Chương 24-39, đạo kiếm 39, Diệp Thanh Huyền Lạc Châu thành, Đại Chu triều Cửu Châu một trong Lạc Châu thủ phủ. Lúc này đang giữa trưa, trên đường giang hồ khách nhóm nhau nhau đi sắt thông thông hướng nha môn chạy đi, nguyên lai lại đến một thời kỳ mới nhân bảng biết bảng thời gian. Trên đường cái một cái chính khoan thai đi thanh niên thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, đột nhiên cười khẽ. Cái này thanh niên người mặc dấu thanh sắc đạo bảo, sau lưng vác lấy một cái hắc bạch phân minh trường kiếm, mặt như ngọc trên mặt thủy trung hiện lên ôn hòa mỉm cười, hắc bạch phân minh trong hai con ngươi mang theo không tranh quyền thế bình thản. Tốt một cái ôn nhuận như ngọc phiên phiên dài công tử. Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, cảm giác trong bụng hơi trống rỗng, liền đi thẳng về phía trước. Sư phụ nói không có hưởng qua Hà Lạc lâu mỹ thực liền không tính ra qua Lạc Châu, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, không ngại tiến đến nhìn qua. Hà Lạc lâu chính là Lạc Châu thành lớn nhất quán rượu, một đạo mẫu đơn yến đồ ăn không biết dẫn được bao nhiêu lão tham ăn lưu luyến bên bể. Đi vào trong lầu, tiểu nhị tiến lên đón, vị đạo trưởng này nhưng là muốn dùng cơm. Thanh niên mỉm cười gật đầu. Tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử, đạo trưởng tới không khéo, lúc này đã không có không bị. Thanh niên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thành cần nói, không dối gạt tiểu nhị ca, bần đạo xuất thân Địch Châu, vốn là phụng sư mệnh đến đây Lạc Châu làm việc, trùng hợp đi ngang qua Lạc Châu thành. Lúc ở trong núi, gia sư liền thường xuyên đối với bần đạo giảng, không có hưởng qua Hà Lạc lâu mỹ thực liền không tính ra qua Lạc Châu. Khẩn cầu tiểu nhị ca tạo thuận lợi. Cái này, tiểu nhị ca trầm tư một lát, gặp mặt hắn trước tuổi trẻ đạo sĩ khí chất ôn nhuận như ngọc, lại ngôn ngữ lễ phép, không có chút nào xem thường chính mình ý tứ, cùng thường ngày khách hàng tuyệt không cùng nhau đồng, cảm thấy liền có chủ ý, nếu đạo trưởng kiên trì, vậy liền đi theo ta đi, như có nguyện ý bính chắc khách nhân, mời đạo trưởng không nên chê. Phiền phức tiểu nhị ca. Tuổi trẻ đạo sĩ nói tiếng cảm ơn, liền đi theo tiểu nhị sau lưng đi lên lầu 2. Lầu 2 vẫn hết chỗ, có thể thấy được cái này Hà Lạc lâu sinh ý thì tốt biết bao. Tiểu nhị mang theo hắn hướng gần cửa sổ một cái bàn đi đến. Cái bàn kia dựa vào cửa sổ, một chút liền có thể đem hơn phân nửa Lạc Thành thu vào trong mắt. Trên bàn chỉ để đó một bát nước dùng đồ hộp, bên cạnh bàn ngồi xuống một người. Người kia nhìn qua 20 tuổi ra mặt, một bộ xanh nhạt trường sam, bên hông treo một cái kiếm gỗ, trên mặt anh tuấn treo một vòng cười khẽ, nếu như chỉ có dạng này, hắn liền cùng còn lại tuổi trẻ hiệp khách không hề khác gì nhau, có thể cái kia song sáng tỏ hữu thần mắt to lại thật sâu bán rẻ hắn. Thân làm một cái kiếm đạo cường giả tuổi trẻ đạo sĩ, thấy được thâm tàng ở đối phương đáy mắt vô cùng kiếm ý đó là một loại thông qua vô số thắng lợi đúc tạo thành cực độ tự tin xây thành ánh mắt của. Là một kiếm đạo cao thủ. Tuổi trẻ đạo sĩ đối với thanh niên sinh ra hứng thú, trừ một lòng tu đạo bên ngoài, liền chỉ có kiếm pháp mới có thể khi hắn không hề bận tâm trong lòng câu lên một trận gợn sóng. Hắn cũng không phải là muốn cùng đối phương so kiếm, mà là muốn cùng đối phương nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại kiếm pháp một đường tới nói, đối phương hoàn toàn có tư cách cùng hắn sánh vai, thậm chí mạnh hơn hắn. Khách quan, ngài là một vị, vị đạo trưởng này cũng là một vị, không bằng ngài hai vị liều cái bản như thế nào? Tiểu nhị trên mặt cười theo. Thanh niên buông trong tay xuống mì chay, tự tin cười một tiếng, vậy ta đây bát mì có thể miễn phí sao? Một đồng tiền mặt cũng phải miễn phí. Tiểu nhị tiếu dung cứng ngắc, cái này tiểu muốn xin chỉ thị trưởng quỹ. Thanh niên thở dài, cái kia đánh cho ta cái giảm còn 80 đi, cái này cuối cùng không quá phận đi. Ngươi cũng biết ngươi quá phận. Một đồng tiền mặt, bớt 20% ta còn không bằng cho ngươi miễn phí đâu. Tiểu nhị ở trong lòng gào thét. Thanh niên vỗ bàn một cái, giận đứng lên, dẫn tới chung quanh thực khách một mảnh ánh mắt, miễn phí không chịu, đánh gãy cũng không chịu, còn muốn để cho ta theo người khác bình chắc. Ta xem ngươi là có chủ tâm sống mái với ta. Tuổi trẻ đạo sĩ vội vàng ngăn ở giữa hai người, huynh đài trớn lên tức giận, tiểu nhị cũng không dễ dàng, bữa cơm này ta mời ta mời. Tiểu nhị tức giận nói, đạo trưởng ngươi cho ta phân xử thử, người này không có tiền ăn cơm, một mực tại chúng ta Hà Lạc lâu môn khẩu bồi hồi. Trưởng quỹ nhìn hắn đáng thương, mời hắn bảo, phân phó phòng bếp làm một tô mì cho hắn. Vì không thương tổn hắn tự tôn, tượng trưng địa thu hắn một đồng tiền, ta cũng coi hắn là làm cùng khách nhân khác một dạng chiêu đãi, hắn lại cậy mạnh như vậy. Sớm biết không cho hắn vào cửa, thật là sống nên ăn không nổi cơm. Gặp thanh niên muốn phát tác, đạo sĩ vội vàng cấp tiểu nhị nháy mắt, khục, tiểu nhị ca, làm phiền ngươi đi thông chi hậu chủ, đem Hà Lạc lâu chiêu bài đồ ăn đều lên một phần, bữa cơm này bần đạo mời. Nhánh đi như cũ chề môi nói khẽ điếm tiểu nhị, hắn lại xoay đầu lại, thành cần nói, huynh đài trớn lên tức giận, hành tẩu giang hồ ai đều có thời điểm khó khăn. Nếu như huynh đài không chê, bữa cơm này liền do bần đạo đến mời, cũng coi là thay tiểu nhị ca cho huynh đài bồi tội. Thanh niên bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải là xem thường điếm tiểu nhị, bởi vì cái gọi là người không phân sang hèn, được không điểm cao thấp. Lao thiên để ngươi sinh ở nhà cùng khổ, cái này không có cách nào. Nhưng có ai không phải hai cái lô muối xuất khí đây? Điếm tiểu nhị cùng hàm chứa chìa khóa vàng ra đời hào môn đệ tử cũng không cái gì không đồng. Đạo sĩ nhãn tỉnh sáng lên, ôn thanh nói, không sai, huynh đài góc nhìn cùng bần đạo không như mà hợp. Gia sư đã từng dạy ta, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Đối với thiên đạo mà nói, người ta cùng có cây lại có gì khác biệt? Bởi vậy thiên đạo bên dưới, chúng sinh bình đẳng. Thanh niên nghe vậy không khỏi cười nói, đạo huynh chi ngôn tươi mát thoát tục, lại là cùng ta trong ấn tượng lỗ mũi châu có chỗ không đồng. Tại hạ ngô cùng, nghèo là quần quận vô cùng nghèo, không biết huynh xưng hô như thế nào. Đạo sĩ trả lời, không dối gạt ngô mình, bần đạo chưa ký sự thời điểm liền bị cha mẹ vứt bỏ, chỉ chừa một cái khắc lấy Diệp chữ ngọc bội, cho nên bị sư phụ nhặt được về sau, liền cho ta một cái tên gọi là Diệp Thanh Huyền. Vừa bận trong sư môn bần đạo chính là thanh chữ lót, đạo hiệu liền cũng dùng danh tự này. Ngô cùng nhãn tình sáng lên, chắp tay, ồ, đạo huynh chính là nhân bảng đệ tam, hiện tại hẳn là nhân bảng thứ tư đạo kiếm Diệp Thanh Huyền. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Thanh Huyền bật cười lớn, thanh danh đều là mây bay, bần đạo nhất tâm hướng đạo, luyện võ chỉ là vì cường thân kiện thể thôi. Ngược lại là Ngô huynh cũng là nhân bảng nổi danh thanh niên tài tuấn, như thế nào? Ngô cùng thở dài, tự giễu nói, không dối gạt đạo huynh, tại hạ nguyên buồn cũng là người đeo khoản tiền lớn, làm sao trên đường đi nhất định để cho ta gặp được số khổ người. Lạc Hà phía trên một nữ tử bị tình lang vứt bỏ, nàng vốn là thanh lâu hoa một cái khôi, luyến thượng một nghèo đau xót tú tài, liền cùng hắn bỏ trốn. Tài tử giai nhân vốn cũng tính một đoạn giai thoại, tiếc rằng gặp người không quen, cái kia nghèo đau xót tú tài lừa gạt đi nàng tất cả tiền tài liền từ bỏ nàng, một thân một mình rời đi. Nàng ôm hận phía dưới muốn nhảy sông tự vận, bị tại hạ cứu. Bởi vì cái gọi là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Tại hạ liền tại Lạc Thủy bên bờ mua xuống một tòa trạch viện, tiếp lấy mua hàng một gian cửa hàng tặng cho nàng, về sau lại cho nàng lưu lại 500 lạng bạc ròng, bảo đảm nàng nửa đời sau sinh hoạt không lo. Về sau lại gặp một thiếu nữ bán mình tăng cha. Tại hạ nhìn nàng đáng thương, liền bỏ ra 10 lượng bạc thay nàng an táng bác phụ, vốn định cho ít bạc để cho nàng rời đi, nhưng lại nghĩ tới nàng tuổi còn nhỏ liền lẻ loi một mình, làm sao có thể trên giang hồ sinh tồn. Cái gọi là thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá, tại hạ liền lại đưa nàng đưa tới bằng hữu chỗ tập võ đọc sách, đây cũng là một bút tiêu xài. Đi vào Lạc Thành về sau lại gặp một thâu nhi ăn cắp tại hạ túi tiền, căn cứ tìm thú vui ý nghĩ tại hạ bất động thanh sắc theo ở sau lưng nàng muốn nhìn một chút nàng tuổi còn nhỏ vì sao ăn cắp. Kết quả lại thấy được nàng ăn cắp tiền tài nhất định là vì mua thức ăn dễ nuôi một đám không đến 10 tuổi tiểu hải tử. Tại hạ lúc này hiện thân, cái đứa bé kia nhìn thấy ta về sau lại cho ta quỳ xuống giật đầu, cầu ta buông tha những đứa bé kia, nàng nguyện ý đi với ta gặp quan. Dưới hỏi kỹ mới biết, những hải tử này đều là bị người con buôn lừa bán làm thâu nhi, tiểu cô nương này bất quá 12-13 tuổi lại là cực có chủ kiến. Thừa dịp bọn buôn người không đang lén lén mang lấy bọn hắn chạy ra, vì không có tiền ăn cơm đành phải dựa vào trộm lấy tiền tài nuôi lấy bọn hắn. Tại hạ không đành lòng, liền an bài bọn hắn đến trước đó đảm nhiệm hoa khôi dệt trải làm người trợ giúp, nuôi cơm bao ở, mỗi tháng tiền công bao no. Tiểu cô nương kia chết sống muốn báo đáp ta, tại hạ không cách nào, liền cũng đưa nàng đi bằng hữu của ta chỗ tập võ đọc sách, đây cũng là một bút tiêu xài. Nhiều như rừng xuống tới, tại hạ mang theo 5000 lượng ngân phiếu liền đều như thế tiêu xài. Chương 25, không ai có thể đột phá kiếm của ta vây. Nghe hắn kể xong, Diệp Thanh Huyền nổi lòng tôn kính. Sắc mặt hổ thẹn nói, Nô Minh quả thật chúng ta mẫu mực. Nói đến thực sự hổ thẹn, nếu là bần đạo gặp được những việc này, sợ cũng chỉ có thể cho ít bạc, quyết định không cách nào nghĩ đến như thế nào triệt để giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Ai, cùng Nô Minh so sánh, bần đạo thực sự là hưởng là Thái Thanh Phái đệ tử. Nô cùng nghiêm mặt nói, đạo huynh nói quá lời, Thái Thanh Phái sở tác sở vi tại hạ riêng có nghe thấy. Mấy chục năm trước Bắc Man xâm lấn, Đại Chu biên phòng trọng trấn sắp thất thủ, quý phái tiến về tăng viện 1200 hơn vị đạo trưởng thủ tại ngoài cửa thành, không ngủ không nghỉ chiến đấu hăng hái 7 ngày 7 đêm, mở ra một đầu thông lộ. Cuối cùng khiến cho toàn thành bách tính tất cả đều rút lui, 1200 hơn vị đạo trưởng đều là tử chiến không lùi, cuối cùng nhất định không một người may mắn thoát khỏi. Quý sư tổ tử Huyền Chân Nhân càng là tại bách tính sau khi rút lui một thân một mình vận hậu, ngăn cản Bắc Man 5 vạn đại quân dòng dã 3 ngày, cuối cùng kiệt lực mà chết. Ngay cả phương Bắc lũ người Man cũng phải nói một tiếng, Thái Thanh môn dưới đều là anh hùng vậy. Còn có mấy năm trước Định Châu phát ôn dịch, tôn sư tử Dương Chân Nhân không để ý tự thân an nguy, xâm nhập hai khu cứu chữa bệnh nhân, về sau càng là tìm tới ôn dịch đầu nguồn, nhất cử cứu vớt mấy chục vạn người tính mệnh. Tại hạ bất quá làm chút không có ý nghĩa việc nhỏ, thực sự không đáng nhắc đến. Vừa lúc này đồ ăn bưng lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, càng trò chuyện càng đấu cơ, hận không thể sớm đi quen biết. Cho chuyện đến hương khởi, Nô cùng dơ ly rượu lên, ta cùng với đạo huynh hận gặp nhau trễ. Mỹ thực chi kỷ ở đây, há có thể không có rượu. Tới, chúng ta làm một chén này. Diệp Thanh Huyền khổ cười xin tha, Nô huynh tha bần đạo đi, gia sư quy định môn hạ đệ tử không cho phép uống rượu, quấy rầy Nô huynh hào hứng, thật xin lỗi. Nô cùng nghe vậy đặt chén rượu xuống, cười nói, đã là Tử Dương chân nhân chỗ quy, tại hạ liền không làm cho đạo huynh phá giới, cũng được, chúng ta dùng bữa liền tốt. Diệp Thanh Huyền luôn miệng nói cảm ơn, lại trò chuyện một lát, Nô cùng hiếu kỳ nói, Thái Thanh phái vị trí Định Châu, không biết huynh vì sao ở nơi này Lạc Châu thành bên trong. Diệp Thanh Huyền trầm ngâm chốc lát, tiếu đáp, cũng không có gì không thể nói, vần đạo lần này tới Lạc Châu là muốn bên trên Thiếu Lâm phó ước. Ồ, Nô cùng để đua xuống, theo ta được biết, Thái Thanh phái cùng Thiếu Lâm từ trước đến nay không hòa thuận, đạo huynh lần này đến, sợ không phải muốn hai phái biến chiến tranh thành tơ lụa. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, Nô Minh có chỗ không biết, mấy năm trước Thiếu Lâm Chí Bảo Kim Quang Xá Lợi bị trộm, bọn hắn giữ lại một nhà tiêu cục vận chuyển hàng hóa kiểm tra thực hư, hàng hóa kia chính là gia sư để mà trị liệu Định Châu ôn dịch cần dược liệu. Gia sư nghĩ lầm Thiếu Lâm là cố ý như thế, liền thượng môn lý luận. Về sau hiểu lầm tiêu trừ, nhưng gia sư cùng Thiếu Lâm Phương Trượng đều ngượng nghịu mặt mũi, hai bọn họ liền ước định tại Đỉnh Hoa Sơn luận bàn 1-2. Nô cùng tay gấp thức ăn ngừng lại một chút, điềm nhiên như không có việc gì nói, việc này hơi có nghe thấy, lại không biết bên trong nhất định có ẩn tình khác. Tôn sư cùng ít Lâm Huyền Không Phương Trượng hai người tại Đỉnh Hoa Sơn. Cuộc luận bàn bắt đầu thực sự là thiên diêu địa động, ngay cả ta cũng không biết hai bọn họ ai thắng ai bại. Diệp Thanh Huyền không có để ý hắn trong lời nói mất tự nhiên, cười khổ một tiếng, trận chiến kia gia sư cùng Huyền Không Phương Trượng chưa phân thắng bại, hai bọn họ đều là thiên bảng xếp hạng hàng đầu võ đạo tông sư, trừ phi toàn lực tranh sinh tử, nếu không rất khó phân ra thắng bại. Mặc dù hiểu lầm tiêu trừ, nhưng thù này liên kết. Nô cùng gật đầu, có thể lý giải, một cái là đạo môn khôi thủ, một cái là Phật môn thủy tổ, không ai phục ai cũng là bình thường. Diệp Thanh Huyền thở dài, cho nên hai bọn họ ước định mỗi 3 năm liền để bần đạo cùng Huyền Không Phương Trượng đệ tử đích chuyển giới sát sư minh luận bàn một phen. 3 năm trước đây giới sát sư minh thượng môn, bần đạo thắng hiểm một chiêu. Bây giờ 3 năm đã qua, liền đến phiên bần đạo thượng môn khiêu chiến. nô cùng nhịn không được cười ra tiếng, giới sắc, phúc. Không có ý tứ, ta thực sự nhịn không được. Khó trách vừa rồi gặp mặt thời điểm tại hạ nói ra huynh bây giờ là nhân bảng thứ tư, đạo huynh có chút hiếu kỳ. Diệp Thanh Huyền đỏ mặt lên, thình lình nói, nô huynh chê cười, bần đạo bản không quan tâm cái gì nhân bảng địa bảng. Nhưng bần đạo thẹn là nhân bảng thứ ba, khó khăn lắm xếp tại giới sắc sư huynh phía trên. Nô huynh nói ta là nhân bảng thứ tư, ta liền muốn có phải là hay không giới sắc sư huynh vượt qua ta. Bần đạo vẫn là hướng đạo chi tâm không đủ, sai lầm sai lầm. Nô cùng lắc đầu, không, đạo huynh còn tại giới sắc đại sư phía trên, về phần vì sao biết hàng một tên nha. Hán tử trong ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Diệp Thanh Huyền, "Ấy, hôm nay mới ra một thời kỳ mới nhân bảng, đạo huynh nhìn qua liền biết." Diệp Thanh Huyền tiếp nhận sách, chậm rãi lật ra tờ thứ nhất, chỉ gặp trên đó viết: "Tính danh, không biết biệt hiệu, kiếm vũ tiêu tương môn phái, không biết võ công, không biết thực lực, không biết chiến tích, 8 năm trước đó, nhân bảng hàng đầu chúng anh hào nội đạo chi chiến, đặc biệt mà đến, một đêm bại tận nhân bảng 20 vị trí đầu, nhẹ lướt đi, từ đó mai danh nhận tích tại giang hồ. 8 năm về sau, tái hiện võ lâm, tại Tây Ân Sơn trang nhất kiếm trạm tiên tiên. Bài danh, vị thứ nhất." Tính danh: Lý Kiếm Thi biệt hiệu, Thanh Hương Bạch Liên môn phái, Huyền Thiên Tông võ công, Thanh Liên kiếm ca, Thái Thượng chân giải thực lực, Thiên Nhân hợp nhất cảnh chiến tích, Chính đạo khôi thủ Huyền Thiên Tông tông chủ đích truyền, rời núi lúc ngẫu nhiên gặp nguyên nhân bảng đệ nhị, Ma môn tám tông xâm la điện xâm la vạn tượng long ngạo thiên, ba chiêu đem chạm dưới kiếm. Sau tại Tây Ân Sơn trang đại chiến sắp đột phá tiên thiên nhân bảng đệ lục liệt phong đạo, đánh chết, tự thân lông tóc không thường, sau tiếp tiên thiên cao thủ một chiêu, chưa chết. Bài danh, vị thứ hai. Tính danh: Tô Mộ Bạch biệt hiệu, Lục Thế Ma La môn phái, Tà Cực tông võ công, Tinh thần biến, Luân hồi kiếp, Hư không diện thực lực. Thiên nhân hợp nhất cảnh chiến tích, tà đạo đệ nhất phái tà cực tông tông chủ đích truyền, vừa xuất thế liền gặp được nguyên nhân bảng đệ nhất, thính vũ các đa tỉnh công tử Diệp Lương Thần, ba chiêu đem chém giết. Tại An Châu ngoại thành một chiêu đánh giết nhân bảng thứ 47 quỷ khắp thôn tiên nhâm trường không, gần đây một thân một mình giết sạch tà đạo môn phái tà nguyệt cốc. Bài danh, vị thứ ba Diệp Thanh Huyền tiếp lấy sau này nhìn. Hạng tư bản thân, tên thứ 5 thiếu lâm tự giới sắc, hạng 6 đại tần thái tử Triệu Hữu Vi, hạng 7 là nguyên bản thứ 6 liệt phong đạo, liệt phong đạo đã chết, đương nhiệm hạng 7 là tố nữ nói đích truyền Lâm Thường Hy. Hắn một mực sau này lần, thẳng đến. Tính danh, nô cùng biệt hiệu, Hoa Sát Lưu Thanh môn phái, không biết võ công, vô song khoái kiếm thực lực, hậu thiên đại viên mãn chiến tích, tại An Châu Dương An trấn, đánh giết nhân bảng thứ 100 tỉnh nghĩa vô song lô vệ cùng Mai Sơn thập nhị đạo. Tại An Châu ngoại thành chiến bình nhân bảng thứ 47 quỷ khắp thôn tiên nhâm trường không. Tại An Châu nội thành nhất kiếm đánh giết địa bảng thứ 76 Lạc Tuyết Ngân mang Diệp Tử Tu. Bài danh, thứ 43 vị. Không tiếp tục sau này nhìn, khép sách lại sách, Diệp Thanh Huyền thở dài, kiếm vũ tiêu tương nhất định tái hiện giang hồ, không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy. 8 năm trước không đủ 22 tuổi liền có thể một đêm bại tận nhân bảng 20 vị trí đầu. Cũng không biết kiếm của hắn có thể hay không công phá kiếm của ta đây, thực sự là quá tốt rồi. Nô cùng hiếu kỳ, cái kia Tô Mộ Bạch cùng Lý Kiếm Thi cũng xếp tại đạo huynh phía trước, đạo huynh không đi tìm hai nàng, làm sao chỉ theo dõi kiếm vũ tiêu tương. Diệp Thanh Huyền tâm tình kích động dần dần bằng, ôn hòa cười nói, không sợ Ngô Minh trò cười, vần đạo sở học chính là nhân đạo chi kiếm, chỉ thủ không công. Tô Lý Nhị người tuy mạnh, nhưng vần đạo tự tin các nàng không cách nào đột phá kiếm của ta đây, chỉ có kiếm vũ tiêu tương mới có thể đánh tan. Nói tới chỗ này, Diệp Thanh Huyền đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Ngô Cùng, không, có lẽ Ngô Minh cũng có thể. Mặc dù Ngô Minh nấp rất kỹ, nhưng bần đạo tại Ngô Minh trên người cảm nhận được một cỗ tuyệt thế kiếm ý. Ngô Minh tuy chỉ bài danh nhân bảng thứ 43, nhưng một thân thực lực sợ là không thua bần đạo. Ngô Minh cười cười, đang muốn trả lời, lại trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía đầu bậc thang. Diệp Thanh Huyền theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một áo đen kiếm khách ôm ấp một thanh trường kiếm, hai con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Huyền, một thân kiếm ý thẳng nhập bất tiêu, về sau chậm rãi hướng hai bọn họ đi tới. Ngô Cùng quay đầu cười nói, ăn một bữa cơm cũng không thanh nhàn, xem ra gia hỏa này là muốn khiêu chiến đạo huynh nhân bảng thứ tư bảo tọa. Diệp Thanh Huyền lắc đầu cười khổ, bần đạo tu chính là nhân đạo chi kiếm, cho nên rất nhiều người biết tới khiêu chiến bần đạo cũng rất được kỳ nhiễu, ngược lại để Ngô Minh chế dễ ước. Đợi áo đen kiếm khách đến gần, Diệp Thanh Huyền ôn hòa nói, các hạ xin chờ chốc lát, đợi ta cùng Ngô Minh ăn cơm chưa xong, chúng ta liền tìm một chỗ luận bàn một hai. Áo đen kiếm khách không để ý đến hắn, quay đầu nhìn Ngô Cùng, âm thanh lạnh lùng nói, nhân bảng thứ 43, Hoa Sát Lưu Thanh Ngô Cùng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nô cùng cùng Diệp Thanh Huyền hai người mỉm cười trên mặt ngưng kết, bầu không khí lập tức lúng túng. Chương 26, ta đây một giới kiếm đi, ngươi có thể sẽ chết. Diệp Thanh Huyền lúng túng túi đầu uống trà, nô cùng gặp hắn không có thẹn quá thành giận bộ dáng, trong lòng đầu đen rau muống, cho ta xuất ra Thái Thanh phái trưởng môn đích chuyển khí phách đến A Thiên Chi tiêu tử cao ngạo đâu, ngươi mặt mũi này đỏ xấu hổ là có ý gì, còn túi đầu là không mặt mũi gặp người muốn giả đà điệu sao, gặp hắn vẫn túi đầu. Nô cùng âm thầm liếc mắt mà, quay đầu nhìn về phía áo đen kiếm khách, ngươi nói thiêu. Chứ ta liền muốn đồng ý, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Ta đối với tòa vị đạo trưởng này chính là nhân bảng bài danh thứ tư đạo kiếm Diệp Thanh Huyền, ngươi trực tiếp khiêu chiến hắn không liền xong rồi à, ta người này bảng 43, ngươi cũng không cảm thấy ngại tìm ta. Làm sao? Cảm thấy ta là quả hồng mềm dễ khi dễ. Áo đen kiếm khách nhìn thoáng qua Diệp Thanh Huyền, lãnh đạm nói, đạo kiếm là Thái Thanh phái trưởng môn đích truyền, thân ở nhân bảng 10 vị trí đầu đã có số 5, ta đây điểm tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Ngừng lại một chút, hắn khinh miệt nói, nhưng ngươi không đồng, một mình ngươi bảng thứ 100, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng nhất định liên tiếp giao thủ địa bảng 76 cùng nhân bảng 47, giết một người yên ổn người, ta lại là không tin. Gặp Nô Cùng cười không nói, hắn cười lạnh mấy tiếng, lại Tà Cực Tông ma nữ Tô Mộ Bạch chiến tích tăng thêm một hạng một chiêu đánh giết nhâm trường không, nhìn thời gian, vị trí, ta dám đoán chắc hai người các ngươi lúc ấy ứng cùng một chỗ, chung quanh thực khách lên tiếng kinh hô, lập tức nhìn lấy bên này xì xào bàn tán. Áo đen kiếm khách ngắm nhìn một phía, đám người phản ứng thu hết vào mắt, hắn mặt lộ vẻ tự mãn, tính trước kỹ càng, bởi vậy ngươi bất quá là có tiếng không có miếng hạng người, chiến bình nhân bảng 47 nhâm trường không chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhất kiếm đánh giết địa bảng 76 Diệp Tử Tu cũng tất nhiên là ngươi dùng cái gì quỷ kế, nói không chừng chính là cho hắn hạ độc thân, ta là nhân bảng thứ 45 vị, hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, diệt. Chứ ngươi ác đồ kia nói hay lắm, chỉ thấy một thân lưng hắc kim trường đao mặt thẹo thanh niên đứng dậy, ma môn ác đồ, người người có thể chu diện huynh đài, ta tới giúp ngươi, trong đám người có người kinh hô. Là nhân bảng thứ 53, chàng tài đoạn hồn đao Yến Dư Hưu, không nghĩ tới hắn đã ở này, có hắn cùng nhân bảng thứ 45, khoái vũ thì tình mục phong hoa liên thủ, cái kia ác đồ tất nhiên chôn thây ở đây không sai không sai, nô cùng đạm nhiên tự nhiên, cũng không để ý tới đám người. Mà là bưng chén rượu lên, nhìn lấy Diệp Thanh Huyền nghiền ngẫm, đạo huynh cũng cho rằng tại hạ là ma môn người sao? Diệp Thanh Huyền lắc đầu, đứng người lên kiên định nói, nô huynh không cần giải thích, vần đạo tin tưởng ngươi. Hắn quay người nhìn về phía đám người, cất cao giọng nói, vần đạo Diệp Thanh Huyền, nguyện lấy nhân cách đảm bảo, nô huynh là người tốt, bần đạo tin tưởng nô huynh chỉ là trùng hợp gặp được Tô Mộ Bạch, coi như hai người lúc ấy đồng hành, hắn cũng nhất định có cái gì nỗi khổ. Còn cái kia Diệp Tử Tu, Diệp Thanh Huyền ôn nhuận cười một tiếng, cái kia Diệp Tử Tu trên giang hồ riêng có biểu danh, nô huynh giết hắn chính là thầy trời hành đạo. Nếu các hạ cho rằng nô huynh dùng tiêu thủ đoạn nhỏ thì là nghĩ sai, nô huynh một thân công lực không ở bần dưới đường, hắn có thể nhất kiếm đánh giết Diệp Tử Tu, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Mục Phong Hoa âm thanh lạnh lùng nói như vậy dài là muốn bao che ma môn yêu nhân. Diệp Thanh Huyền tiến lên trước một bước, hãy náy cười một tiếng. Bần đạo biết được Ngô huynh tâm địa thiện lương, coi như hắn là ma môn chi nhân, cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Bần đạo ấu niên tức bị phụ mẫu vứt bỏ, nếu năm đó là ma môn chi nhân đem ta mang đi nuôi dưỡng lớn lên, bần đạo lúc này liền là người trong ma môn. Chúng ta còn nhỏ thời điểm đều không có lựa chọn khác, làm gì đem ma môn sự tình quái tại hắn trên người một người. Các hạ nếu thật muốn thay trời hành đạo, gì không đi tìm ma môn tám tông tông chủ. Dẫu gì, cái kia Tô Mộ Bạch hành tung mọi người đều biết, các hạ lúc này tiến về Linh Châu, nói không chừng còn có thể gặp được gặp nàng. Nói không sai đúng à, Thanh Huyền đạo trưởng nói có đạo lý, chúng ta thiếu chút nữa thì oan uổng người tốt. Mục Phong Hoa thấy mọi người giống như cỏ đầu tường đồng dạng, lúc này mặt đỏ lên, nói như vậy ngươi là nhất định phải cứu cái này ma môn yêu nhân rồi. Diệp Thanh Huyền đang chờ trả lời, lại bị bên cạnh đang ngồi hảo hữu ngăn cản. Nô cùng ăn uống no đủ, chậm rãi mở miệng, không sai, ta là nhận biết Tô Mộ Bạch, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng ta không phải là người của ma môn. Thân phụ Hắc Đao Yến Dư Lưu mở miệng, nếu là như Thanh Huyền đạo trưởng nói, ngươi sở tác sở vi còn có thể thông cảm được, nhưng ngươi nếu không là ma môn yêu nhân, lại cùng ma môn yêu nữ quen biết, đó chính là ngươi vốn là tâm làm ác, liền không thể tha cho ngươi. Nô cùng chậm rãi lau sạch ngoài miệng du quang, ngẩng đầu, thân thuộc ma môn liền nhất định là người xấu sao? Được rồi, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Hắn giơ tay lên bên trong đũa gỗ, ta cái này một kiếm hạ xuống, các ngươi có thể sẽ chết. Yến Mục hai người liếc nhau, đồng thời đao kiếm ra vỏ, hướng nô cùng chém tới. Diệp Thanh Huyền cấp tốc đội mở miệng, nô minh thủ hạ lưu. Tình chữ còn chưa nói ra miệng, đám người chỉ nghe thấy sáng loáng một tiếng kiếm minh lấy lại tinh thần, hảo như cái gì đều không phát sinh. Chỉ là Yến Mục hai người khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, ngây người tại chỗ, mắt thần mê mang. Mục Phong Hoa đột nhiên quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô to, sư phụ ta thật không phải là cố ý muốn giết ngươi, đều tại ngươi. Vì sao? Vì sao như vậy bất công, ngươi đem khoái vũ thì tình kiếm pháp chuyển cho sư minh lại không chuyển ta mới biết. Không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta. Yến Dư Lưu cũng mất đi trường đao, hai tay che mặt khóc giống, tiểu muội, là ngươi sao, ta liền biết ngươi muốn tới tìm ta. Đều tại ta. Ta không muốn ăn ngươi thịt. Nhưng là ta thực sự thật đói a. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Đột nhiên trên cổ dần dần hiện hiện một đạo tơ máu, hai người đầu lăn xuống tại đất, vẫn liền lẩm bẩm, không phải lỗi của ta, thật xin lỗi. Không nghĩ tới hai người đều là trên giang hồ tiếng lành đồn xa chính đạo hiệp sĩ, lại một cái khi sư diệt tổ, một cái giết muội ăn thịt. Tất cả mọi người đều im lặng. Nô cùng chép miệng một cái, rêu cần nói, tốt một cái chính đạo hiệp sĩ. Lần này mọi người hài lòng chưa? Diệp Thanh Huyền lắc đầu cười khổ, nô minh kiếm pháp lại nhanh lại quỷ dị, hoạt sát lưu thanh danh bất hư truyền. Nô cùng kinh ngạc, nhìn ngươi vừa rồi một bộ muốn ngăn cản bộ dáng của ta còn tưởng rằng giết bọn hắn ngươi phải cùng ta tuyệt giao tới. Diệp Thanh Huyền nghiêm sắc mặt, gia sư thường xuyên dạy bảo bần đạo, chớ có đem ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác phía trên. Bần đạo mặc dù không sát sinh, nhưng hai người này chết chưa hết tội, lại trước khi chết vẫn không gặp hối cải chi ý. Ngô Minh cử động lần này chính là thay trời hành đạo, bần đạo vì sao muốn trách cứ Ngô Minh? Trên giang hồ danh môn chính phái đều là như thế thông tình đạt lý sao? Nô cùng nội tâm đậu đen rau muống. Diệp Thanh Huyền nhìn một chút té xuống đất hai bộ thi thể, nhíu mày, chỉ là hai người này máu tươi hà lạc lâu, đối với ông chủ mà nói ảnh hưởng không tốt. Tiểu nhị ca, phiền phức đem trưởng quỹ mời đến, bần đạo tự nhiên bồi thường quý lầu tổn thất. Không cần. Chỉ thấy dáng người hơi mập một mặt phúc hậu trưởng quỹ từ trong đám người đi ra, hai vị công tử là giang hồ trừ này nhị lao, ta sao có thể để anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Bữa cơm này ta mời. Lại nói hai vị mới vừa mới nói, rất được tâm ta. Ta nội nhân đã từng chính là trên giang hồ một sát thủ, nàng mỗi lần che giấu lương tâm giết người, qua đi liền lấy nước mắt rửa mặt, không ngừng nôn mửa. Về sau Trích Tinh lâu vì lũng đoạn sát thủ thị trường, phái người khắp nơi đả kích những tổ chức sát thủ khác, nội nhân tự hủy dung mạo, mượn cơ hội này thoát ly tự lo không xong tổ chức, chằn chọc lưu lạc nơi này. Ta thấy nàng đáng thương liền chứa chấp nàng, về sau dần dần bị nàng thiện lương hấp dẫn, liền không để ý thế tục nhắc quăng, dứt khoát cưới nàng làm vợ. Nói đến, đó cũng là một đoạn chật vật tuyết nguyệt. Nô cùng nhìn hắn một mặt hạnh phúc nhớ lại đi qua, nội tâm thực sự bất lực đầu đen rau muống, thật lâu, tung ra một câu, ha ha, xem ra trưởng quỹ cũng là có chuyện xưa người. Trưởng quỹ xoa xoa khỏe mắt hạnh phúc nước mắt, xúc động nói, trên giang hồ ai còn không có đi qua. Hà Lạc Lâu toàn bộ miễn phí mọi người ăn ngon uống ngon, các thực khách cũng cao giọng trả lời, cái này không thể khó được gặp này chuyện may mắn, sao có thể để trưởng quỹ tốn kém. Đoàn người cũng không phải ăn không nổi cơ người, người dám miễn phí ta liền dám trở mặt chính phải như thế nên uống cạn một chén lớn tiểu nhị, đưa rượu lên không sai danh môn chính phái cũng không nhất định đều là người tốt đúng a về sau ai đang nói ma môn đều là người xấu cẩn thận lao tử trở mặt không dối gạt huynh đệ, lao ca ta liền là ma môn tà cực tông chi nhân, lần này tới Lạc Châu là mua một nhóm hàng hóa. Mẹ nó lao tử từ nhỏ là cô nhi, bị bọn buôn người bán cho tà cực tông, từ nhỏ trộm đạo là làm không ít, giết người cướp của là không từng có. Tối thiểu nhất không có giết qua không duyên cớ vô tội dân chúng lao tử mua thứ gì cũng là thành thành thật thật bỏ tiền cái kia cái gọi là đệ tử của danh môn chính phái, mua đồ không trả tiền coi như xong, còn nói xấu chủ quán là ta cùng một bọn, giết hắn cả nhà, còn đoạt lao tử hàng hóa nghiên cứu lao tử thì ra là thế. Ai, nói ra thật xấu hổ, tại hạ là Huyền Thiên Tông một ngoại môn đệ tử, trong môn thường có nội môn đệ tử ỷ vào sư phụ sủng ái khi nhục chúng ta, ta hôm đó không cam lòng, bị đánh cho một trận về sau điều chỉnh đến cái này Lạc Châu làm lấy hướng sơn môn truyền lại tình báo công việc. Mọi người cũng không dễ dàng, người ta mới quen đã thân. Không bằng kết thành huynh đệ khác họ như thế nào đại ca nhị đệ mọi người chung quanh nhất trí vỗ tay gọi tốt, cùng một chỗ chứng kiến cái này vĩ đại hữu nghị. Nô cùng một tay che chán, bất lực đầu đen rau muống, tùy tiện ăn một bữa cơm đều có thể gặp được chính đạo đệ nhất phái theo ma môn đệ nhất phái đệ tử, còn mẹ nó kết bái huynh đệ còn có đám này người qua đường, tam quan đều như thế đang sao. Diệp Thanh Huyền gặp Nô cùng phảng phất thoát lực đồng dạng dựa bàn không dậy nổi, quan tâm nói, Nô huynh, ngươi không sao chứ? Gặp Nô cùng phất phất tay, hắn cười nói, nếu Nô huynh không có việc gì, cái kia bần đạo cũng phải cáo từ tiến về Thiếu Lâm. Giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời đang muốn đứng dậy tiêu sái rời đi, lại bị Ngô cùng giữ chặt. Đạo huynh đừng nội, tại hạ thụ Huyền Thiên Tông Lý Kiếm thi nhờ, tiến về các đại môn phái đưa tin. Đúng lúc đạo huynh cũng muốn đi Thiếu Lâm, không bằng hai ta dựng một cùng như thế nào? Diệp Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, không thể tốt hơn. Dọc theo con đường này có thể cùng Ngô huynh dạng này kiếm đạo cao thủ giao lưu lập bàn, quả thật Thanh Huyền may mắn vậy. Dứt lời, từ chối nhã nhặn trưởng quỹ hảo ý, hai người liền đứng dậy nhẹ lướt đi. Chương 27, 39, giới sắc 39, đại sư ngay tại hai người rời đi. Hà Lạc Lâu bầu không khí càng mãnh liệt thời điểm, có một nữ tử chậm rãi đi lên lầu 2. Thiếu nữ này đại khái 17-18 tuổi niên kỷ, thân mặc một bộ hắc sắc trang phục, 1m78 tả hữu cao gầy dáng người linh lung tinh tế, một đôi thẳng chân dài càng là đoạt người nhãn cầu. Anh khí mày kiếm phía dưới là một song sáng nhược tinh thần con ngươi, nhìn quanh nhà chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên bản huyên náo đám người bị mỹ mạo của nàng cùng một thân không che giấu chút nào kinh thiên khí thế rung động, trong lúc nhất thời nhất định lặng yên im mắng. Thiếu nữ nhíu mày, một đôi cứng như hàn băng con ngươi vừa đi vừa về liếc nhìn, đơn giản đâm thành một đầu đuôi ngựa tóc dài theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động. Phàm là bị nàng quét qua người đều theo bản năng túi lầu xuống, không dám cùng nàng đối mặt. Thật lâu, Hà Lạc Lâu lầu 2 tĩnh lặng im ắng bị người lên tiếng đánh vỡ. "Lão bản." Thiếu nữ thanh âm lạnh như băng truyền đến. Trưởng quỹ tỉnh táo lại, phất phất tay để trong bóng tối ẩn thân ở đây thê tử buông xuống đề phòng, thận trọng tiến lên, bồi khuôn mặt tươi cười, "Khách quan có gì phân phó?" Eo treo kiếm gỗ, khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế nam tử, "Tới qua ạ." Thiếu nữ mặt không biểu tình. "Ách." Trưởng quỹ trầm tư suy nghĩ, khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế nam tử gần nhất chưa thấy qua, eo treo kiếm gỗ ngược lại là có một danh tự. Hắc y thiếu nữ mở miệng, vẫn là tích chữ như vàng, là nhân bảng thứ 43, hoặc sát Lưu Thanh Nô cùng. Hắn tuy là bên hông treo kiếm gỗ, nhưng nhìn qua thường thường không có gì lạ, tướng mạo nhiều lắm là tiểu soái, hẳn không phải là cô nương muốn tìm người. Ừm. Trên người cô gái sát ý không che giấu chút nào. Trưởng quỹ giật cả mình, vội vàng nói, nô thiếu hiệp khí chất phiêu giật xuất trần, giống ta loại này phạm phu tục tử không có tư cách thưởng thức hắn xuất khí, cũng chỉ có cô nương dạng này tuyệt thế tiên tử mới xứng được với hắn. Sát ý vô biên biến mất. Thiếu nữ mở miệng, hắn ở đâu? Hắn vừa rồi còn ở nơi này ăn cơm, vừa đi không đầy một lát. Trước khi đi bảo là muốn đi Thiếu Lâm, hiện tại đại khái đã ra khỏi Lạc Châu thành. Thiếu nữ gật gật đầu, quay người rời đi. Hô. Trưởng quỹ nhẹ buông lỏng một hơi, nữ nhân này thật là đáng sợ. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Hắn thê tử mang mạng che mặt, chậm rãi mở miệng, ta không phải nàng đối thủ. Dù là trong lòng đã có chuẩn bị, trưởng quỹ vẫn là bị giật mình. Hắn phu nhân đã là hậu thiên đại viên mãn cao thủ, thả trên giang hồ cũng coi là số một số hai hảo thủ. Có thể nàng vậy mà nói mình không phải là đối thủ, hắn phu nhân đã là hậu thiên đại viên mãn cao thủ, thả trên giang hồ cũng coi là số một số hai hảo thủ. Có thể nàng vậy mà nói mình không phải là đối thủ cái kia lạnh lùng thiếu nữ bất quá 17-18 tuổi, nhất định nhưng đã đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh sao. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là đáng sợ. Cái này bên cạnh trưởng quỹ âm thầm cảm thán, bên kia vừa mới kết bái một đôi minh đệ cũng đang thì thầm nói chuyện. Cô nương này thực sự là đáng sợ, có xinh đẹp như vậy khí chất, khí chẳng còn cường đại như vậy cô gái trẻ tuổi, ta cũng chỉ tại Lý sư muội trên thân thấy qua. Đại ca ngươi nói đúng không? Thấy đại ca không nói lời nào, chỉ là sắc mặt tạm đạm vắt ra mồ hôi lạnh, Huyền Thiên Tông đệ tử rất gấp gáp, đại ca ngươi thế nào? Đại ca Tà Cực Tông đệ tử mọc ra một trường quang minh lẫm liệt mặt trước quốc, lúc này lại hàm răng run rẩy, nàng chính là ta Tà Cực Tông tông chủ đích truyền, Lục Thế Ma La Tô Mộ Bạch. Nghe thấy lời này mọi người đều kinh dị không tên. Cái gì, nàng chính là Tô Mộ Bạch người kia bảng thứ 3 Lục Thế Ma La? Cái kia Hoạt Sát Lưu Thanh quả nhiên cùng với nàng có gian tình nói nhảm dạng này, dung nhan tuyệt sắc, võ công cao cường, bối cảnh còn thâm hậu nữ tử, đổi ai cũng biết động tâm quên đi thôi, như thế hung tàn ma nữ, chúng ta có thể không giải quyết được. Hai ngày trước cái kia Tà Nguyệt Cốc chẳng phải bị diệt cả nhà. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cái kia Tà Nguyệt Cốc làm là bọn buôn người hoạt động, nếu không phải lương tựa ma môn, sớm đã bị người diệt lục thế ma la đây là thay trời hành đạo còn không phải xem người ta dung mạo xinh đẹp, nếu nàng là một nam tử ngươi sẽ nói như vậy sao? Cái kia chính là chó cắn chó. Nhìn lấy một lần nữa náo nhiệt lên các thực khách, trưởng quý lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, may mắn không có nổi lên ba chạm, không phải ta đây Hà Lạc lâu sợ là muốn xong đời rồi. Sau ba ngày, thiếu thất sân hạ. Tiểu nhị 10 lượng thịt bò chín, nửa cân rượu ngon, lại đến một bình mao tiêm quan bên đường ăn trải bên trong, nô cùng hai người ngồi xuống. Nô huynh kiếm pháp cao cường, đối với kiếm chi nhất đạo cách nhìn mặc dù cùng bần đạo có chỗ không đồng, nhưng là sâu không thấy đáy. Bần đạo được lợi ích. Diệp Thanh Huyền ôn hòa nói. Đâu có, đạo huynh kiếm pháp riêng một mặt cờ, tại hạ cũng học được không ít. Nô cùng vui tươi hớn hở cùng Diệp Thanh Huyền thổi phồng nhau. Thổi phồng nhau một lát, thịt rượu dâng đủ, nô cùng bưng chén rượu lên đang muốn nói chuyện, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, tiểu nhị 3 cân thịt bò chín, 5 cân nữ nhi hồng nhanh lên nô cùng hai người quay đầu nhìn lại, lại là một thân cao cửu xích, hình thể to con đại hòa thượng. Hòa thượng kia nhìn thấy Diệp Thanh Huyền, như trung đồng địa trong con mắt lớn toát ra một trận kim quang, bước nhanh tới, "Ô ha 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 ha, nguyên lai ngươi cái này tiểu nhu tử đã đến thật là làm cho bần tăng đợi thật lâu." Hòa thượng này phanh hoài, một thân cương tiêu thiết chú vậy bắp thịt của, trên mặt râu ria tua tủa, khuôn mặt nhìn qua hung thần ác sát, trong mắt cũng không ngừng hiện lên trí tuệ vậy qua mang. Đợi hòa thượng ngồi xuống, Diệp Thanh Huyền cười khổ, 3 năm không gặp, giới sát sư minh vẫn là như vậy hào phóng. Hắn quay đầu, là đại hòa thượng giới thiệu nói, vị này là Ngô cùng Ngô thiếu hiệp, hắn mặc dù chi sắp xếp nhân bảng 43, nhưng một thân kiếm đạo tu vi không ở dưới bần đạo. Lại đối với Ngô cùng nói, về phần vị đại sư này, chính là bần đạo đối với Ngô huynh đề cập qua Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Không đại sư đệ tử, giới sát sư minh. Ta đương nhiên biết, giống như ngươi tương lai thiên bằng nha. Ngô cùng nội tâm hảo không dao động, trên mặt vẫn còn muốn giả ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Dễ nói. Hai người khách sáo một phen, ngồi xuống chỗ của mình. Giới sát mở ra một vò nữ nhi hồng, cái này tiểu nhu tử nhìn qua bình dị gần vui, trên thực tế cao ngạo gấp, Ngô huynh đệ có thể vào được hắn mắt, tất nhiên bất phàm. Đến, chúng ta cạn một chén. Bần tăng uống trước rồi nói dứt lời ngẩng đầu lên tấn, một hơi uống cạn sạch một vò nữ nhi hồng. Nô cùng thấy thế, cũng là cầm một vò rượu lên, hoặc bộ dáng của hắn uống một ngụm hết sạch. Thống khoái ngươi người bạn này, bần tăng nhận giới sắc giơ ngón tay cái lên, về sau quay đầu tà nghệ Diệp Thanh Huyền, không giống người nào đó, uống cái rượu cũng một mực từ chối, một chút cũng không thoải mái. Diệp Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, say rượu hỏng việc, lại sư mệnh khó vi phạm. Bần đạo thực sự không biết rượu uống có gì ngon. Nô cùng lắc đầu, cái này ngươi không biết đâu, rượu là cái thứ tốt, có thể khiến người ta tạm thời quên mất phiền não, cùng giấu ở sâu trong nội tâm bi thương. Giới sắc ở một bên ồn ào, Nô Minh nói rất đúng, a ngươi bây giờ thân ở Thiếu Lâm địa giới, sư phụ ngươi còn có thể quản được đến ngươi hay sao? Chỉ cần trong lòng ngươi tôn kính hắn, cần gì phải câu nệ tại cái gọi là quý củ. Diệp Thanh Huyền thở dài một tiếng, giơ ly rượu lên, thôi được, bần đạo liền liệu mình bồi hai vị. Dứt lời ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn trong chén rượu ngon. Khu khu cụ. Rượu ngon vào cổ họng, lần thứ nhất uống rượu Diệp Thanh Huyền bị sặc đến thẳng ho khan. Quá cay. Diệp Thanh Huyền bận kình tại chỉ, bước ra mùi rượu. Giới sát lắc đầu nói, uống rượu chính là muốn uống say, ngươi dạng này bước ra mùi rượu, một chút uống rượu cảm giác cũng bị mất. Nô cùng cười nói, đạo huynh đây là không thói quen, nhiều uống vài chén liền tốt, tới, giới sát đại sư, chúng ta cùng một chỗ kính đạo huynh một chén. Giới sát nghe vậy cười xấu xa lấy giơ ly rượu lên. Diệp Thanh Huyền bất đắc dĩ, chỉ được thu hồi nội tình, cười khổ nâng chén. Rượu đến uống chưa đủ đô, Diệp Thanh Huyền một trường trắng non tuấn khắp khuôn mặt là đỏ ửng, nô minh. Đại sư, đừng uống, rượu này có độc. Bần đạo, đau đầu quá. Trên người cũng không có khí lực gì. Tiểu, cẩn thận. Nô cùng bố vai hắn một cái bảng, cười nói, đạo huynh, trong rượu không có độc, ngươi đây là say. Diệp Thanh Huyền ánh mắt mê ly, cái này chính là uống cảm giác say sao? Trong mắt của hắn đống nhiên lưu lại hai đạo thanh lệ. Nô cùng hai người thất kinh. Giới sắc hỏi, tiểu nhu tử, ngươi không sao chứ? Không được thì đừng uống. Chương 28, ngươi là của ta. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, lại rót một chén rượu buồn bực xuống dưới, bần đạo đã từng gặp được một tên bại hoại cặn bã, hắn là cái dâm tặc. Một lần hắn tại phản án, còn chưa đắc thủ thời khắc đúng lúc để bần đạo gặp phải. Khi đó bần đạo trên giang hồ có chút danh mỏng, hắn sợ hãi bần đạo giết hắn, khóc ròng ròng thề muốn thống cải tiền phi, còn tự đoạn một tay lấy thủ tín bần đạo. Lâm vào hồi ức Diệp Thanh Huyền, biểu lộ thống khổ, bần đạo gặp hắn thực tình hối cải, liền không truy cứu nữa. Có thể ngày thứ hai bần đạo đi ngang qua nơi đây, lại phát hiện cái kia may mắn trốn qua một kiếp cô đường, treo cổ tự tử ở tại trong phòng. Cứu nàng xuống thời điểm, nàng cũng chỉ thừa một miếng cuối cùng khí. Bần đạo vĩnh viễn không cách nào quên nàng xem ta mắt thần, trống rỗng, căm hận, tuyệt vọng, trầm trọng. Nguyên lai, bần đạo rời đi về sau, cái kia dâm tặc trở về nhục trong sạch của nàng, về sau trốn xa. Bần đạo đuổi nữa, đã mất đi tung ảnh của hắn. Cái này mấy năm, bần đạo mãi cho đến chỗ đánh nghe chỗ ở của hắn, có thể. Hắn cúi đầu, nằm ở trên bàn, không nhúc nhích. Nô cùng than nhẹ, xem ra là say. Giới sát sắc mặt nghiêm túc, say cũng tốt. Say liền có thể tạm thời quên mất thống khổ, không giống ta. Đại hòa thượng trên mặt tự dễ ước, muốn say đều không say nổi. Xem ra giới sắc đại sư cũng là có chuyện xưa hòa thượng. giang hồ này bên trên ai còn không có đi qua? Câu nói này ta giống như ở đâu nghe qua. Cái này không trọng yếu. Giới sát phất phất tay nói sang chuyện khác, không biết Ngô thí chủ tuổi vừa mới bao nhiêu, có từng hôn phối? Nô cùng bưng chén rượu tay cứng lại rồi, thật lâu từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, 24, chưa từng hôn phối. Đại sư hỏi cái này làm gì? Giới sát trên mặt hách sắc, nói ra thật xấu hổ, bần tăng 20 có 2, thật là đối chuyện nam nữ có chút hiếu kỳ, muốn mời Ngô huynh nói cho ta một chút. Lý luận kinh nghiệm phong phú, thực tế kinh nghiệm là không, Ngô thiếu hiệp liếc chéo hắn, đại sư thế nhưng là người xuất gia. Giới sát chắp tay trước ngực, sắc mặt trang trọng, A Di Đà Phật, ngày xưa thiếu lâm cho ngoại giới ấn tượng luôn luôn là bảo thủ lại không biết biến báo, sư môn trưởng bối cũng yêu cầu đệ tử trong môn phái nhóm buông thả tư tưởng, không liên quan hồng trần mới là tu Phật chi đạo, nhưng bây giờ thì khác. Từ khi gia sư trở thành phương trưởng đến nay, thiếu lâm trên dưới liền rực rỡ hẳn lên. Đạt Ma tổ sư mặc dù Phật pháp thâm bất khả chắc, nhưng dù sao chính là ngàn năm trước cổ nhân, ngàn năm trước trong nhân thế cùng trước mắt cùng lắm cùng nhau đồng, Phật môn cũng cần biến báo. Gia sư liền thường xuyên dạy bảo bần tăng, một cái có trí khôn người phải hiểu được đưa ra nghi vấn, giải quyết nghi vấn, nếu không biết suy tính lại chưa từng trải qua hồng trần tôi luyện, lại nói thế nào siêu thoát. Cho nên bần đạo có này nghi hoặc liền muốn đưa ra, nếu không suy nghĩ không thông đạt, Phật pháp cũng nan tình tiến. Nô cùng chế nhạo nói, nộ nhẹ cũng coi như rất nhanh tức thời sao. Giới sát sắc mặt thản nhiên, thiên đạo bên dưới, vạn vật tuần hoàn. Chúng ăn lá, chim ăn trùng, thương ưng săn chim, này đều là thiên đạo. Hổ báo ăn thịt người, người ăn dê bò, cũng như thế. Về phần uống rượu, rượu chính là lương thực sản xuất, lương thực ăn đến, rượu vì sao không thể? Chỉ cần không mê rượu, uống rượu chưa chắc không thể. Này cũng tu hành vậy. Nô cùng cảm giác sâu sắc bội phục, nhộn nhẹt muốn gái đều nói như thế có triết lý. Giới sát đại sư quả nhiên Phật pháp tinh thâm, tại hạ bội phục. Giới sát mỉm cười, phản phất giống như nhạc hoa già lá, cái kia bẩn tăng mới vừa vấn đề, nô minh có thể giải hoặc. Đương nhiên có thể. Hai đời sử nam nô thiếu hiệp vui mừng cười một tiếng, ba hoa chích chòe, giữa nam nữ học vấn, theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, không thể so với Phật pháp đơn giản bao nhiêu. Ồ, xin lắng hay nghe. Đại sư có biết vì sao thành thân giảng cứu một cái phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn? Chưa đợi giới sắc trả lời, hắn liền tự mình nói ra, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn nói rõ nam nữ song phương môn đăng hộ đối, song phương hứng thú yêu thích, cách sống đại khái cùng nhau đồng. Như thế, thêm chút rèn luyện liền có thể, mặc dù không nhất định ân ái có thêm, nhưng tối thiểu nhất có thể tương kính như tân. Giới sát phản bác, nô minh nói có lý có theo, khiến người tin phục. Nhưng tập thư bên trên giàu nhà tiểu thư yêu nghèo kết hủ lậu thư sinh, quan gia quý nữ nhớ giang hồ hiệp sĩ chỗ nào cũng có. Này là vì sao? Nô cùng cười khẽ một tiếng, tập thư là cho người giết thời gian nhịn, tức là giết thời gian, liền muốn viết một viết mọi người thích xem. Chính là bởi vì chuyện như thế cũng không phổ biến, cho nên mọi người mới vui thai vui mắt. Lại trên sách chỉ nói bọn hắn trải qua ngàn khó vạn hiểm đi cùng một chỗ, có từng nói qua cùng một chỗ sau sinh hoạt. Giới sát trầm tư, cái này cũng không từng. Nô cùng rót chén rượu, mọi người đều là ưa thích câu chuyện tốt đẹp, nếu thật đem đằng sau viết ra. Ha ha. Rượu ngon vào cổ họng, hắn đặt chén rượu xuống tiếp tục nói, không nói trước chuyện xưa tính chân thực, giàu nhà tiểu thư bình thường quanh thân vây quanh đều là đồng dạng con em nhà giàu, coi như trong đó có một bộ phận thối không người được, nhưng cũng có xuất sắc người, tiểu thư chướng mắt càng xuất sắc hơn thiếu niên công tử, lại để ý nghèo kết hủ lậu thư sinh. Coi như như thế, tiểu thư nếu cùng thư sinh bỏ trốn, ngày sau như thế nào sinh hoạt? Nàng từ nhỏ áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, liền rời giường rửa mặt đều có người làm hầu hạ. Có thể qua được phơi gió phơi nắng nông vụ thời gian sao? So với cái này, ngược lại quan gia quý nữ nhớ giang hồ hiệp khách càng làm cho ta tin tưởng. Giới sát ngược lại cười nói, bởi vì Ngô huynh chính là vang dội ngàn vạn thiếu nữ giang hồ hiệp sĩ. Nô cùng cười ha ha một tiếng, tuy có này nguyên nhân, nhưng không phải trọng điểm. Quan gia con gái không giống thương nhân nhà con gái, các nàng càng thêm không dành thế sự, chung quanh tiếp xúc đều là nhị ngu ngã trá triều đình tranh phong, cùng người đồng lứa tiếp xúc cũng đều là mang theo mục đích. Lúc này nếu là có cái hào sảng đại khí, dáng dấp cũng không tính kém giang hồ thiếu hiệp cùng nàng tiếp xúc, tò mò sẽ bị hấp dẫn cũng đúng là bình thường. Nhưng vấn đề cũng ở nơi đây, không nói trước sau khi cân nhắc hơn thiệt nàng biết sẽ không buông tha cho trong nhà tất cả theo hắn lưu lạc giang hồ. Coi như nàng đơn thuần đi, dưới xung động nhất thời theo hiệp sĩ rời nhà, nàng có thể tiếp nhận màn trời chiếu đất, đói một bữa no một bữa thời gian sao? Nàng có thể tiếp nhận mặc chính là vải thô áo, 10 ngày nửa tháng ăn không được một trận tốt, mỗi ngày tỉnh lại không có thị nữ vì nàng mặc quần áo trang điểm thời gian. Nô cùng vỗ vỗ rơi sắc bà bay, cho nên cố sự thủy chung là cố sự, nhìn xem liền tốt, đừng coi là thật. Giới sắc kính để nói, nghe Ngô Minh một lời nói, bần tăng hiểu ra. Bất quá bần tăng lại xảy ra hỏi một chút, không biết. Nhưng giảng không sao. Ngô Minh biết đến nhiều như thế, không biết có mấy vị hồng nhan chi kỷ. Nô cùng men say dâng lên, mở miệng nói lên khoác lác, hồng nhan không, chi kỷ cũng không phải ít. Đó là ta không nghĩ, nếu như ta muốn lời nói. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ nô cùng sau lưng chuyển đến, ngựa khí mang theo chấn động, cái kia ngươi muốn bao nhiêu cái. Nô cùng cười ha ha, đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi hả. Có sát khí hắn không thèm để ý quay đầu, muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt dám chọc tới nhân bảng đệ nhất. Sau đó, rượu của hắn tỉnh, tiểu bạch ngươi sao lại ở đây? Tô Mộ Bạch một đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng lặng lặng nhìn hắn, trong lòng khí bông dương tiêu tan. Mặc dù để cho mình đợi trước thiếu hắn đây, nhưng kiếp trước những cái kia tiểu biểu tử cũng không giống nhau. Nàng đi lên trước, giữa hai người chỉ còn lại mấy tấc, khoảng cách gần đến Ngô cùng chỉ cần hơi cúi đầu xuống liền có thể hôn đến nàng khẽ mím môi môi mỏng. Tiểu Bạch cô nương một cái níu Ngô cùng cổ áo, nói rằng từng chữ, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Giờ khắc này, trọng sinh trở về tương lai ma môn chi chủ, bá khí vênh váo chương 29, ta có phải hay không là bỏ qua cái gì?
Cái gì?
Nô cùng nhìn lấy gần trong gang tấc Tiểu Nhan, một mặt ngộp bức.
Không có gì.
Tiểu Bạch cô nương buông tay ra, lui lại hai bước, đôi mắt thâm liễm, khôi phục thành mặt không biểu tình hình. Bên cạnh là đồng dạng một mặt ngộp bức giới sắc, Nô Minh, vị này liền là ngươi Hồng Nhan chi kỷ một trong sao?
Bạch cô nương trong mắt lánh quang lóe lên, một trong.
Nô cùng liều mạng chuyển động đầu óc, đột nhiên hắn trong lòng hơi động, cho nên Tiểu Bạch ngươi không phản bác Hồng Nhan chi kỷ sao?
Tương lai ma môn chi chủ quả nhiên bị rời đi lực chú ý, chỉ thấy nàng bình tĩnh trả lời, không phải sao?
Ân, mặc dù Tiểu Bạch cô nương biểu lộ nhìn qua trầm ổn có độ, nhưng nàng hồng thấu lỗ thai còn là thật sâu bán rẻ nàng.
Nô cùng ôn nhu nhìn lấy nàng, cười.
Ngươi cười cái gì?
Tiểu Bạch cô nương ánh mắt trốn tránh, không dám cùng hắn đối mặt.
Tiểu Bạch ngươi thật đáng yêu.
Nô cùng thanh âm càng phát ra ôn nhu.
Đáng yêu cái gì?
Chưa từng có người nào dám đối với nàng nói như vậy.
Tiểu Bạch cô nương trên lỗ thai đỏ ửng lặng lẽ lan tràn đến rồi trên mặt, còn có hướng trên cổ phát triển xu thế.
Lần thứ nhất bị người nói đáng yêu, người kia vẫn là hắn.
Cảm giác
không hỏng,
cố gắng bình phục càng nhạy càng nhanh trong lòng. Tiểu Bạch cô nương sắc mặt lãnh đạm, miệng lưỡi chân chu.
Nô cùng không đáp, vẫn là ôn nhu nhìn lấy nàng.
Tương lai ma môn chi chủ cũng không có sợ qua ai, vuốt tay khẽ nâng thẳng tắp theo dõi hắn.
Cứ như vậy nhìn nhau, phản phất giờ phút này giữa thiên địa chỉ có hai người bọn họ một dạng.
Bên cạnh bị không để ý tới giới sắc, cảm giác bị thương rất nặng.
Hắn muốn làm cái kia bổng đả huyền ương pháp hải.
Không. Nô Minh, không biết vị này là.
Bầu không khí bị phá vỡ, Nô cùng bay đầu lại, ngạc nhiên nói,
a, giới sắc đại sư thế nào còn ở đây đây?
Bần tăng mẹ nó muốn đánh nổ chó của ngươi đầu, giới sắc trong lòng nhịn không được phá sát giới.
Ha ha.
Hắn ngoài cười nhưng trong không cười.
Nô cùng bồi cười, đại sư chớ trách, vị này là Tô Mộ Bạch Tô cô nương.
Giới sát Phật thân thể chấn động, nhân bảng đệ tam lục thế ma la Tô Mộ Bạch.
Nô cùng có chút những người, không được dấu vết ngăn tại Tiểu Bạch cô nương trước người, đại sư muốn trừ ma vệ đạo.
Giới sát nghiêm túc nói, Tô cô nương có từng lạm sát kẻ vô tội.
Tô Mộ Bạch thanh âm bình thản, chưa từng.
Kiếp trước không tính, một thế này nàng vừa ra sơn liền đến tìm Nô cùng.
Còn bị nàng giết tiền nhiệm nhân bảng đệ nhất thính vũ các diệp lương thần, đó là ai?
Tiểu Bạch cô nương đã sớm đã quên.
Giới sát trầm tĩnh lại, vậy ta trừ cái gì mà vệ cái gì nói?
Ma môn cũng không nhất định đều là người xấu.
Nô Minh, ngươi không nên quá cứng nhắc.
Cái thế giới này chính đạo đều sáng suốt như vậy sao?
Vì cái gì cùng hắn ở kiếp trước trong tiểu thuyết thấy không giống nhau?
Nô cùng im lặng ngưng nghẹn.
Âm thầm liếc mắt, hắn quay đầu đối với Tô Mộ Bạch nói, vị này là Thiếu Lâm tự viện Không Phương Trượng đệ tử, nhân bảng bài danh thứ 5 giới sát đại sư.
Tiểu Bạch cô nương nhẹ gật đầu quyền đương làm chào hỏi.
Giới sát nàng biết, thế hệ này tiên tri tiêu tử một trong, tương lai Thiếu Lâm Phương Trượng, không đến 40 tuổi liền bình đăng thiên bảng cao thủ.
Nhưng
không đáng để lo.
Bởi vì nàng là lục thế ma la Tô Mộ Bạch, giới sắc ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, sắc trời còn sớm, không bằng chúng ta thừa dịp hừng đông lên núi.
Đuổi đến nhiều như vậy trời, lên sơn giã có thể sớm nghỉ ngơi một chút.
Vừa rồi Ngô cùng đã đem bản thân thụ lý kiếm thi bị thác đưa tin sự tình nói, cho nên giới sắc cũng mời hắn cùng nhau lên núi.
Cái này,
Ngô cùng nhìn về phía bên người Tô Mộ Bạch, hơi có vẻ khó xử.
Tiểu Bạch cô nương chỉ là nhìn chằm chằm hắn, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ.
Giới sắc cắn đuổi, không sao, gia sư nhất là thông tình đạt lý, Tô cô nương nếu không có làm qua chuyện thương thiên hại lý,
cái kia tệ tự tuyệt đối không có thương hại lý do của nàng.
Tiểu Bạch ngươi ở nơi này chờ ta, làm xong việc ta liền trở lại tìm ngươi.
Nô cùng nói khẽ.
Tô Mộ Bạch chỉ là nhìn chằm chằm hắn, từng chữ nói ra lặp lại, ta muốn cùng ngươi một lên.
Tốt bụng an ủi lại bị không để ý tới giới sắc cái chán hiện lên gân xanh, nắm đấm dần dần nắm chặt.
Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, kế thượng tâm đầu.
Nói đến cái kia Lý Kiếm Thi như thế nào bị thác Ngô Minh đến đưa tin.
Chuyện trọng yếu như vậy không phải hẳn là phái Huyền Thiên Tông đệ tử tự mình đến sao? Chẳng lẽ Ngô Minh cùng với nàng rất quen?
Chẳng không hề để ý. Giới sát thanh âm mười phần chất phác.
Lý Kiếm Thi Tiểu Bạch cô nương trong mắt hàn mang lóe lên, phát giác sự tình cũng không đơn giản.
Đôi mắt đẹp nhìn lấy Ngô Cùng, uy chấn thiên hạ ma môn chi chủ sát khí bốn phía.
Nàng đang đợi Ngô Cùng cho nàng một lời giải thích.
Áp lực đánh tới, Ngô Cùng cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, không nên nói lung tung.
Hắn quay đầu, nhìn thẳng Tiểu Bạch cô nương con người, biểu lộ thành khẩn, ta và nàng chỉ là tại Tây Ân Sơn trang tiến hành một trận đã đơn thuần lại bẩn thỉu tiền tài giao dịch thôi.
Tô Mộ Bạch ánh mắt thành khẽ nhỏ, kiếp trước sớm tối ở chung để cho nàng đã biết Ngô Cùng không ít thói quen.
Nói thí dụ như nói dối thời điểm hắn biết thành khẩn nhìn thẳng con mắt của ngươi, tại nói dối lời nói sau khi nói xong, hắn biết tăng thêm một câu.
Tiểu Bạch ngươi phải tin tưởng ta nha.
Quả nhiên có gian tình, nàng trong lòng tràn đầy hận ý, cái này hận ý không phải nhằm vào Ngô Cùng, cũng không phải nhằm vào Lý Kiếm Thi, mà là nhằm vào
Tà Nguyệt Cốc.
Nếu không phải là bởi vì Tà Nguyệt Cốc trong bóng tối phản bội Tà Cự Tông, nàng cũng sẽ không tiến đến diệt môn, không tiến đến diệt môn lời nói nàng liền sẽ bồi tiếp Ngô Cùng cùng đi Tây Ân Sơn Trang. Đi Tây Ân Sơn Trang coi như bởi vì nàng thay đổi quá khứ dẫn đến Lý Kiếm Thi sớm rời núi, nàng cũng sẽ không để tiện nhân kia theo Ngô Cùng có tiếp xúc, đều là Tà Nguyệt Cốc sai. Mấy người sau khi trở về nàng liền đem có quan hệ Tà Nguyệt Cốc tất cả thư tịch toàn bộ một mũi lửa đốt rủi, triệt để xóa
đi môn phái này cùng thế gian một điểm cuối cùng liên hệ. Gặp Tô Mộ Bạch một mực không để ý bản thân, Ngô Cùng cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy nàng.
Tiểu Bạch
cô nương trở lại thần, nhìn lên trước mặt Ngô Cùng, biểu lộ càng phát ra lạnh như băng.
Nhưng ở trong nội tâm, nàng nhẫn không thở dài, quả nhiên vẫn là không có cách nào giận hắn, người trước mắt này thực sự là khắc tinh của mình.
Nàng bình thản mở miệng, thanh âm bên trong nghe không ra cái gì chấn động, ta và ngươi cùng một chỗ.
Tự tự giác đối Lý Ngô cùng không còn dám xét cự tuyệt, chỉ gật đầu đồng ý giữa hai người bầu không khí trầm mặc. Bên cạnh Giới Sắt muốn mở miệng đánh vỡ phần này trầm mặc, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như hắn lúc này mở miệng lời nói, đoán chừng sẽ chết rất thảm. Lúc này, một mực gục xuống bàn Diệp Thanh Huyền chậm rãi tỉnh lại, hắn ngồi dậy, khẽ vuốt trán của mình, "Ngô Minh, bần đạo thực sự không thể uống nữa." Không người âm thanh. Phát giác bầu không khí không đúng, hắn vận công bước ra bên trong thân thể mùi rượu, nhìn lên trước mặt trầm mặc không nói ba người, một mặt một bước, bần đạo có phải hay không là bỏ qua cái gì? Chương 30, thiên thiên dưới trời chiều, giữa sơn núi. Nô cùng bốn người yên lặng đi trước khi đến Thiếu Lâm trên đường, ai cũng không có lên tiếng. Diệp Thanh Huyền là không rõ tình huống, Giới Sắc là sợ bị đánh chết, Tiểu Bạch cô nương là đang nghĩ lấy Lý Kiếm Thi vấn đề, mà Ngô cùng lúc này đầu góc trống rỗng, hắn đang ngẩn người. Lại đi nửa cái lúc thần, Giới Sắc mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Đến rồi." Đám người chậm xuống bộ pháp, nhìn về phía trước. Đường núi đã tới cuối cùng, nơi cuối cùng chính là một mảnh ốc cúc thông thông rừng cây. Xuyên qua rừng cây, trước mắt chính là sơn môn. Sơn môn bên trên có một biển, viết có Thiếu Lâm tự ba cái kho sức lớn chữ, tục truyền ngàn năm trước sơ tổ Đạt Ma từ Phật cảnh mà ra, du lịch nhân thế gian hơn 30 năm. Cuối cùng đi tới nơi này Thiếu Thất Sơn thành lập Thiếu Lâm tự, cái này sơn môn bên trên Thiếu Lâm tự ba chữ chính là Đạt Ma tổ sư tự tay viết. Nhưng mấy trăm năm qua vô số võ lâm nhân sĩ tới đây quan sát, đều là không có thu hoạch, thời khắc này tại sơn trên cửa ba chữ bình thường, nhìn qua cũng không cái gì uy năng. Dân già, cái này truyền thuyết đã không có người lại để lên. Bốn người nối đuôi nhau mà vào, Diệp Thanh Huyền, Giới Sát hai người không phát giác gì, Nô Cùng cùng Tô Mộ Bạch lại bước chân hơi dừng lại. Nô Cùng nhìn lấy ba chữ kia, từ đó cảm nhận được một cô ôn nhuận vật ý, vô cùng mênh mông. Cố lực lượng này có thể trải qua ngàn năm mà không tiêu tan, sơ tổ Đạt Ma ban đầu uy năng có thể thấy được luôn đốn. Vì cái gì Ngô Cùng có thể xác định chữ này chính là Đạt Ma chỗ thư? Chẳng lẽ hắn có thể cảm ứng đến sao? Rất hiển nhiên, hắn không thể. Nhưng là hắn chính là biết đây là Đạt Ma biết, bởi vì kiếp trước trong trò chơi chính là như thế thiết định. Không phải một nhóm bốn người đều là thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi, dựa vào cái gì đàn chỉ có hắn có thể cảm giác được trong đó Phật ý? Cái này không hợp lý. Về phần Tiểu Bạch cô nương làm thế nào biết? Nàng kiếp trước từng tới nơi đây, khi đó tu vi của nàng đã đạt tiên thiên động hư cảnh. Hậu thiên cảnh giới có kỹ càng phân chia, thiên thiên lại không như thế. Hậu thiên đại viên mãn về sau liền có thể thử nghiệm đột phá thiên thiên, nhưng khó như lên trời. Một vạn hậu thiên đại viên mãn bên trong có thể có 5 cái đột phá chính là cực cao tỷ lệ. Lại bởi vậy mà vào tiên thiên giả vẫn có thiếu hụt, câu thông thiên địa nguyên khí nhập thể lúc cũng không phải là rất thông thuận, xuất thủ lúc chỉ có thể hơi mượn nhờ thiên địa nguyên khí để đạt tới tự nhiên tùy thân mục đích. Bị Nô Cùng nhất kiếm chém giết tên giả mạo liền là như thế này, mặc dù có thể ẩn ẩn mượn gió mưa chi thế thi triển võ học, nhưng là chỉ lần này mà thôi. Bởi vậy thiên phú chắc tuyệt hạng người tại hậu thiên đại viên mãn thời điểm biết áp chế tu vi rèn luyện tự thân, thẳng đến một thân võ học dung hội quán thông, bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, mới sẽ xem xét đi vào tiên thiên chi pháp. Mà lúc này nếu muốn càng tiến một bước, liền không phải dựa vào thân thể đột phá, mà là bù đắp nội tâm sơ hở, bởi vậy liền có đúc tâm kết quả. Mỗi người trong nội tâm đều sẽ có muốn bù đắp sự tình. Như vậy có hay không tâm linh hoàn mỹ vô khuyết người đâu? Đáp án gì như là không tồn tại. Trên giang hồ đỉnh tiêm môn phái đã từng thử qua bồi dưỡng một chút tiên tư chắc tuyệt hậu bối, bọn hắn ký sự lên liền tại trong môn tu luyện, chưa từng tiếp xúc ngoại giới, thậm chí ngay cả đồng môn đều rất bất tiếp xúc. Kết quả sau cùng lại là dừng bước tại thiên nhân hợp nhất, trung thân không cách nào bước vào tiên thiên. Bởi vì bọn hắn cũng sẽ có chuyện hối hận tình, tỉ như chưa từng chứng kiến hồng trần ngàn vạn, chưa từng cùng khác phái từng có nhân duyên, thậm chí là không có hưởng qua một trận mỹ thực. Bởi vậy hiện tại các đại môn phái cổ vũ siêu quần bạt tụy đệ tử nhiều đi ra xem một chút, nhiều thử một chút muốn việc cần phải làm. Đây cũng là Giới Sắc nhậu nhẹt mà Huyền Không Phương Trượng không phản đối nguyên nhân. Tựa như Hà Lạc Lâu trưởng quỹ cùng Giới Sắc nói, trên giang hồ ai còn không có đi qua. Đối với đại phái đệ tử mà nói, đúc tâm kết quả chỗ khó không ở chỗ hoàn thành, mà ở tại tìm kiếm. Mỗi người bọn họ đều biết mình nội tâm có sơ hở, nhưng cái này sơ hở là cái gì, chính là đúc tâm kết quả chỗ khó chỗ. Đã chết Liệt Phong Đảo, hắn cho là mình nội tâm sơ hở là siêu việt ca ca của mình, nhưng trên thực tế hắn bởi vì từ nhỏ sinh trưởng tại ca ca che chở cho, một mực mơ ước cùng đối thủ thực lực tương đương không cố kỵ chút nào chém giết, cuối cùng chết trên chiến trường. Cho nên khi hắn bại vào Lý Kiếm Thi chi thủ thời điểm, hắn hiểu được bản thân chân chính nội tâm sơ hở, cũng nhờ vào Lý Kiếm Thi một trận chiến thành công bước vào tiên thiên. Diệp Thanh Huyền nội tâm sơ hở chính là cái kia bởi vì hắn nhất thời mềm lòng buông tha dâm tặc, mà treo cổ tự tử ở trước mặt hắn cô nương. Hắn đúc tâm kết quả chính là tìm tới tên dâm tặc kia, giết chết hắn. Tối thiểu nhất, chính hắn thì cho là như vậy. Giới Sát nội tâm sơ hở còn chưa tìm được. Tô Mộ Bạch nội tâm sơ hở là tìm đến Ngô Cùng, di bộ kiếp trước tiến với. Lý Kiếm Thi cùng nhau đồng. Mà Ngô Cùng biết nội tâm của mình sơ hở là cái gì, nhưng di bộ bắt đầu lại khó như lên trời, đến mức dòng giá 8 năm trôi qua, hắn vẫn là thiên nhân hợp nhất cảnh, chỉ là nội lực theo thời gian không ngừng mạnh lên, dẫn đến thân thể dần dần không chịu nổi một thân mênh mông nội lực, không cách nào ra tay toàn lực. Đoạn này lược qua không để cập tới, nếu thành công đúc tâm, là tự nhiên mà vậy bước vào tiên thiên, đến lúc đó thiên địa nguyên khí nhập thể, thân thể căn cốt liền không trọng yếu nữa, muốn càng tiến một bước dựa vào là lại là dựa vào cảm ngộ. Đợi thiên địa nguyên khí hoàn mỹ hòa tan vào thân thể, lúc này liền muốn bắt đầu cảm ngộ phù hợp tự thân tự nhiên chi đạo. Kiếp trước Lý Kiếm Thi là mây, Tô Mộ Bạch là gió. Mà thế này Tô Mộ Bạch dung hội kiếp trước sở học, lấy tinh thần, luân hồi, hư không ba đạo sáng tạo ra càn khôn vô cực ba quyển, Lý Kiếm Thi cũng thông qua Huyền Thiên Tông tuyệt học Thái Thượng vô cực cuối cùng đại động chân kinh, Thái Thượng nhất thừa không chí tàng kinh, Thái thượng Thăng Huyền Tiêu Thai hộ mệnh Diệu Kinh mấy người tự thân kiếm đạo sáng tạo ra Thanh Liên kiếm ca cùng Thái thượng chân giải. Cho nên khi nàng hai người đúc tâm thành công đi vào tiên thiên thời điểm, liền có thể lược qua mới vào tiên thiên chi cảnh, một bước bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh giới. Trên thiên bảng phần lớn chính là này cảnh giới, mà tiến thêm một bước động hư cảnh, chính là muốn cảm ngộ hư không, thiên lý nhãn bản thân. Trừ một chút ẩn thế không ra, một lòng cầu đạo lao quái vật bên ngoài, tiếp trước cũng chỉ có Tô Mộ Bạch, Lý Kiếm Thi mấy người giải rác mấy người bước vào. Một bước cuối cùng chính là phá toái hư không, đăng lâm bị ngạn. Về phần bị ngạn là cái gì, nhân thế gian đã có gần ngàn năm không người biết được. Nô cùng mục đích cuối cùng nhất chính là phá toái hư không, đăng lâm bị ngạn. Bởi vì chỉ có khi đó, hắn có thể dựa vào trong đầu quang bản định vị tìm tới trước thế gia xa ở tại. Suy nghĩ ở giữa, mấy người đã đến thiếu lâm ngoài cửa chính. Phảng phất biết có khách đến thăm đồng dạng, tự môn từ từ mở ra, từ đó đi ra một người mặc xanh nhạt tăng y hòa thượng. Hòa thượng này nhìn qua bất quá 20-30 tuổi, mi thanh mục tú bộ dáng, trên mặt thủy trùng treo ôn hòa mỉm cười. Gặp bốn người đến đây, hòa thượng nhẹ giọng mở miệng, "A Di Đà Phật, giới sắc, ngươi đã trở về. Đồ vật mang hay chưa?" Giới sắc nghe vậy gật gật đầu, từ trong ngực móc ra ăn trải mua thịt bò chín, đưa cho tuổi trẻ hòa thượng, động tác thuần thục, phảng phất giống như đã làm qua trăm ngàn lần đồng dạng. Tuổi trẻ hòa thượng cũng là mặt không đổi sắc, thuần thục đưa tay tiếp nhận, thả trong ngực. Giới sắc quay người lại, giới thiệu nói, "Vị này chính là gia sư." Hắn muốn thấy được Ngô cùng Tô Mộ Bạch vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà trong hai người tâm hào không dao động. Nô cùng kiếp trước thân là trò chơi chủ sách, đương nhiên biết Thiếu Lâm Phương Trượng là một bề ngoài tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng. Mà tiểu bạch cô nương kiếp trước ma huy chấn thiền, Phật môn khôi thủ dáng dấp ra sao nàng đương nhiên cũng biết. Giới sắc nội tâm thất lạc, ngữ khí trầm thấp, vì cái gì hai người các ngươi không kinh ngạc chút nào? Cái này không hợp lý. Nô cùng chớp mắt, Thanh Huyền đạo huynh không phải cũng không có phản ứng gì sao? Diệp Thanh Huyền vẫn là ôn nhuận như ngọc, bần đạo cùng hai vị không đồng, mấy năm trước lần kia luận bàn, bần đạo đã theo sư tôn bái phỏng qua Huyền Không Phương Trượng, khi đó sắc thực giật nảy cả mình. Hai vị thì là bắt đầu thấy, lại không có chút nào kinh ngạc, quả nhiên bần đạo tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tiểu Bạch cô nương mặt không biểu tình, nô cùng là cười không nói. Giới sắc lắc đầu, đang muốn hướng Huyền Không Phương Trượng giới thiệu hai người. Huyền Không lại phất phất tay, mặt hướng nô cùng, mỉm cười hỏi, "Tiểu tăng xem thí chủ rất là quen mặt, hai người chúng ta phải chẳng từng ở nơi nào gặp qua?" Chương 31, thế gian nhất định có xuất sắc như thế kỳ nam tử. Nô cùng nghe vậy trầm mặc một lát, cười nói, "Đại sư trí nhớ tốt, ba chúng ta năm trước xác thực gặp qua." Huyền Không đại sư truy vấn, "Không biết là ở nơi nào?" Nô cùng hơi mất tự nhiên, chính là tại Thiếu Thất Sơn Hạ. Lúc ấy tại hạ mở ra tiêu cục, đang ở vận chuyển Thái Thanh phái dược liệu. Hắn mắt nhìn đứng yên một bên mỉm cười Diệp Thanh Huyền, tiếp tục nói, khi đó đúng lúc gặp Quý Tự Kim Quang Xá Lợi mất trộm, tại hạ áp tải dược liệu liền bị Quý Tự ngăn lại kiểm tra. Sau vì quá hạn, tiêu cục bồi thường Thái Thanh phái một số lớn bạc, tại hạ may mà đóng cửa. A Di Đà Phật. Huyền Không chắp tay trước ngực niệm tiếng Phật hiệu, mặt mũi tràn đầy áy náy, đây là Thiếu Lâm chi sai, nhưng lúc này Di Bổ cũng không tính là mượn. Cái này cũng là không cần. Nô cùng lắc đầu, khi đó Quý Tự đã bồi thường tổn thất của ta. Tại hạ từ quý phái được một bút bạc, liền đến dưới chân Hoa Sơn mở ra nhà trọ. Huyền Không Phương Trượng vui mừng nói, tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, như thế rất tốt. Sau đó đại sư cùng Thái Thanh phái Tử Dương chân nhân tại Hoa Sơn so võ, ta cái kia nhà trọ mới vừa đắp kín, còn chưa kịp khai trường, liền bị hai người các ngươi tỷ võ động tĩnh đánh sợ. Huyền Không, Diệp Thanh Huyền, khủng. Giới sắc nhìn bầu không khí không đúng, bận điệu nói sang chuyện khác, chư vị cũng đừng tại cửa ra vào trọng. Sư phụ, chúng ta đi vào đi. Huyền Không Phương Trượng trên mặt xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Thôi được. Tiểu tăng chỉ là gặp thí chủ thân hình cùng hôm đó đánh cắp kim quang xá lợi tặc nhân có chút tương tự, cố hữu vấn đề này, mời thí chủ không được chú ý. Không sao, quý tự bảo vật trấn phái mất trộm, đại sư trong lòng có chỗ tưởng niệm đúng là bình thường. Chỉ là tại hạ chính là bản phận làm ăn người thành thật, lại võ công qua quýt bình bình, sao có thể ở Thiếu Lâm chúng hơn cao thủ dưới mí mắt đánh cắp kim quang xá lợi. Đại sư, ngươi phải tin tưởng ta ạ. Nô cùng biểu lộ 10 phần thành khẩn. Bên cạnh một mực yên lặng nghe tiểu bạch cô nương nghe vậy đôi mắt đẹp chớp lên, biểu lộ thành khẩn còn muốn lấy ngươi phải tin tưởng ta là phần cuối. Kim quang xá lợi quả nhiên là hắn trộm. Như thế, là tiểu tăng đa tâm. Sắc trời đã tối, hôm nay chư vị thí chủ liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Giới sắc, ngươi mang mấy vị thí chủ tiến về phòng trọ đi thôi. Huyền Không Phương Trượng ôn hòa cười một tiếng, sau khi phân phó xong liền nhẹ lướt đi. Giới sắc đem mọi người đưa tới phòng trọ, trước khi rời đi đối với Diệp Thanh Huyền nói, ngày mai chính là ngươi bại vào bần tăng thời điểm, đêm nay ngủ ngon giấc, bớt ngày mai thua kiếm cớ. Diệp Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, 3 năm trước đây bần đạo may mắn thắng sư minh một chiều, bây giờ tử là không dám nói thắng. Nhưng nay không bần đạo một người sự tình, vì sư môn, bần đạo cũng không phải dễ dàng như vậy liền bại. Ngày mai thấy rõ ràng. Giới sát thả xong ngoan thoại, lại xoay người đánh giá Nô Cùng. Nô Cùng thần sắc cảnh giác, coi như ngươi bị ta như vậy khuôn mặt tuấn mỹ rung động, ta cũng sẽ không đồng ý, ta thích nữ nhân. Tiểu Bạch cô nương nhìn chằm chằm giới sát, sắc ý dâng lên. Giới sát bất đắc dĩ nói, thí chủ nao động chí lớn, thực sự là khủng bố như vậy. Ngươi yên tâm, bần tăng không thích nam sắc. Nô Cùng đáng thương nhìn lấy hắn, ngươi thích nữ sắc cũng vô dụng. Giới sát nghe vậy hung tợn nhìn lấy một bên cười khẽ Diệp Thanh Huyền, cười cái gì cười, ngươi không cũng giống vậy. Về sau hắn đối với Ngô Cùng nghiêm mặt nói, vì tệ tự trên giang hồ coi như nổi danh, cho nên đến đây rút quẻ xem bói chi nhân nối liền không dứt, trong đó cũng không ít cô nương cầu hỏi nhân duyên. Nhưng các nàng nhân duyên thật là khó tìm, có tài hoa ngại xấu xí, dáng dấp tuấn ngại kiếm tiền thiếu kiếm nhiều tiền không để ý ra, quá lo cho gia đình không có tiền đồ, có tiền đồ lại không hiểu nữ nhi ra tâm tư, hiểu nữ nhi ra tâm tư nam tử lại cảm thấy không đáng tin cậy, đáng tin quá bất ức. Ngươi nói, cái này có thể không có sao? Cho nên bần tăng tuyệt hoàn tục tâm tư, mỗi ngày rượu chiếu uống thịt chiếu ăn, tâm hướng ngã Phật một lòng cầu thiên đạo, chẳng phải sung sướng. Nô cùng lý giải địa vô vai hắn một cái bảng, là giải thích không có nữ nhân duyên liền biên ra nhiều lời như vậy cũng là làm khó dễ ngươi, yên tâm, ta không biết cười lời nói ngươi. Giới sát mặt đỏ lên, hồ. Nói bậy chẳng lẽ ngươi có hiểu biết bất đồng? Nô cùng gật gật đầu, quay người nhìn về phía Tô Mộ Bạch, "Tiểu Bạch, ta hỏi ngươi mấy vấn đề." Tiểu Bạch cô nương không rõ ràng cho lắm, nói, "Nô cùng mở miệng, ngữ khí vô cùng tự nhiên, ta đã không có tiền, cũng không có môn phái cường đại, võ công mặc dù cao cường, nhưng toàn bộ giang hồ có thể ở hơn 20 tuổi tu luyện đến tiên nhân hợp nhất cũng không chỉ ta một cái, có lẽ ta duy nhất ưu điểm chính là anh tuấn tiêu sái, nhưng Tiểu Bạch ngươi hiển nhiên không phải nông cạn như vậy cô nương." Diệp Thanh Huyền, giới sát hai người nhìn lấy hắn mặt không đổi sắc tự biên tự diễn, cảm giác khó chịu không nói ra được. Tiểu Bạch cô nương lại nghe say sưa ngon lành, thậm chí khi hắn nói đến bản thân anh tuấn tiêu sái thời điểm còn vô ý thức gật gật đầu. Như vậy vấn đề đến rồi. Nô cùng mượn cơ hội này thừa cơ hỏi ra bản thân một mực muốn hỏi, "Tiểu Bạch ngươi thân là Tà Cực Tông thiếu tông chủ lại 17 tuổi liền đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, bề ngoài càng là ít có người cùng xuất sắc. Ngươi là vì nguyên nhân nào muốn kiên trì cùng ta đồng hành đâu?" Tô Mộ Bạch không chút nghĩ ngợi trả lời, "Ngươi bề ngoài anh tuấn, khí chất tiêu sái, tính cách ôn nhu săn sóc, thân cao cũng phù hợp, võ công tại thế hệ trẻ tuổi mấy không đối thủ. Mặc dù ngươi lớn hơn ta 7 tuổi, xuất thân cũng đồng dạng, trên người càng là không có tiền gì. Nhưng những cái này đều không là vấn đề, ngươi xuất thân tầm thường, ta không quan tâm niên kỷ lớn hơn ta một chút, cũng không có vấn đề gì ngươi không có tiền, ta có coi như ngươi mỗi ngày xài tiền như nước cũng không sao, ta nuôi lên ngươi. Về sau không nên nói nữa cái gì trừ tướng mà bên ngoài không còn gì khác hỗn thoại, ta không cho phép ngươi làm như vậy tiện bản thân." Nô cùng sững sờ nhìn lấy Tiểu Bạch cô nương, thật lâu lấy lại tinh thần, quay người mỉm cười, "Chính là như vậy. Thế gian nhất định có xuất sắc như thế kỳ nam tử." Diệp Thanh Huyền lẩm bẩm nói. Nô cùng thần tình nghiêm túc, vừa chắc tay, chính là bất tài kẻ hèn này chính là. Giới sát rời đi. Trước khi đi hắn lời gì cũng không nói, chỉ là quay người trước một cái kia mắt thần hết sức phức tạp, nghi hoặc, tức giận, phẫn hận, phiền muộn, nghi vấn. Phản phất có thiên ngôn vạn ngữ hợp thành vào trong đó, nô cùng chỉ ở bên trong nhìn thấy một chữ cái này mẹ nó thế là gì. Dựa vào cái gì hắn nô cùng có thể được như thế tuyệt sắc nữ tử hâm mộ. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn so bần tăng tóc nhiều không? Cái này không hợp lý. Chương 32, dưới đêm trăng đêm khuya, minh nguyệt giữa trời, đêm lạnh như nước. Bù không được nô cùng đi đến bên ngoài phòng khách dự định hít thở không khí. Hắn chợt có cảm giác, ngẩng đầu. Tiểu Bạch cô nương đang đứng tại nóc nhà nhìn lấy phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Nô cùng cảm giác không được khá quấy rầy nàng, thế là tụ tinh hội thần nhìn lấy nàng một đôi thẳng tắp chân dài. Ân, cái gì cũng không thấy, nàng mặc chính là quần. Đẹp không? Nô cùng gật đầu. Đẹp mắt ở nơi nào? Thẳng tắp phong dài, tăng một điểm là béo, giảm một điểm là gầy. Đơn giản có thể nói là trên đời đẹp nhất một cặp chân. Nô cùng thần sắc không thay đổi, ngựa khí tự nhiên, ánh trăng đẹp như vậy, Tiểu Bạch ngươi cũng ngủ không được sao? Tô Mộ Bạch không đáp, chậm rãi ngồi xuống. Nô cùng giãn nhẹ một hơi, nhẹ tới ngồi ở bên cạnh nàng. Thật tròn a, nô cùng cảm thán một tiếng, quay đầu nhìn lấy Tiểu Bạch cô nương bên mặt. Nếu như hắn còn tại nguyên bản thế giới, hôm nay lão mụ hẳn là lại nhảy lên tìm đối tượng sự tình, mà lão ba hẳn là đang yên lặng hút thuốc, nghe lão mụ đối với mình lại nhảy, nghe được tán đồng địa phương biết gật gật đầu biểu thị tán đồng. Nếu như mình đem Tiểu Bạch mang về nhà, phụ mẫu sợ là đối với nàng so đối với mình còn thân hơn đi. Nô cùng dần dần ra thần. Nàng thân là tương lai ma môn môn chủ, lại đối với mình tốt như vậy. Thực sự, có chút động lòng a. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không tự chủ hiện ra vẻ mỉm cười. Ngay lúc này, trong óc của hắn đột nhiên hiện ra một trương nước mắt lã chã khuôn mặt, không tiếng động hô hào, cùng ca ca. Ngươi, nghĩ đến ai? Tô Mộ Bạch không biết lúc nào đưa ánh mắt rời về phía khuôn mặt của hắn. Không có gì. Nô cùng rời khuôn mặt. Lý Kiếm Thi à? Tiểu Bạch cô nương đôi mắt thành khe nhỏ. Nô cùng đột nhiên không nghĩ lại lừa nàng, đúng. Như thế nào nhận biết? Tiểu Bạch cô nương trong lòng ẩn ẩn làm đau. Tây Ân Sơn Trang. Nô cùng về sau liền đem nhận biết đi qua nói cho nàng, chứ hôn môi gương mặt một màn kia. Có đúng không? Tô Mộ Bạch hỏi một vấn đề, ngươi thật chỉ là xem nàng như muội muội ạ? Bây giờ là? Nô cùng có lưu chỗ trống. Cái kia, ta đây. Nô cùng ngẩng đầu, Tiểu Bạch cô nương ánh mắt sáng quắc nhìn lấy hắn. Ngươi đương nhiên cũng thế. Câu nói này Nô cùng lại nói không nên lời. Tô Mộ Bạch cười, nàng chiếm được mình muốn đáp án. Chậm rãi đứng người lên, nàng cúi đầu nhìn lấy Nô cùng, cười tà mị của quyến. Sau đó vươn tay nâng lên cái cằm của hắn, chậm rãi khom người xuống. Dưới ánh trăng, hai người cái bóng hòa làm một thể, thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại. Thật lâu, rời môi. Lý Kiếm Thi lại như thế nào? Tương lai ma môn chi chủ nhẹ nhàng đuốt ve Nô cùng bờ môi, ta khí lâm nhiên, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Gió nhẹ lặng lẽ thổi qua cuối sợi tóc của nàng, dưới ánh trăng bức tranh này hóa thành vĩnh hằng, vĩnh viễn lưu tại Nô cùng trong lòng. Sau đó, hắn nói, lỗ tai của ngươi đỏ lên. Bá đạo lục thế ma la quay người rời đi, chỉ để lại trên bụng chặt chẽ vững vàng chịu một quyền Nô cùng, một người ôm bụng bị trên mặt đất, thật lâu không cách nào đứng dậy. Hôm sau, giờ thìn, sử dụng hết điểm tâm Nô cùng ba người được tăng đưa đến giảng võ đường. Có cần phải làm khoa trương như vậy sao? Nô cùng im lặng. Chỉ thấy thượng thủ một loạt đại đầu trọc, Huyền Không Phương Trượng ngồi ở giữa, hai bên là các viện thủ tọa cùng các vị trưởng lão. Nô cùng đến, tổng cộng hơn 20 cái đại đầu trọc, toàn là tiên thiên. Thiếu Lâm cùng sở hữu 10 cái đường khẩu, theo thứ tự là La Hán đường, Bàn Đục đường, Bồ Đề viện, Giới Luật viện, Chứng Đạo viện, Sám Hối đường, Dược Vương viện, Xá Lợi viện, Tàng Kinh Các, Đạt Ma viện. Giờ phút này các đại đường khẩu thủ tọa toàn đều ở nơi này. Xem ra trừ ẩn thế không ra đám kia lão yêu quái, Thiếu Lâm có danh tiếng trưởng lão đều đến đông đủ. Nô cùng đốt cảm, tự lẩm bẩm. Bên cạnh hắn đứng đấy Tô Mộ Bạch cùng Diệp Thanh Huyền. Hôm qua ngày sau, Tô Mộ Bạch giống biến thành người khác một dạng. Mặt đối với những người khác lúc, nàng vẫn là mặt không biểu tình, nhưng chỉ cần là hướng về phía Ngô Cùng, mắt của nàng thần liền sẽ tràn ngập xâm lược tính, bá khí phi thường, khiến cho Ngô Cùng trong lòng hiệu con xung loạn. Huyền Không Phương trưởng mở miệng, Thanh Huyền sư chất, theo lý thuyết người xuất gia không đắp tranh cường hào thắng, tiểu tăng bản cũng vô ý như thế. Nhưng giới sát có thể bại bởi sư chất, Thiếu Lâm lại không thể bại bởi Thái Thanh. Phiền phức sư chất ngàn dặm xa xôi đến Thiếu Lâm, thực sự thật có lỗi. Diệp Thanh Huyền sắc mặt nhẹ nhõm, ôn hòa nói, đại sư nói quá lời. 3 năm trước đây sư tôn cùng đại sư đã có ước định, bần đạo lần này đến chính là theo lý thường nên. Lúc trước bần đạo thắng rơi sát sư mình một chiêu, đúng là may mắn. Lần này ai thắng ai bại, chưa biết được. Đứng ở Huyền Không Phương Trượng sau lưng giới sắc lạnh hừ một tiếng liền muốn tiến lên, lại bị Huyền Không Phương Trượng bên tay trái giới luật viện thủ tọa Huyền Giới đại sư ngăn lại. Huyền Giới đại sư sắc mặt nghiêm túc, lại một không lại hai, lần này nếu bại, phạt ngươi trong 3 năm không cho phép ăn thịt. Có ăn hay không thịt không quan trọng, giới sắc chỉ muốn biết liên tục ở đâu. Phương Trượng bên tay phải Bồ Đề viện thủ tọa Huyền Hóa đại sư lại có ý kiến không giống. Thấy là Huyền Hóa sư thúc đứng dậy, giới sắc vui mừng nhướng mày, dù sao Huyền Hóa đại sư thương yêu nhất hắn. Huyền Hóa đại sư không giống giới luật viện thủ tọa một dạng tựa như nộ mục kim cương, mà là mặt mũi hiền lành, sư đệ, cái này lại phạt qua. Luyện võ chi người không ăn thịt sao được? Theo như lão nạp thấy không bằng dạng này, nếu là giới sắc bại, liền phạt hắn 3 năm không cho phép uống rượu đi. Sư thúc, ngươi không thương yêu ta sao? Giới sắc đẩy mặt u bán. Huyền Giới gặp sư huynh che chở hắn, đành phải thở dài, thôi được, không ăn thịt sát thực phạt nặng. Vậy hay nghe sư huynh, trận chiến này nếu bại, phạt ngươi 3 năm không cho phép uống rượu. Giới sắc thận trọng đưa ra không đồng ý với ý kiến, sư chất cho rằng Huyền Giới sư thúc chấp trưởng giới luật đường, từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Vì sao? Bởi vì Huyền Hóa sư thúc địa cầu tình, liền muốn hạ thấp trừng phạt. Sư thúc, sư chất cho rằng vẫn là phạt 3 năm không ăn thịt đi. Huyền Giới đại sư một đôi mắt trừng giống trung đồng, không chiến trước nói bại trận chiến này người thắng còn thì thôi, nếu là bại, thử thử. Giới sắc chạy chối chết. Trận địa trung ương, Diệp Thanh Huyền cùng giới sắc hai người khoảng cách 10 trượng đứng vững. Sân bãi bên ngoài, Nô cùng Tô Mộ Bạch đứng chung một chỗ xem kịch. Tiểu Bạch, ngươi biết vì sao Huyền Không Phương Trượng cùng Tử Dương Chân Nhân nhất định phải phân cái cao thấp? Nô cùng ý cười doanh nhưng. Phật đạo chi tranh. Tô Mộ Bạch địa trả lời nhất quán lời ít mà ý nhiều. Cũng không phải là như thế. Nô cùng nhìn lấy mặt của nàng, con mắt không tự chủ được liếc về phía môi mỏng. Ồ. Tiểu Bạch cô nương cũng không ngăn cản ánh mắt của hắn, mặc dù trên mặt vẫn là băng lãnh, trong mắt lại giống như cười mà không phải cười. Nô cùng bị mắt của nàng nhìn không được tự nhiên, ho khan hai tiếng quay đầu. Đó là bởi vì Huyền Không Phương Trượng cùng Tử Dương Chân Nhân ở giữa có một cái chỉ có hai người bọn hắn mới biết bí mật. Chương 33, Phương Trượng cùng đạo trưởng ở giữa bí mật không muốn người biết. Tiểu Bạch cô nương thanh âm bình thản, nếu là chỉ có hắn hai người biết bí mật, ngươi như thế nào biết được? Nô cùng nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không thể nói mình kiếp trước nhìn qua bối cảnh thiết lập đi. Thế là hắn động linh cơ một cái, quyết định đem nổi bãi ra, nói ra thật xấu hổ, tại hạ từng vì không có tiền ăn cơm, bất đắc dĩ tại Trích Tinh lâu lấy qua sinh hoạt. Trích Tinh lâu? Tô Mộ Bạch như có điều suy nghĩ, thiên hạ đệ nhất lâu, mạnh nhất tổ chức sát thủ. Không sai. Nô cùng một mặt tự hào, chính là thiên hạ đệ nhất lâu Trích Tinh lâu. Chúng ta trịnh trọng cam kết, tuyệt không nộ sát người khác, tuyệt không giết nhiều một người, 10 thành nhiệm vụ hoàn thành suất, già trẻ không gạt giá cả, vô luận mục tiêu là ai, chỉ cần chúng ta tiếp nhiệm vụ, liền tuyệt không tăng giá. Tiểu Bạch cô nương chỉ là lặng lặng nhìn lấy hắn, lại không đáp lời nói. Không ai vai phụ, Nô cùng hơi có vẻ xấu hổ. Khục. Kia cái gì, ta không phải một đường sát thủ, ta làm là đổi chế độ phương diện này sống. Tổ chức sát thủ như thế nào đổi chế độ? Tô Mộ Bạch mặc dù mặt không biểu tình, ngữ khí cũng không chập trùng, nhưng Nô cùng từ trong ánh mắt của nàng thấy rõ, nàng đối với Trích Tinh lâu quả thật có chút hứng thú. Trích Tinh lâu vốn là làm cao đoan buôn bán, sau đi tới bình cảnh, liền bắt đầu hướng bình dân hóa phát triển. Nhưng trong nghề 10 phần hỗn loạn, các loại thối cá nát tôm hoành hành, áp ý giá thấp đoạt thị trường, tờ đơn tiếp không làm được, thậm chí còn có lấy tiền không làm việc. Bản tới chợ liền không lớn, bọn hắn còn dạng này làm. Thế là ta bày ra thanh lý hành động, chỉ tại thanh trừ nghiệp giới ưu ác tính, còn sát thủ giới một cái sáng sủa cắn khôn tại thanh trừ một nhóm lớn không có tư cách hành nghề lòng dạ hiểm độc tổ chức sát thủ về sau. Trích Tinh lâu thu biên số lớn không nhà để về sát thủ tiến hành thống nhất huấn luyện, cử động lần này đạt được nghiệp nội nhân sĩ một mảnh khen ngợi. Sau đó chính là nội bộ cải chế. Trích Tinh lâu nguyên bản chế độ 10 phần không hợp lý. Người suy nghĩ một chút, như nếu như đối phương muốn giết một cái tiên tiên cao thủ, lại chỉ thanh toán rèn thể cảnh tiền, là cam đoan nhiệm vụ hoàn thành, tại tin tức không ngang nhau dưới tình huống theo tu vi từ thấp đến cao muốn chôn vùi tiếp cận 10 cái sát thủ, trong đó không thiếu hậu tiên đại viên mãn cùng mới vào tiên tiên cao thủ. Đương nhiên cái này ví dụ so sánh cực đoan. Căn cứ tính toán của ta, Trích Tinh lâu bình quân mỗi tiếp một đàn muốn hao tổn 1 đến 2 danh sát thủ. Lúc đầu làm sát thủ sẽ không nhiều, có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thì càng ít, kết quả bình quân 1 đàn chết 2, ai chịu nổi. Ta liền đề nghị lâu chủ cùng Vạn Tượng lâu hợp tác. Vạn Tượng lâu cùng Trích Tinh lâu cùng nổi danh tổ chức thần bí. Toàn thiên hạ tình báo đều có thể ở chỗ này tìm tới, chỉ cần ngươi có tiền. Tục truyền, ngay cả Đại Chu nha môn thiên địa nhân ba bảng đều là cùng Vạn Tượng lâu hợp tác tổng cộng đồng suất. Nô cùng tiếp tục nói, cũng không biết lâu chủ cùng vạn tượng lâu lâu chủ tiến hành cái gì không thể cho người biết giao dịch, vạn tượng lâu liền đem tất cả tình báo cơ mật đối với Trích Tinh lâu mở ra. Trích Tinh lâu sát thủ căn cứ đẳng cấp tới phân chia có thể tìm đọc tình báo cấp bậc. Trung hợp, cấp bậc của ta có thể nhìn thấy các đại phái trưởng môn một số bí mật tin tức, trong đó có Huyền Không Phương Trượng cùng Tử Dương chân nhân tình báo. Tiểu Bạch cô nương đột nhiên đặt câu hỏi, Trích Tinh lâu lâu chủ là nam hay là nữ?
Nam.
Nô cùng nhìn lấy Tô Mộ Bạch con mắt, không chút nghĩ ngợi trả lời. Ánh mắt của hắn chân thành mà đơn thuần, "Tiểu Bạch ngươi phải tin tưởng ta." Tô Mộ Bạch mắt thần sắc bén bắt đầu. Trích Tinh lâu là một mười phần thần bí tổ chức sát thủ, kiếp trước nàng cùng Trích Tinh lâu một mực bình an vô sự, ngược lại cũng không rõ ràng lâu chủ là nam hay là nữ. Bản này không trọng yếu, nhưng nô cùng tại loại này cũng không trọng yếu trong chuyện lừa gạt nàng, nói rõ hắn cùng với Trích Tinh lâu lâu chủ ở giữa, tất có gian tình bất quá không quan trọng, chỉ cần mình một mực theo ở bên cạnh hắn. Vô luận là Lý Kiếm Thi vẫn là còn lại A Miêu A Cẩu, đều không có cơ hội sự tình như vậy bỏ qua. Tiểu Bạch cô nương hỏi, Huyền Không cùng Tử Dương bí mật là cái gì? Nô cùng nhìn trên khán đài Huyền Không phương trượng, Huyền Không đại sư cười trả một cái, nô cùng cũng trở về một cái giới cười, sau đó thấp giọng nói, Huyền Không đại sư cùng Tử Dương chân nhân rất sớm trước kia nhận biết. Tiểu Bạch không hiểu, cho nên ý của ta là hai người bọn hắn tại trở thành đứng đầu một phái, không, tại tiến nhập môn phái trước đó nhận biết. Tiểu Bạch cô nương giật mình, bọn hắn thích đồng một nữ nhân. Nô cùng gật gật đầu, nếu như chỉ có 6 tuổi lớn tương lai thôn hoa tiểu phương cũng coi là nữ nhân. Tiểu Bạch tiếp tục suy đoán, hai người bọn họ có thủ. Nô cùng lắc đầu, hai người bọn họ trước kia cùng thôn, cái kia 5-6 tuổi, toàn thôn người đều chết rồi, chỉ có hai người bọn họ còn sống, sau đó đi ngang qua hai vị cao nhân đem hai người họ mang đi, một cái làm hòa thượng, một cái làm đạo sĩ. Giết bọn hắn thôn người là bọn hắn trung cửu nhân, bọn hắn một mực tại tìm người kia. Nô cùng tiếp tục lắc đầu, không phải, trong thôn người chết sạch là bởi vì nhiễm ôn dịch, hai người bọn họ may mắn sống tiếp được. Tiểu Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng không cách nào muốn ra đáp án, như vậy, bí mật là cái gì? Nô cùng lén lén lút lút, thanh âm càng phát ra trầm thấp, Tử Dương chân nhân chưa xuất ra trước tục ra bản danh gọi Tư Không Thiết Trụ. Chẳng lẽ nói, nô cùng trầm thống gật đầu, Huyền Không Vương trưởng tục ra bản danh gọi Âu Dương Nhị Cầu. Hai người lâm vào không rõ trầm mặc. Thật lâu, Tiểu Bạch mở miệng, như thế nào? Nô cùng tiếp tra, tên xấu dễ nuôi, thôn mà bên trong đều như thế lên, cái này đã rất hợp lý cũng rất phù hợp ăn cướp. Tiểu Bạch ngữ khí rốt cục mang có song chấn động, Thiết Trụ cùng Nhị Cầu không có vấn đề gì, có vấn đề địa phương ở chỗ vì cái gì hai cái danh tự này phía trước lại là Tư Không cùng Âu Dương. Nói không chừng hai người bọn hắn tổ tiên là cái gì ẩn thế gia tộc, sau đó một vị tiên tổ không để ý nhà phản đối, dứt khoát cưới đối địch gia tộc nữ nhi, từ đó mai danh nhận tích, tình nguyện làm một cái nông phu. Nô cùng thở dài, có lẽ đây chính là nhân sinh đi. Tô Mộ Bạch muốn nói chút gì, cuối cùng lại không phản bắt được. Âm một tiếng vang thật lớn đem hai người tung bay suy nghĩ kéo lại. Nguyên lai ngay tại hai người thảo luận bí mật thời điểm, giới sát cùng Diệp Thanh Huyền ở giữa tỉ thí đã bắt đầu. Tiểu Bạch ngươi nói, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Nô cùng tới gần Tiểu Bạch cô nương lỗ tai, nhẹ nhàng a lấy khí. Lỗ tai đỏ bừng Tiểu Bạch cô nương giữ im lặng, lặng lặng nhìn lấy khi luận võ hai người, lạnh lùng phun ra hai chữ, ha ha. Dù chưa nói ra miệng, nhưng nô cùng xem hiểu nàng ý tứ, hai cái thái kê lẫn nhau mổ, có cái gì tốt đánh giá. Chương 34, luận bàn giới sắc tu luyện chính là Thiếu Lâm Tam Đại Bảo Điện một trong Ma Ha Vô Lượng Quyết, một quyền một trưởng ở giữa mặc dù đại khai đại hợp, nhưng chiêu thức sử xuất lại cho người ta một loại bình thản không tranh xuất trần cảm giác. Mà Diệp Thanh Huyền mặc dù xuất thân huyền môn chính tông thái thanh phái, lại mở ra lối riêng sáng tạo ra bất công chi kiếm. Tuy là bất công, lúc phòng thủ lại kiếm tùy tâm động, tâm tùy ý động, hóa địch chi thế công phản nó thân. Trong lúc nhất thời, hai người ngược lại cũng không phân cao thấp. Giới sắc càng đánh càng khó chịu, mỗi lần một quyền đánh ra, Diệp Thanh Huyền đều sẽ lấy kiếm ngự kình, đuổi hắn ra khỏi quyền kình lượn quanh một vòng lại trở về tới. Hắn đành phải tăng một điểm lực áp chế một cách cưỡng ép đối phương trở về quyền kình, kết quả nhưng lại bị đối phương trả về. Cứ thế mãi, hai người sẽ tiến vào so đấu nội kình trạng thái, nhìn xem là Diệp Thanh Huyền trước không cách nào đánh hồi nội kình của hắn, vẫn là chính hắn trước chống đỡ không nổi. Hơn 10 chiêu hủy đi qua, giới sắc động linh cơ một cái, vận khí tại tay, một trưởng bố ra, thẳng đến Diệp Thanh Huyền ngực, tiếp ta một chiêu như lai độ ách Diệp Thanh Huyền ngưng thần giới chuẩn bị, nhất khí hóa tam bách thủ thế lấy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ giới sắc đánh tới. Bắt đầu từ lúc nãy vẫn tại giảng giải nô cùng mở miệng, giới sắc một thức như lai độ ách ngay ngực mà hạ Diệp Thanh Huyền lại gặp không sợ hãi vừa rồi nhiều lần tiếp nhận giới sắc 10 thành quyền kình, hắn lấy có chỗ chống đỡ hết nổi, chính suy tư đối sách ở giữa, đối phương sử xuất tuyệt chiêu đánh tới cử động lần này chính hợp ý hắn chỉ thấy hắn âm thầm bật kình, chính là muốn bằng mượn sư truyền tuyệt học một mạnh hóa. 3000 vẫn là 300 tới. Đem đối phương công tới nội kình toàn bộ trả về, dùng cái này đặt vững thắng cuộc Diệp Thanh Huyền nghe vậy hơi chậm lại, rút kiếm chậm nửa phần. Đáng tiếc, nội tâm của hắn than nhẹ một tiếng, tiên lặng tán đi bám vào tại trên thân kiếm nội lực. Giới sát mỉm cười, tay trái giấu ở sau lưng âm thầm bật kình. Nguyên lai tay phải hắn hủ ở hẻ ra một trường chính là hư chiêu, chính là muốn mượn này hư chiêu lừa gạt ra Diệp Thanh Huyền nhất khí hóa tam bách, sau đó tạ trưởng bận kình tại thực, công lúc bất ngờ, nhờ vào đó thắng được cơ hội thắng. Lúc này, nô cùng thanh âm lại chuyển tới, đáng tiếc, Diệp Thanh Huyền lại là tính sai hắn bạn lần không ngờ. Này đúng là giới sắc kế sách nguyên lai giới sắc nghiệp đã chống đỡ không nổi, lấy đánh nghi binh lừa dối ra Diệp Thanh Huyền một mạnh hóa. Kia cái gì về sau giấu tại sau lưng tay trái mới thật sự là sát chiêu sách lược của hắn có thể thành công sao tao ngộ nguy cơ, Diệp Thanh Huyền còn có cơ hội chuyển bại thành thắng sao khẩn trương kích thích một chút kích thích kết quả sau cùng đến cùng như thế nào. Chúng ta rửa mắt mà đợi giới sắc nụ cười trên mặt ngưng kết, hữu trưởng như lai độ ách mềm mại vô lực đập vào Diệp Thanh Huyền ngăn tại ngực trên thân kiếm, hai người nhìn nhau không nói gì. Mọi người tại đây không vừa lên tiếng. Thật lâu, Nô cùng giọng nghi ngờ chuyển đến, tại sao bất động? Hai người đây là đang làm gì? Nhanh đánh tiếp a, ta đây mà vẫn chờ kết quả đây, giới sắt trên nốt gân xanh hiện hiện. Ngươi đi ngươi lên a, quang tại những lời ấy ngồi châm chọc Nô cùng một mặt không hiểu, ngươi theo ta phát cái gì tính tình? Thân ta là người xem các ngươi hai đánh quá nhàm chán, thêm một chút hiểu khó mà nói sao? Chẳng lẽ các ngươi nghe ta giải thích không nhiệt huyết sôi trào sao? Giới sắc giận hướng tâm đầu lên, ngươi có bản lãnh đi lên đánh Nô cùng ủy cốt nói, ngươi cái này cũng quá không giảng đạo lý đi. Ta đi quán rượu ăn cơm, cảm thấy đồ ăn không thể ăn, chẳng lẽ đầu bếp còn có thể phát cáo nói ngươi có bản lãnh tự mình tiến tới làm hay sao? Tựa như ta cảm thấy thư không dễ nhìn, chẳng lẽ cái kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh cũng phải hô to một tiếng tới tới tới, bút cho ngươi, ngươi tới biết mới được. Giới sắc đại sư, ngươi tâm tính không được a. Giới sắc chính muốn phát tác, trên khán đài Huyền Không Phương Trượng mở miệng, A Di Đà Phật, Nô thí chủ nói có đạo lý. Giới sắc, nếu ngươi sau khi xuống núi có hạng giá áo túi cơm cho ngươi tranh đấu thời điểm làm đủ thiếu lâm, ngươi muốn như nào? Ta. Giới sát si hơi, sư phụ dạy rất đúng, đồ nhi hiểu. Hắn lại xoay người hướng Nô cùng xin lỗi, bần tăng nhất thời tức giận, đắc tội Nô minh, thật sự là thật có lỗi. Nô cùng ý cười doanh nhưng, không sao, chỉ cần đại sư nghĩ thông suốt liền tốt. Như thế liền tốt. Hắn quay đầu cùng Diệp Thanh Huyền liếc nhau, đều là nhìn ra ý nghĩ của đối phương, bần tăng cùng cái này tiểu nhu tử liền coi như làm ngang tay đi, giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nô Minh vừa rồi chỉ là bí mật quan sát liền có thể phát hiện bần tăng chiến thuật, bần tăng lòng ngứa ngáy khó nhịn, còn mời vui lòng chỉ giáo. Cái này, Nô cũng không nghĩ tới bản thân nhóm lửa thân trên. Diệp Thanh Huyền cũng mở miệng, hôm đó Hà Lạc lâu bên trong Nô Minh kiếm pháp chỉ nhìn thoáng qua không thấy toàn cảnh, bần đạo cảm giác sâu sắc tiến mới. Tại bần đạo tâm bên trong, trừ thiên đạo bên ngoài liền chỉ có cái này kiếm chi nhất đạo, chọn ngày không bằng đụng ngày, bần đạo khẩn cầu Nô Minh chỉ giáo. Không thích hợp đi. Nô cũng từ chối nhã nhặn. Huyền Không Vương Trượng mở miệng, A Di Đà Phật. Nô thí chủ, nếu không chê, không bằng ra sân thử một lần. Cũng tốt để tiểu đồ rõ ràng thiên ngoại hưu thiên đạo lý. Nô cùng cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt hắn. Gặp Nô cùng cự tuyệt, Huyền Không ôn hòa mỉm cười, tệ tự tự nhiên là sẽ không để Ngô thí chủ trắng không công xuất thủ, sau đó nhất định có trọng lễ dâng lên. Thật sự có trọng lễ sao? Nô cùng trên mặt ước mơ. Người xuất gia không nói dối, tiểu tăng chưa bao giờ nói láo. Huyền Không Phương Trượng trả lời. Cái kia, có thể hay không tại đánh cho lúc trước ta? Nô cùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cũng có thể. Huyền Không Phương Trượng gật đầu. Nô cùng cười nói, chỉ là luận bàn mà thôi. Với ta mà nói không có tổn thất gì, hơn nữa có thể được một dạng trọng bảo, thấy thế nào đều là ta kiếm lời. Đám người gật đầu. Nhưng là ta cự tuyệt, ta Nô cùng thích làm nhất sự tình, chính là đối với những cái kia tự cho là đúng ra hỏa nói không. Hơi mất thần chi về sau, Huyền Không Phương Trượng ánh mắt đảo qua lẳng lặng đứng ở Nô cùng bên người Tô Mộ Bạch, Nô thí chủ lẻ loi một mình sông sáo giang hồ tất nhiên là không có gì phải sợ. Nhưng, vị này ta cực tông Tô cô nương, cũng không giống nhau. Nô cùng Tô Mộ Bạch ánh mắt hai người đồng thời trở nên lạnh. Nô cùng cười khẽ, Phương Trượng đây là muốn uy hiếp tại hạ. Đang khi nói chuyện bên trong nhưng lòng ở suy nghĩ đối sách. Ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng muốn phải dẫn tiểu bạch, Nô cùng, rời đi lại là không khó, coi như đối phương có hơn 20 cái tiên thiên ở đây cũng như là. Nô Tô hai người đồng thời thầm nghĩ. Giống như là nhìn ra hai người ý nghĩ, Huyền Không chặn lại nói xin lỗi, A Di Đà Phật. Nô thí chủ hiểu sai tiểu tăng ý tứ. Tiểu tăng là chỉ Tô cô nương thân ở Tà Cự Tông, mặc dù ra nước bùn mà không nhiễm. Nhưng nơi đó dù sao cũng là ma môn, nếu có người muốn đối với Tô cô nương bất lợi, thí chủ làm như thế nào? Nếu thí chủ đồng ý chỉ giáo, tiểu tăng liền dâng lên thiếu lâm bí chế đại hoàn đan, phục dụng viên thuốc này về sau bách độc bất xâm, công lực cũng có thể tăng lên trên diện rộng, không biết thí chủ ý như thế nào. Nô cùng công phu sư tử vọng, ta muốn 5 viên. Huyền Không Phương Trượng lắc đầu, nhiều nhất 2 quả. 4 quả. 3 quả, không thể nhiều hơn nữa. Thành giao. Phương Trượng cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Giới sắc gặp giao dịch hoàn thành, hương phấn nói, tới đi Ngô huynh để bần tăng nhìn nhìn thực lực của ngươi. Diệp Thanh Huyền mặc dù không nói chuyện, trong mắt lại tràn ngập chiến ý. Ngô cùng tự tin cười một tiếng, hai vị sát thực đáng giá tại hạ ra tay toàn lực. Sau đó hắn vỗ tiểu bạch cô nương bà bay, tiểu bạch giao cho ngươi. Cái này cũng đã nói xong không giống nhau. Chương 35, như thế nào giả bộ như ra tay toàn lực dáng vẻ. Nô thí chủ, cái này không quá phù hợp a. Huyền Không Vương Trượng 10 phần đau lòng hắn 3 quả đại hoàn đan. Giới sắc cũng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Nô huynh, ngươi sẽ không lâm trận bỏ chạy a? Nô cùng nghiêm mặt nói, tại hạ chỉ là không muốn đả kích hai vị, tuy nói có chút mèo khen mèo dài đuôi nhường nghi, nhưng hai vị cũng không phải tại hạ đối thủ. Giới sắc không hiểu, ta và cái này tiểu nhu tử nhân bảng bài danh thứ 4 thứ 5, ngươi nhân bảng sắp xếp thứ 43. Ngươi nói chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhân bảng còn nói ta chỉ là hậu thiên đại viên mãn đâu. Giới sắc không phản bắt được. Nô cùng thấy mọi người chần chờ, mở miệng cười, nói ra các ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta so tiểu bạch càng mạnh. Nếu các ngươi liền nàng đều đánh không lại, cũng không cần tìm ta tự dứt lấy nhục tốt. Đám người nghe vậy nhìn về phía Tô Mộ Bạch. Tiểu bạch cô nương thần sắc băng lãnh, lời ít mà ý nhiều, không sai. Tô Mộ Bạch cùng Lý Kiếm Thi không đồng. Lý Kiếm Thi hy vọng đời này Nô cùng tản mát ra hao quang lộng lẫy chói mắt, để người trong cả thiên hạ đều biết hắn xuất sắc. Mà Tô Mộ Bạch kiếp trước quen thuộc Nô cùng bồi tại bên cạnh mình, lại không để ý đến cảm thụ của hắn. Một thế này nàng chỉ hy vọng Nô cùng có thể làm bản thân chuyện thích, mà chính nàng yên lặng bồi ở bên cạnh hắn, thay hắn che gió che mưa. Cho nên lúc này cho dù Nô cùng không nói, nàng cũng sẽ đứng ra. Một mực đang trầm tư Diệp Thanh Huyền đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn hảo giống nghĩ tới điều gì, "Nô Minh, hôm đó tại Hà Lạc lâu bên trong ngươi từng nói qua là từ Tây Ân Sơn trang mà đến, lúc này Tô cô nương lại tự nhận không sánh bằng ngươi. Chẳng lẽ nói ngươi chính là Kiếm Vũ Tiêu Thương?"
"Không sai, chính là ta."
Nô cùng nói tiếp.
"Chuyên nhân."
Trang diện hơi có vẻ xấu hổ. Hậu chi hậu giác rơi sắc đột nhiên con mắt trừng giống trung đồng, "Ngươi chính là Kiếm Vũ Tiêu Thương. Trong truyền thuyết kia Kiếm Vũ Tiêu Thương." Nô cùng biểu lộ từ xấu hổ khôi phục lại cao ngạo, hắn cười nhạt một tiếng, "Không sai, chính là ta." Giới sát thần sắc phức tạp, bần tăng từ nhỏ đã là nghe Kiếm Vũ Tiêu Tương truyền thuyết lớn lên. Diệp Thanh Huyền âu sầu trong lòng, các đại môn phái cùng chúng ta cùng thế hệ chi nhân ai cũng không phải như thế đâu. Bần đạo vẫn cho là Kiếm Vũ Tiêu Tương bây giờ đã tuổi gần trung trạng. Dù cho gần nhất nhân bảng đổi mới, hắn y nguyên trên bảng nổi danh, ta cũng lấy là tuổi của hắn tiếp cận mà đứng, không nghĩ tới. Nô Minh nhất định trẻ tuổi như vậy. Như thế tính ra, Nô Minh cái kia năm một đêm liên tiếp bại nhân bảng 20 vị trí đầu, nhất định không đến 17 tuổi, chúng ta những cái này cái gọi là thiên chi tiêu tử, nói ra thực sự là phía sau mất mặt hai chữ cũng không nói ra miệng, nhưng ở trận chi nhân giai minh chẳng hắn ý tứ. Mọi người đều cảm khái thời điểm, chỉ có Tô Mộ Bạch khỏe miệng hiện lên đường cong, phản phất tại khen là nàng một dạng. Tiếp trước nàng vẫn cho là Ngô Cùng Chi là một phổ thông thư sinh, thẳng đến cuối cùng Ngô Cùng một người độc chiến các đại môn phái 30 danh tiên tiên thời điểm, nàng mới hiểu được thực lực của hắn. 8 năm trước nhân bảng, Ngô Cùng một khi trèo lên đỉnh, cái kia năm nàng 9 tuổi, có thể trọng sinh trở về nàng, cũng không đem Kiếm Vũ Tiêu Tương để vào mắt. Bởi vì tiếp trước cũng không tồn tại Kiếm Vũ Tiêu Tương, lại thân là ma môn môn chủ nàng có tự tin có thể vượt trên đối phương. Nhưng hôm nay lại bất đồng, nếu Nô Cùng chính là Kiếm Vũ Tiêu Tương, như vậy dù cho bị hắn vượt trên một đầu, nàng cũng không có câu oán hận nào. Tâm tình sảng khoái tiểu Bạch cô nương một bước vào trận địa trung ương, khuôn mặt khôi phục băng lãnh, đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn lấy giới sắc Diệp Thanh Huyền hai người. Hai người điều chỉnh tốt tâm tính, giới sắc hỏi, "Tiểu Nhu tử, hai ta ai tới trước?" Không đợi Diệp Thanh Huyền trả lời, Tô Mộ Bạch bình thản thanh âm chuyển đến, "Các ngươi hai cái, cùng lên đi." Giới sắc nhíu mày, hai đánh một tính là gì luật bàn, Tô cô nương đây là xem thường bẩn tăng sao? Tiểu Bạch vẫn là sắc mặt bình thản, "Một người, không có ý nghĩa." Giới sát hai người đã nhìn ra, nàng không phải xem thường bản thân, mà là thật nhận là một cái người đi lên không có ý nghĩa. Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Không Phương Trượng. Huyền Không Phương Trượng chắp tay trước ngực, trên mặt an hòa mỉm cười, "A Di Đà Phật, nếu như thế, giới sát, Thanh Huyền sư chết, hai người các ngươi liền cùng một chỗ linh giáo Tô cô nương cao chiêu đi." Ba người đứng vững, giới sát rõ ràng thư một hơi, đắc tội chân hắn giẫm hoa sen, một bước bước vào Tô Mộ Bạch trong vòng ba trượng, vận khởi 10 thành công lực một trường đánh ra, như lai độ ách Tô Mộ Bạch đối mặt khí thế hung hăng một trường, thần sắc không thay đổi, bàn tay như ngọc trắng như thiểm điện rũa ra. Nạp giới sắc kình lực trong tay bên trong, thêm chút vật kình, tăng gấp đôi trở về, luân hồi tiếp lục đạo sinh diệt. Giới sắc quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tô Mộ Bạch lại cũng giống như đồng Diệp Thanh Huyền đồng dạng chiêu thức, hơn nữa nhìn nó trong lòng bàn tay trở lại kình lực, nhất định so Diệp Thanh Huyền còn mạnh hơn nhất khí hóa tam bách thủ thế thời khắc nguy cấp. Diệp Thanh Huyền cầm kiếm ngăn tại giới sắc trước người, kiếm tùy tâm động, tâm tùy ý động, lấy tâm ngự kiếm dính chặt Tô Mộ Bạch hủ ở hẻ ra nội kình, dự muốn bắn ngược trở về. Có thể mấy người khí kiếm tương giao, Diệp Thanh Huyền thần sắc biến đổi, mới cảm giác không ổn, giới sắc 10 thành công lực trưởng kính vậy mà tăng lên gấp đôi. Diệp Thanh Huyền nội lực vốn cũng không cùng giới sắc, bây giờ tăng gấp bội trưởng lực hắn nhất định không chịu nổi khó mà đánh hồi, hắn cắn chặt hàm răng, vận khởi thập nhị tầng công lực, miễn cưỡng giữ lẫn nhau. Thời khắc mấu chốt giới sắc lấy trưởng gián nó lưng, điên cuồng quán thâu nội lực. Nhờ vào trưởng kính giống nhau phật lực, Diệp Thanh Huyền miễn cưỡng huy kiếm đem trưởng kính bắn đi ra. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, trưởng kính cùng mặt đất tiếp xúc chấn lên đầy trời bụi mù, che lại thân ảnh của ba người. Diệp Thanh Huyền hai người đang muốn lui lại, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở giữa hai người, một cái chớp mắt đánh ra trên trăm đạo quyền ảnh quyền nhanh nhanh đến không khí đều bị áp xúc, khí kình như mưa sao băng đồng dạng đánh về phía hai người, tinh thần biến phi tinh lưu tán. Hai người nỗ lực ngăn cản hơn 30 đạo khí kình, cuối cùng cũng bị đột phá phòng ngự giao thủ chỉ là một cái chớp mắt, mọi người chung quanh chỉ nhìn thấy trong sương khói bay ngược ra hai bóng người, chính là giới sắc Diệp Thanh Huyền hai người bay ra mấy chục trượng, cố nén phun lên cổ họng tiên huyết, miễn cưỡng đứng thẳng, thần sắc đề phòng. Đột nhiên hai người quay đầu, nguyên lai Tô Mộ Bạch đã xuất hiện ở hai người sau lưng, chưa đợi hai người phản ứng, Tô Mộ Bạch dĩ nhiên xuất thủ, hư không diệt càn khôn độc đoạn. Hai người phun ra một miệng lớn tiên huyết, bay ngược mà ra. Ngã trên mặt đất, giới sắc chỉ cảm thấy vô số đạo sắc bén vô cùng khí kình tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới ngay tại hắn một thân kinh mạch sắp đứt gãy thời điểm, những kình khí này lại đột nhiên tiêu tán thành vô hình. Giới sắc gắng gượng bò dậy, đang chờ mở miệng, lại là phun ra một đống máu, đem hắn muốn nói lại để ép trở về. Bên người miễn cưỡng đứng người lên lại sắc mặt thương bạch thần tình hề ngoại Diệp Thanh Huyền chậm rãi mở miệng, "Đa tạ cô nương hạ thủ lưu tình." Tô Mộ Bạch đứng ngạo nghễ tại chỗ, mặt lạnh không nói. "Ai nha nha, phải làm sao mới ở đây?" Nô cùng một đường chạy chậm đi vào Diệp Thanh Huyền bên cạnh hai người, tại trên thân hai người sở tới sở lui. "Ngươi làm gì?" Giới sắc nghiến răng nghiến lợi. "Tìm đan dược a, trên người của ta lại không chữa thương dược vật." Nô cùng lẽ thẳng khí hùng. Diệp Thanh Huyền lắc đầu cười khổ, run rẩy từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Nô cùng, "Nô Minh, đây là ta Thái Thanh phái chữa thương thánh dược Thái Thanh dược hoàn, làm phiền ngươi." "Các ngươi Thái Thanh phái thực biết chơi, lên cái tên này không phải tìm được muốn sống à?" Nô cùng một bên nói thầm một bên uy hai vị công tử uống thuốc, về sau vô cùng tự nhiên đem còn dư hơn phân nửa chai dược hoàn cất vào trong lồng ngực của mình. Vươn tay Diệp Thanh Huyền cương tại nguyên chỗ, thật lâu, im ắng thở dài ngồi xuống vận công chữa thương. Nô cùng quay đầu đoán trách Tô Mộ Bạch, "Ta nói Tiểu Bạch, ngươi ra tay cũng quá nặng đi đi, liền không thể thả nhường sao?" Tiểu Bạch cô nương nghe vậy, luôn luôn không hề bận tâm thanh âm bên trong hiếm có mang lên một tia bị khuất, ta đã trải qua nương tay, là hai người bọn hắn quá yếu. Ngồi dưới đất nhắm mắt chữa thương thân thể hai người có chút dừng lại, chỉ coi làm không nghe thấy. Nô cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dạng này quá đau đớn mặt mũi, về sau lại có tình huống như vậy thời điểm, Tiểu Bạch ngươi nhất định nhớ kỹ phải làm bộ sử xuất toàn lực dáng vẻ. Diệp Thanh Huyền hai người nhất thời vận công đau sốc hồng, biết đã thương người ngươi mẹ nó còn nói. Chương 36, Thiếu Lâm gắn bó đang ở tràng diện xấu hổ thời điểm, một tên chi khách tăng đi vào Huyền Không Phương Trượng bên người, đối với hắn thì thầm một phen. Phương Trượng nghe xong bất động thanh sắc, đối với Diệp Thanh Huyền ôn hòa nói, Thanh Huyền sư chất, lần này tỷ thí liền coi như làm ngang tay đi. Hắn lại nhìn lấy giới sắc, Đồ Nhi, lần này ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Không nên đem ánh mắt đặt ở Thiếu Lâm cái này một mẫu ba phần đất. Coi như ngươi ở đây Thiếu Lâm tự đệ tử trẻ tuổi bên trong thực lực đệ nhất, nhưng thả trên giang hồ cũng chỉ thường thôi. Cần nhớ kỹ không tiêu không nạo, vi sư chờ mong ngươi trưởng thành. Giới sắc biểu lộ cung kính, đúng, sư phụ. Đồ Nhi thân là nhân bảng thứ 5, đánh ngang nhân bảng thứ 4, bại bởi nhân bảng thứ 3, xác thực không đủ khả năng. Đỗ Nhi chắc chắn giảm bớt nóng nảy, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày là tự làm mẹ vang. Huyền Công Phương Trượng Tiếu Dung không thay đổi, nếu như thế, liền phạt ngươi 3 ngày không cho phép uống rượu đi. Tiểu tử, còn dám mạnh miệng. Giới sắc kinh hãi, a, sư phụ càng như thế mang thủ. Sư đồ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại xong, Huyền Công Phương Trượng đối với đứng ở một bên Thẩm Vui Nô cùng nói ra, thí chủ chê cười. Tệ tử chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng thí chủ thứ lỗi. Nếu hai vị không đội mà rời đi, không bằng ở tạm tệ tự mấy ngày như thế nào? Nô cùng bản muốn cự tuyệt, nhưng là hắn nhìn thấy Huyền Không Phương Trượng đối với hắn chớp 3 lần con mắt, liền nói rõ ràng, như thế rất tốt, phiền phức quý tử. Nửa đêm, canh 3 sáng, một thân ảnh lặng lẽ sờ sờ vòng qua liêu phòng, hướng Phương Trượng thất sờ lên. Cũng không biết Phương Trượng ám chỉ ta khuya khoắt tới tìm hắn là vì cái gì, chẳng lẽ hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta? Nô cùng một bên hóp lưng lại như mèo tránh né tuần tra giới luật tăng, vừa lái lấy náo động. Sớm biết mang theo Tiểu Bạch cùng nhau tới, như thế trong lúc nguy cấp nàng còn có thể cứu vớt một chút trong sạch của ta. Tiểu Bạch vốn cũng muốn đi theo tới. Hắn thuyết phục rất lâu mới để cho Tiểu Bạch đồng ý lưu lại canh cổng. Ừm. Có biến sờ đến Phương Trượng thất môn khẩu nô cùng phát hiện trong phòng trừ Huyền Không Phương Trượng bên ngoài vẫn còn có một người. Tiểu tăng trên giang hồ nghe nói ngươi khắp nơi diệt cả nhà người ta, đều nhiều lần sư phụ qua đời trước ta còn trăm phương ngàn kế cùng hắn giải thích, nói ngươi đó là bị ép buộc, vì lấy được bên kia tín nhiệm. Có thể ngươi ngược lại tốt, còn tới chỗ diệt môn thực đem mình làm bên kia rồi. Có phải hay không là đã quên ngươi chính là hòa thượng của Thiếu Lâm tự? Đây là Huyền Không Phương Trượng thanh âm. Rõ ràng nói xong là 3 năm, có thể 3 năm về sau lại 3 năm. 3 năm về sau lại 3 năm, đều 20 năm sư minh người thần bí tiếng người khí bị phẫn. Hắn hô Phương Trượng sư minh, nhưng nghe thanh âm không giống như là hôm nay xuất hiện qua cái kia vị đại sư. Huyền Không Phương Trượng ngữ khí ít có không kiên nhẫn, biết ta là sư minh của ngươi thái độ còn như thế kém. Hiện tại khắp thiên hạ chỉ có ta biết thân phận của ngươi, ta ngày mai đem thân phận của ngươi văn điệp toàn bộ tiêu tán rơi, ngươi cả một đời ở bên kia muốn cũng không cần thiện. Ngươi thần bí cất cao giọng điều, ngươi muốn ta thế nào mỗi ngày nhắc nhở mình là hòa thượng của Thiếu Lâm tự, liền nằm mơ thời điểm đều theo chính mình nói ta là Thiếu Lâm tự tới, ta là người tốt dạng này à? Hai người trầm mặc nửa ngày, Huyền Không Phương Trượng mở miệng, "Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Đổi lấy ngươi đi thử một chút nói thực nhẹ nhõm." Người thần bí tức giận nói, "Không nói cái này, tiềm phục tại trong chùa thân phận nằm vùng xác nhận không?" Huyền Không Phương Trượng thấp giọng hỏi. Người thần bí cũng thấp giọng, "Còn không có." "Cái gì? Không phải đã nói với ngươi xác nhận sau đó mới trở về sao?" Đối phương lưu lại tin tức, nói trời tối ngày mai gặp mặt. "Ở nơi nào? Ta làm sao biết hắn tin tức liền lưu lại nhiều như vậy?" Huyền Không Phương Trượng an ủi, "Sự tình lần này kết thúc ngươi liền có thể trở về." Ngươi thần bí không tin, ngươi ít đến câu nói này ta nghe hơn 9000 lần. Về sau hai người lại hạ giọng nói những gì, nô cùng cách xa hơn một chút, không có nghe tiếng. Một lát sau, Huyền Không Phương Trượng đưa người thần bí rời đi, vì phòng ngừa bại lộ, nô cùng không có thăm dò đi xem người nọ là ai. Đưa tiễn người thần bí về sau, Huyền Không Phương Trượng hướng nô cùng tránh vị trí cất giữ ẩn nấp thoáng nhìn. Nô cùng trong lòng giật mình, bại lộ hắn lập tức cắn răng một cái, đi ra ngoài. Huyền Không Phương Trượng mặt mỉm cười, mời nô cùng vào nhà. Nô cùng nhíu mày suy nghĩ một lát, đi vào theo. Sắp trời tảng sáng, nô cùng trở lại phòng trọ. Vừa vào cửa, hắn phát hiện Tiểu Bạch cô nương đang ngồi ở trên giường mình có chút nhíu mày mà nhìn xem cửa phòng. Nô cùng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, Tiểu Bạch ngươi lên thật là sớm. Gặp đẩy cửa đi vào là Nô cùng, một đêm không ngủ Tô Mộ Bạch lông mày giãn ra, yên lòng. Không có sao chứ? Tiểu Bạch cô nương hoàn toàn như trước đây sẽ không quan tâm người. Ta người ngược lại là không có việc gì. Nô cùng ngữ khí lơ đãng, nhưng có chuyện ta không biết có nên nói hay không. Tiểu Bạch cô nương đôi mắt thành khe nhỏ, nếu không nói được, liền không cần phải nói. Ngừng lại một chút, nàng hỏi, chuyện này cùng ngươi có liên quan? Cùng ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì. Đối với ngươi có uy hiếp, cũng không có đi. Vậy liền không cần phải nói, chờ ngươi lo lắng tiêu trừ lại nói không mượn. Gặp Tô Mộ Bạch vẫn ngồi ở chỗ đó nhìn lấy hắn, nô cùng vua hót một cái, đúng rồi, tối hôm qua thay ta thủ một lúc, ta đáp ứng tặng cho ngươi bảo vật liền cho ngươi. Hắn nói từ trong ngực móc ra một khỏa đại hoàn đan đưa cho Tô Mộ Bạch. Tô Mộ Bạch tiếp nhận đại hoàn đan, không đủ. Cái này đại hoàn đan Thiếu Lâm tự 1 năm chỉ có thể luyện ra một khỏa, chân quý như vậy bảo vật còn chưa đáng kể một đêm môn. Gặp Tô Mộ Bạch không đáp, nô cùng bất đắc dĩ, vậy ngươi còn muốn cái gì? Sớm nói xong, ta cũng không có tiền. Tiểu Bạch cô nương ánh mắt sáng quắc nhìn hắn một hồi, đứng người lên, níu lại vạt áo của hắn, rút ngắn. Nô. cảm thụ được môi bên trên truyền đến mềm mại, Nô Cùng chừng lớn hai mắt. Thật lâu, rời môi. Nhìn lấy quay người rời đi Tả Cực Tông thiếu chủ, Nô Cùng lâm vào thất thần. Giữa trưa, Đại Hùng Bảo Điện trước trên quảng trường đổi chọc cho biển, phản xạ ánh nắng hết sức chói mắt. Nô Cùng con mắt nhắm lại, nhờ vào đó đến chậm lại sáng biến thành màu đen vật quang. Khiến cho như thế chính thức, Thiếu Lâm tự là muốn tiếp đãi cái gì khách quý sao? Nô Cùng điềm nhiên như không có việc gì nói. Kỳ thật hắn biết hôm nay tới người là ai, kiếp trước trong trò chơi Tây Vực Quốc Sư phá quán Thiếu Lâm, cũng coi là một cái so sánh lớn phó bản. Không biết. Tiểu Bạch cô nương nhìn lấy Nô Cùng, mắt thần cực kỳ xâm lược tính. Đương nhiên, chúng ta muốn bỏ qua nàng Hồng Thấu Lỗ Thai. Nàng đương nhiên cũng biết hôm nay tới người là Tây Vực Quốc Sư, ở kiếp trước nàng từng nghe thủ hạ nhắc qua chuyện này. Hai người cứ như vậy nói không có chút nào dinh dưỡng chủ đề. Cách đó không xa Giới Sắc cùng Diệp Thanh Huyền nhìn lấy bên này châu đầu ghé hai. Ngươi nói hai người bọn họ phát triển đến mức nào rồi? Giới Sắc thấp giọng hỏi thăm. Biểu lộ ra tỉnh, dừng lại hồ lễ. Diệp Thanh Huyền đạm nhiên mỉm cười. Ai, lại một đóa hồ hoa cắm vào trên bãi phân châu. Giới Sắc thở dài không đã. Hai người bọn họ trai tài gái sắc, không thể nói là cắm trên bãi cất châu. Diệp Thanh Huyền nghi ngờ nói, còn nữa, hồ hoa là có ý gì? Giới Sắc nghe vậy hỏi, các ngươi xưng hô như thế nào trong môn phái đẹp nhất đệ tử? Diệp Thanh Huyền nghĩ nghĩ, Thái Thanh Chi Hoa. Giới Sắc khinh thường cười nói, cái kia chẳng phải kết liễu. Các ngươi Thái Thanh phái đẹp nhất nữ đệ tử gọi là Thái Thanh Chi Hoa, cái kia Tô Cô Nương thả trên giang hồ cũng là đẹp nhất mấy vị nữ tử một trong, cho nên danh hiệu nàng giang hồ Chi Hoa, tên cứ gọi tắt hồ hoa. Diệp Thanh Huyền nhất định không phản bác được. Ngươi nói hai người bọn họ sau này hài tử là theo chân Ngô huynh học kiếm còn là theo chân Tô Cô Nương học ma môn võ công? Giới Sắc hết sức tò mò. Cái này, Vân đạo không biết. Tâm tư tinh khiết Diệp Thanh Huyền có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Theo Bần Tăng nhìn, con của bọn hắn nói không chừng hai cái đều luyện. Dù sao hai bọn họ đều là nhất đẳng thiên chi tiêu tử, sinh ra hải tử tuyệt sẽ không kém. Giới Sát chắc chắn. Diệp Thanh Huyền không biết như thế nào nói tiếp, dứt khoát ngậm miệng không nói. Nhưng cái này cũng không ngăn cản được Giới Sát nói một mình, ngươi nói hai người bọn họ hải tử lại là nam hải nhi hay là con gái đây? Ta làm sao biết Diệp Thanh Huyền đạo tâm sụp đổ bên trong? Tô Mộ Bạch đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi ưa thích nam hải nhi hay là con gái đây? Nô cũng không hiểu đâu, cái gì? Không có gì. Tiểu Bạch cô nương quay đầu sang chỗ khác. Nô cùng đang muốn truy vấn, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kinh thiên khí thế chậm rãi tiếp cận. Đến rồi tự miếu đón khách tiếng chuông vang lên, một bóng người từ chỗ cửa lớn chậm rãi đi tới, Bần Tăng Tây Vực Quốc Sư Vĩnh Nhân, vì tâm mộ Thiếu Lâm Phật Pháp, liền không mời mà tới, mong rằng các vị đại sư rộng lòng tha thứ. Chương 37, Thiếu Lâm Bí Văn người tới thân mặc một thân dấu thanh sắc tăng bào, bề ngoài nhìn qua hơn 30 tuổi dáng vẻ, tuy chỉ lấy áo vải dày vải, nhưng phối hợp phong thần anh tuấn bề ngoài cùng sau đầu ẩn hiện vật quang, liền có thể biết nó bất phàm. Người này chính là Tây Vực Quốc Sư Vĩnh Nhân. Hắn đi đến phụ cận, ngắm nhìn một phía, cất cao giọng nói, Bần Tăng nghe nói Thiếu Lâm chính là thiên hạ Phật môn lãnh tụ, trong lòng mong mỏi, do đó trước tới bái phòng. Trong giọng nói, sau lưng Phật quang đại thịnh thiên địa nguyên khí thuận theo ý động, tại dưới chân sinh ra một đóa hoa sen, ở đây chúng tăng đều hoảng sợ. Đạo pháp tự nhiên cảnh Ngô cùng cau mày. Nếu từ hậu thiên đại viên mãn đột phá thiên thiên, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng mượn dùng thiên địa nguyên khí, mà thông qua đúc tâm kết quả bước vào tiên thiên giả, liền có thể thông qua lĩnh ngộ khổ tu chậm rãi khống chế thiên địa nguyên khí, tiến tới đạt tới đạo pháp tự nhiên cảnh giới. Nhìn lần này tăng dưới chân hoa sen sinh động như thật, nhìn kỹ lại còn có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng. Rất rõ ràng, hắn đối với tại thiên địa nguyên khí khống chế 10 phần tự nhiên, mà nếu muốn đạt tới như cái này hoa sen đồng dạng hiệu quả, hắn thuộc tính nên là một. Hoa thượng này kể đến không thiện, ta xem Thiếu Lâm lúc này muốn mất mặt. Nô cùng nhỏ giọng theo Tô Mộ Bạch kề thai nói nhỏ, hắn liền là ưa thích nhìn Tiểu Bạch mặt không biểu tình lại lỗ thai đỏ bừng bộ dáng. Nghe hắn nói xong, Tô Mộ Bạch nhãn quang lấp lánh, muốn thừa cơ rời đi à? Không đổi. Nô cùng thần bí tiêu tiếu, trò hay còn chưa bắt đầu, lúc này chạy trốn thì thật là đáng tiếc. Tiểu Bạch cô nương nghe vậy không lên tiếng nữa, khẽ gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi hài lòng, như thế nào đều được. Huyền Không Vương trượng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, quốc sư đường xa mà đến, đệ tử trên dưới cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chỉ là Tây Vực ba thập lục quốc, không biết quốc sư là cái kia một nước quốc sư. Phương trượng không bằng đoán bên trên một đoán. Vĩnh Nhân mang trên mặt mỉm cười, bên trong nhưng lòng ở chửi mẹ, ta là cái kia một nước quốc sư. Người khác không biết, ngươi còn có thể không biết. Huyền Không Vương trượng trầm tư một lát, tự tin cười một tiếng, tiểu tăng xem quốc sư một thân công lực không thể coi thường, tất nhiên xuất từ Tây Vực đại quốc. Tây Vực ba thập lục quốc bên trong được xưng tụng cường đại chỉ có Ô Tôn, Quy Tư, Dạ Lang Tam quốc. Trong đó Ô Tôn có bị tôn xưng là Tây Vực chiến thần liệt phong lệnh trấn thủ, Dạ Lang Quy Tư hai quốc mặc dù một lòng hướng Phật, nhưng Dạ Lang hoàng thất có xuất gia là tăng truyền thống, bởi vậy chịu cho người khác quốc sư vị, tất nhiên là Quy Tư quốc. Tiểu tăng suy đoán quốc sư chính là Quy Tư quốc quốc sư. Vĩnh Nhân một mặt tán thưởng, phương trượng quả thật là đắc đạo cao tăng, không hưởng công bần tăng lặn lội đường xa tới đây. Huyền Không Vương trượng mặc niệm Phật hiệu, tự đắc cười một tiếng. Nhưng bần tăng lại là Dạ Lang quốc quốc sư. Huyền Không Vương trượng thiếu dung cứng ở trên mặt. Hắn nhớ kỹ Vĩnh Nhân sắc thực hẳn là Quy Tư quốc quốc sư à, chẳng lẽ bởi vì trong tuổi đến rồi cho nên trí nhớ có chỗ hạ xuống. Huyền Không Vương trượng nói sang chuyện khác, Phật nói chúng sinh đều là đắng, Quy Tư Dạ Lang lại có gì khác biệt, chỉ là không biết quốc sư lần này đến cần làm chuyện gì. Vĩnh Nhân hơi khẽ không người, kính tiếng nói, bần tăng tâm mộ Thiếu Lâm, lại vì Tây Vực mọi việc phong phú, không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể bốn phía thu thập Thiếu Lâm tin tức, trò chuyện làm an ủi. Hắn hơi dừng một chút, tiếp tục nói, có thể cái này lại làm cho bần tăng từ đó phát hiện một cái liên quan tới Thiếu Lâm bí mật. Thỉnh giảng. Huyền Không Vương trượng hòa nhã nói. Vĩnh Nhân mở miệng, Quý tự cùng Tây Vực Thiên Phật động cùng Bắc Man Đại Tuyết Sơn hình như có chỗ thông. Huyền Không Vương trượng trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, xin lắng hay nghe. Vĩnh Nhân sắc mặt trịnh trọng, bần tăng dưới cơ duyên xảo hợp từng chiếm được Thiên Phật động Kim Quang Phật chỉ điểm. Theo Kim Quang Phật suy đoán, Quý tự tuyệt học chấn phái Ma Ha Vô Lượng Quyết, Thiên Phật động Kim Cương bản nhược tâm kinh còn có Đại Tuyết Sơn Bồ Đề Minh Tâm Đại Pháp phần thuộc đồng nguyên, chính là từ một bộ trong truyền thuyết kim cấp võ học chia ra làm ba mà tới. Làm sao mà biết? Huyền Không Vương trượng truy vấn. Thiên Phật động từng tại dưới cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một phần Đại Tuyết Sơn Bồ Đề Minh Tâm Đại Pháp Tàn Thiên, cùng Tàn Thiên cùng nhau còn có một bản ít nhất đã có mấy trăm năm lâu truyện ký. Truyện ký bên trong ghi lại Đại Tuyết Sơn lai lịch, Kim Quang Phật ở trong đó phát hiện Thiếu Lâm tự cùng Thiên Phật động tung tích. Này ba khu tuy đều là Phật môn thánh địa, nhưng cách xa nhau rất xa, theo lý mà nói ứng làm không có quan hệ gì. Thế nhưng bản tiểu sử chúng cái này ba khu cùng thuộc bản nguyên, mà manh mối đều chỉ hướng một người. Phật môn Tam Đại Thánh Địa bí văn vốn là làm cho người hiếu kỳ, lại Vĩnh Nhân nói thoải mái chập trùng, thực sự để người muốn ngừng mà không được. Chẳng lẽ là Huyền Không Vương trượng phảng phất đoán được cái gì? Không sai. Vĩnh Nhân gật gật đầu, tất cả manh mối đều chỉ hướng một người, trong truyền thuyết kia người Sơ Tổ Đạt Ma. T. Chúng đầu chọc đều là hít sâu một hơi. Sơ Tổ Đạt Ma, Thiếu Lâm chi tổ. Theo như lời đồn, ngàn năm trước đó Đạt Ma từ Phật cảnh mà ra, du lịch nhân gian hơn 30 năm, cuối cùng đi vào Thiếu Thất Sơn vẽ một vòng tròn, sau đó sáng lập Thiếu Lâm tự. A Di Đà Phật. Kim Quang Phật như thế nào liền dễ tin một bản mấy trăm năm trước sở hữu truyện ký? Phải biết Đạt Ma tổ sư sáng lập Thiếu Lâm đã có ngàn năm lâu. Huyền Không Vương trượng đưa ra hợp lý nghi vấn. Vĩnh Nhân gật gật đầu, Phương trượng nói không sai, Kim Quang Phật mới đầu cũng không tin. Nhưng hắn từ Bồ Đề Minh Tâm Đại Pháp Tàn Thiên bên trong tìm được một chút manh mối. Hắn tại tu luyện lúc muốn từ Bồ Đề Minh Tâm Đại Pháp bên trong tìm được đột phá linh cảm. Nhưng sau khi xem xong, hắn phát hiện Bồ Đề Minh Tâm Đại Pháp nhất định cùng Thiên Phật Động Kim Cương Bản Nhược Tâm Kinh trong lúc mơ hồ khắc chế lẫn nhau. Lại nhìn kỹ phía dưới, hắn phát giác không chỉ như vậy. Hai bộ kinh điển có thể hỗ trợ lẫn nhau, dần đạt đến hoàn mỹ. Đáng tiếc, Đại Tuyết Sơn vô cùng thần bí, nó tuyệt học chấn phái chưa từng lưu lạc tại bên ngoài, có thể may mắn đến nó Tàn Thiên đã là vận hạnh. Hơn nữa Kim Quang Phật phát hiện, coi như bổ sung hoàn chỉnh Bồ Đề Minh Tâm Đại Pháp, bí tịch này vẫn thiếu khuyết một bộ phận. Trên quảng trường, chúng tăng đều là mặt lộ vẻ hoang mang. Nô cùng cười khẩy, hắn biết đến so với cái này nhiều nhiều. Mà Huyền Không Phương Trượng trong mắt tinh mang lóe lên, bất động thanh sắc mặc niệm Phật hiệu. Vĩnh Nhân một mực chú ý đến Huyền Không Phương Trượng biểu lộ, muốn đến Phương Trượng cũng đoán được. Không sai, cái kia thiếu sót một bộ phận chính là Quý Tự Tuyệt Học Chấn Phái Ma Ha Vô Lượng Quyết A Di Đà Phật. Huyền Không Phương Trượng mở miệng, đây bất quá là Kim Quang Phật suy đoán thôi. Bần tăng cũng là nghĩ như vậy. Vĩnh Nhân tiếp tục nói, Kim Quang Phật liền đem Kim Cương Bản Nhược Tâm Kinh cùng Bồ Đề Minh Tâm Đại Pháp Tàn Thiên giao cho Bần Tăng quan sát. Bần Tăng nhìn kỹ phía dưới quả là thế, lại ba phái sáng tạo ngay lập tức đều là tại ngàn năm trước đó, trước sau cùng nhau không kém 10 năm, Bần Tăng liền có một cái lớn mật ý nghĩ. Nay Phật môn Tam Thánh Địa đều là Đạt Ma Tổ sư sáng tạo, hắn đem tuyệt học chia ra làm ba khu các lưu một. Thú vị cố sự. Huyền Không Vương trượng bất vi sở động, như vậy quốc sư tới đây, chính là cùng việc này có liên quan rồi. Vĩnh Nhân cười nói, không sai, Bần Tăng lần này chính là thụ Kim Quang Phật nhờ bà. Mang theo Kim Cương Bản Nhược Tâm Kinh cùng Bồ Đề Minh Tâm Đại Pháp Tàn Thiên, đến đây quý bảo tự trao đổi Ma Ha Vô Lượng Quyết. Chương 38, Ma Ha chiến Kim Cương A Di Đà Phật. Huyền Không Vương trượng mỉm cười, quốc sư nghĩ quá nhiều. Vĩnh Nhân không hiểu, hai quyển đổi một bản, tốt a, coi như cái kia Tàn Thiên là nửa bản tốt. Một bản nửa đổi một bản, vô luận Bần Tăng thấy thế nào, quý tự cũng không tính ăn thiệt thòi, tương phản còn có đến kiếm. Ta Thiếu Lâm chính là Thiên Hạ Phật môn khôi thủ. Huyền Không Vương trượng lời nói chỉ nói một nửa. Vĩnh Nhân đã hiểu, Thiếu Lâm tự, Thiên Phật động, Đại Tuyết Sơn mặc dù tịnh xưng Tam Đại Phật môn thánh địa, có thể ba nhà thực lực sai biệt lại không nhỏ. Nếu như làm ví von lời nói, thuận tiện giống như Tam Quốc đồng dạng, Thiếu Lâm độc mạnh, Tây Vực ở vào yếu thế, mà thần bí Đại Tuyết Sơn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bởi vậy, nếu để cho Thiên Phật động đạt được Ma Ha Vô Lượng Quyết, liền sẽ rút ngắn nó cùng Thiếu Lâm chênh lệch. Trái lại, duy trì hiện trạng lời nói, Thiếu Lâm ý nguyên độc mạnh, cho nên Huyền Không Phương trượng tuyệt sẽ không cùng tiến hành trao đổi. Vĩnh Nhân trên mặt tiếc nuối, khẽ thở dài, như thế rất là đáng tiếc, cũng được, đã là vô duyên, cái kia Bần Tăng cũng không bắt buộc. Chỉ là Bần Tăng còn có một vấn đề cuối cùng. Đối với mấy cái này mà không quan hệ, Tiểu Bạch đang nhìn Ngô Cùng mặt ra thần, tại Vĩnh Nhân nói ra câu nói này về sau, nàng nghe thấy Ngô Cùng nhỏ giọng lẩm bẩm hai chữ, yêu. Ngô Cùng chính mở ra náo động, đột nhiên cảm giác phía sau lạnh lẽo. Nhìn lại, Tiểu Bạch cô nương trong mắt chứa sát khí, ai? Ngô Cùng hai người trốn ở trong góc liếc mắt đưa tình cũng không ảnh hưởng đến khí cơ giao phong Vĩnh Nhân cùng Huyền Không Vương Trượng. Huyền Không Vương Trượng ôn hòa nói, quốc sư thỉnh giảng. Đã vô duyên trao đổi bí tịch, cái kia không biết có thể. Vĩnh Nhân ánh mắt tha thiết, mời quý tự cao tăng cùng Bần Tăng luận bàn một hai. Xin chớ nhạy cảm, Bần Tăng chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Ma Ha Vô Lượng Quyết, yêu cầu này hợp tình hợp lý cũng không quá phận, mời Phương Trượng chớ muốn từ chối. Được, liền theo quốc sư chi ý. Huyền Không Phương Trượng đứng người lên, chậm rãi đi lên trước. Vĩnh Nhân ngạc nhiên nói, Phương Trượng muốn đích thân xuất thủ. Đây là đối với quốc sư tôn trọng. Huyền Không Phương Trượng nghiêm túc nói, trên thực tế là bởi vì ở đây chúng tăng trừ bản thân bên ngoài không người là cái này Tây Vực quốc sư đối thủ. Các viện thủ tọa mặc dù là tiên thiên, nhưng đều là không thể thông qua đúc tâm kết quả cưỡng ép đột phá mà thành. Về phần vì sao riêng lớn Thiếu Lâm tự các viện thủ tọa đều là phổ thông tiên thiên, chẳng lẽ đường đường tiên hạ Phật môn khôi thủ liền chỉ có Huyền Không Phương Trượng một vị đạo pháp tự nhiên cảnh sao? Dĩ nhiên không phải. Tạm không nói đến Huyền Không Phương Trượng sư phụ cái kia bối phận còn sống lao quái vật nhóm, chính là hắn cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất thuận lợi thông qua đúc tâm kết quả bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh cao tăng liền số lượng cũng không ít. Nhưng mà Thiếu Lâm tự xây chùa đến nay liền không có bị qua cái uy hiếp gì, cho dù có một chút không giải thích được nao tản thanh niên mỗi ngày hô hào đổ Phật gì nói, sợ là còn chưa ra thôn mà liền bị huyện nha môn phái ra 2-3 cái bộ khoái cho tiêu diệt. Bởi vậy Thiếu Lâm một chúng Phật hệ các cao tăng liền chuyên tâm lĩnh ngộ thiên đạo. Nếu là có người đánh lên sơn môn, bọn hắn cũng chỉ biết hỏi một câu, có người thượng môn khiêu khích. Thiếu Lâm có diện tự thái ương sao? Không có. Cái kia liền chớ quấy rầy Phật gia tu luyện như vậy Huyền Không đại sư vì sao trở thành phương trượng? Là bởi vì trách nhiệm sao? Hay là bởi vì yêu sao? Đều không phải là. Chỉ là bởi vì trước nhâm phương trượng, cũng chính là Huyền Không đại sư sư phụ viên tịch về sau, đời chữ huyền đạo pháp tự nhiên cảnh cao tăng rút thăm, Huyền Không đại sư vận khí kém cỏi nhất rút được hạ hạ ký, cho nên hắn mới không thể không ngồi lên phương trượng chi vị. Đương nhiên đối ngoại không thể nói như vậy, nếu không thế nhân đối với cao tăng Thiếu Lâm sùng bái sợ là muốn hết tiêu tan. Hai người đứng vững, chung quanh rất nhiều nhà sư cùng nô cùng đám ba người rời khỏi bên ngoài trăm trượng, vì đại hùng bảo điện trước quảng trường cũng đủ lớn, cho nên cũng không lộ vẻ chen chúc. Gặp đây xem chi nhân rời khỏi khoảng cách đủ xa, Huyền Không Phương Trượng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, quốc sư, mời. Vĩnh nhân cũng đáp lễ, Huyền Không Phương Trượng, mời. Tiếng nói đã mất, hai người cũng không xuất thủ. Dù chưa xuất thủ, nhưng ngưng tụ thành thực chất khí thế giao thoa, trong không khí phát ra bạo tạc vậy tiếng vang, vĩnh nhân dưới chân bộ sinh liên, hợp thành ở sau lưng hiện ra một tôn cao 8 thước nộ mục kim cương, Huyền Không Phương Trượng khống chế trong không khí hơi nước, cũng ở sau lưng ngưng tụ thành cao 9 thước ma ha giả diệp tôn giả. Đã tội. Vĩnh nhân khẽ quát một tiếng, sau lưng nộ mục kim cương ở giữa không trung bước ra một bước, đưa tay một cái chớp mắt chính là ngàn kích A Di Đà Phật. Huyền Không Phương Trượng mặc niệm Phật hiệu, sau lưng ma ha giả diệp cũng dậm chân tiến lên, một trưởng vùng ra chính là hơn ngàn trưởng ảnh, giống như thiên thủ quan âm đồng dạng quyền trưởng giao thoa ở giữa. Hai người chung quanh mặt đất nhao nhao nổ tung cái này. Đây là thế thân công kích liều mạng bên cạnh Tô Mộ Bạch ánh mắt kỳ quái, nô cùng quá sợ hãi. Cái gì là thế thân công kích? Tiểu Bạch hỏi. Thế thân là từ bên trong cơ thể sinh mệnh năng nguyên sản xuất sinh ra có lực lượng cường đại hình ảnh. Có được thế thân năng lực người được xưng là thế thân sứ giả. Nô cùng cảm thán, nguyên lai đạo pháp tự nhiên cảnh chính là thức tỉnh thế thân năng lực, đây thật là để người sợ không được đầu não. Giờ khắc này, hắn rốt cục xác định, bản thân cũng không phải là xuyên biệt đến trong trò chơi, mà là đi tới một cái cùng võ lâm bối cảnh tương tự chính là thế giới chân thật bên cạnh. Tiểu Bạch cô nương nói khẽ, hai người bọn họ không có nghiêm túc đánh. Cái gì? Nô cùng trở lại thần. Đạo pháp tự nhiên cảnh xuất thủ, đất rung núi chuyển, bọn hắn cái này quá giả. Tiểu Bạch giọng bình thản giải thích, nguyên lai hai người bọn họ không có nghiêm túc xuất thủ. Nô cùng thầm nghĩ, như vậy vấn đề đến rồi, là kỳ ngộ gì địa điểm không có kỳ ngộ đâu. Như vậy nơi này rốt cuộc là thế giới chân thật vẫn là trong trò chơi thế giới? Lâm vào xoắn xuýt trong, nô cùng tuyệt sẽ không nghĩ tới, sớm lấy đi các nơi kỳ ngộ kẻ cầm đầu một trong, liền đứng ở bên cạnh hắn. Giữa sân hai người ngươi tới ta đi, đánh trông rất đẹp mắt. Trung quanh chúng tăng đều là nhìn như si như say. Nguyên lai đây chính là đạo pháp tự nhiên cảnh thực lực. Từ Mi Thiện Mục Bồ Đề viện thủ tọa Huyền Hóa đại sư bùi ngùi mãi thôi, nếu là Huyền Không sư huynh đáp ứng trao đổi bảo điện, tập ma ha vô lượng quyết kim cương bản nhược tâm pháp vào một thần, không biết ta có hay không còn có cơ hội bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh. Sư đệ, nói cẩn thận. Biểu lộ nghiêm túc giới luật viện thủ tọa Huyền Giới đại sư mở miệng. Huyền Hóa đại sư liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí hơi chảo, "À, chẳng lẽ ngươi sẽ không từng hối hận qua? Không thể đúc tâm thành công chỉ đổ thừa chúng ta tâm tính tu vi không đủ, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, như thế ý nghĩa về sau chớ có lại có." Huyền Giới đại sư âm thanh lạnh lùng nói. Ngay tại giữa hai người bầu không khí cứng đờ thời điểm, trong chùa nhân duyên tốt nhất sám hối đường thủ tọa Huyền Vui đại sư đi ra hòa giải, "Tất cả mọi người là sư huynh đệ, làm gì như thế? Nếu Phương Trượng sư mình đã trải qua làm quyết định, vậy chúng ta chỉ cần ủng hộ là được." Huyền Giới đại sư lạnh hừ một tiếng đem lực chú ý quay lại đến chiến trường. Huyền Hóa đại sư hướng Huyền Nhạc cười cười, lườm Huyền Giới đại sư một chút, lập tức nhắm mắt không nói. Hắn trong mắt lóe lên cái kia vẻ phẫn hận, Huyền Giới đại sư cũng không chú ý, mà Huyền Nhạc đại sư lại thấy được. Nhưng mà hắn chỉ là cười cười, quay đầu lại tiếp tục quan chiến. Chương 39, Vĩnh Nhân giữa sân Vĩnh Nhân cùng Huyền Không Phương Trượng hai người người tới ta đi, ầm ầm ken ken đánh vô cùng náo nhiệt. Chiến đến hứng khởi, hai người còn nhịn không được lật ra mấy cái giống ruột mà bổ nhào, chung quanh tiếng khen mà vang lên liên miên hai người bọn họ có vấn đề. Tiểu Bạch cô nương đôi mi thành tú cao lại, nô cùng gật đầu. Theo ta được biết, đạo pháp tự nhiên cảnh cao nhân cực ít xuất thủ, ngươi xem, ngay cả trên đài đang ngồi các viện thủ tọa đều coi là đây chính là đạo pháp tự nhiên cảnh động thủ bộ dáng. Như vậy vấn đề đến rồi, Tiểu Bạch ngươi là như thế nào biết được đạo pháp tự nhiên cảnh chân chính xuất thủ lúc bộ dáng? Tương lai ma môn chi chủ nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không thể nói ta kiếp trước chính là đạo pháp tự nhiên cảnh thực lực a, ta đã thấy sư tôn xuất thủ lúc bộ dáng. Nô cùng nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch ngươi dáng vẻ nói láo cũng rất đáng yêu. Tiểu Bạch cô nương mặt như băng sương, lỗ tai đỏ lên cái thông thấu. Ngay tại Tô Mộ Bạch nội tâm xoắn xuýt thời điểm, nô cùng lại lâm vào sóng lớn chấm tư, hắn giữa hai người có mờ ám. Đột nhiên, trong đầu của hắn xẹt qua một đạo thiểm điện, tất cả manh mối đều sỏ sâu, nô cùng mặt hiện lên ra tất cả nằm trong lòng bàn tay mỉm cười. Làm bài trừ rơi tất cả không có khả năng về sau, cái kia duy nhất đáp án dù cho lại hoang đường cũng là chính xác, đánh cược ra ra của ta danh nghĩa, chất tướng sự tình chỉ có một cái. Tây vực quốc sư Vĩnh Nhân tên của ngươi thật xấu bán rẻ, ngươi hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng, Tây vực quốc sư Vĩnh Nhân, hắn đến cùng họ Trần vẫn là họ Mao. Lại không sách đã trải qua xem thấu tất cả nô cùng, giữa sân hai người kịch đấu thật lâu, quyền trưởng tương đối về sau tách ra, riêng phần mình khôi phục thể lực. Huyền Không Vương trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Vĩnh Nhân đại sư trên mặt kính nể. A Di Đà Phật, quốc sư mặc dù thiên bảng vô danh, nhưng một thân công lực đã đạt đến hóa cảnh, tiểu tăng cũng là hết sức bội phục. Vĩnh Nhân đi qua 20 năm một mực tại Tây Bực, chưa từng bước vào Trung Nguyên, bởi vậy không nổi danh. Mà thiên bảng số 5 vừa ra, Vĩnh Nhân có thể cùng thiên bảng thứ 6 Huyền Không Vương trưởng đánh hòa nhau, lần tiếp theo thiên bảng tất có kỳ danh. Bần tăng tâm nguyện đã xong, hai người chúng ta liền đều ra một chiều, đến vị thế chiến lấy xuống kết thúc đi. Vĩnh Nhân chiến ý nghiêm nghị, giờ khắc này hắn nhớ lại tuổi nhỏ thời điểm cùng sư huynh đối luyện hình ảnh. Này cũng tiểu tăng chi nguyện vậy. Huyền Không Vương trưởng vui vẻ mà ứng, phản phất trở lại lúc ban đầu. Vĩnh Nhân thần sắc phức tạp, một quyền đánh ra, sau lưng nộ mục kim cương tán đi, quanh thân xanh biết quanh quẩn, đương nhiên đó là kim cương bản nhược tâm kinh trong, kim cương tứ chính tự tại quan không. Vĩnh Nhân đem một chi sinh cơ diễn biến cực hạn sinh chi cực gây nên, tức là chết nếu người chúng chiêu thực lực không đủ, liền sẽ lâm vào sinh sinh tử tử tuần hoàn bên trong, thẳng đến vĩnh viễn. Huyền Không Vương trưởng xúc động mà thán, huy trưởng đón lấy, phía sau ma ha giả diệp hóa. Thanh dòng nước hiện lên hình dạng xoắn ốc quấn tại cánh tay, chiêu này chính là Thiếu Lâm tuyệt học chấn phái Ma Ha vô lượng quyết bên trong. Ma Ha ngũ thú nhân chúng quy lão cảnh nước là sinh mệnh chi nguyên, nếu chúng cái này chiêu người, thân thể đem cấp tốc khôi phục tuổi trẻ, nhưng quá trình này không cách nào đình chỉ, cuối cùng chúng cái này chiêu người đem khôi phục lại hài nhi trạng thái, cho đến tiêu tán tại giữa thiên địa, cái này mới là đạo pháp tự nhiên cảnh thực lực chân. Chính đương nhiên, hai người cũng không dẫn động thiên địa nguyên khí, mà là vẹn vẹn lấy tự thân căn cơ phát chiêu. Bởi vậy, ở đây có thể nhìn ra mánh khỏe người, vẹn vẹn Ngô cùng Tô Mộ Bạch hai người thôi. Quyền trưởng chăm nhau, vô thanh vô tức, hai người yên lặng tán đi chân khí. Thật lâu, Vĩnh Nhân thở dài, phương trưởng thực lực thâm bất khả chắc, vẫn tăng tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Huyền Công phương trưởng thu hồi nội tâm phức tạp cảm xúc, ôn thanh nói, quốc sư đánh cho không sai, tiểu tăng cũng chỉ là hơn một chút thôi. Sắp trời sắp muộn, quốc sư gì không ở lại tệ tự nối tiếp nhau mấy ngày, hai người chúng ta cũng có thể thảo luận Phật pháp. Không cần, đa tạ phương trưởng hảo ý. Vĩnh Nhân cuối cùng nhìn thoáng qua thiên Phật tháp phương hướng, nơi đó có sư phụ Viên Tịch về sau lưu lại kim thân, nhắm mắt lại, cố nén nội tâm phun lên kịch liệt tình cảm, lại mở ra, trong mắt đã là không hề bận tâm, bần tăng tâm nguyện đã xong, Dạ Lang quốc còn có thật nhiều chuyện quan trọng chờ lấy bần tăng xử lý, cáo tử. Quay người rời đi, không mang theo một tia lưu luyến. Huyền Không Vương trưởng nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, vô số lời nói vọt tới bên miệng, mới mở miệng, lại chỉ niệm một câu, A Di Đà Phật. Dạ Phong chậm chậm, trên ánh trăng đầu cảnh, một bóng người lỗi lạc đứng ở Thiếu Lâm phía sau núi. Người này người mặc dấu thanh sắc tăng bảo, chân đạp giày vải, chính là Vĩnh Nhân. Hắn đang đợi mấy người cái kia đến đây chắp đầu chi nhân. Sau nửa canh giờ, một bóng người chậm rãi đi tới. Vĩnh Nhân quay người, khẽ cười nói, không nghĩ tới lại là ngươi, Huyền Hóa đại sư. Ánh trăng chiếu rọi, Huyền Hóa đại sư không chút biểu tình, khuôn mặt có vẻ hơi âm trầm cùng bố, ta ẩn nút Thiếu Lâm hơn 10 năm, chính là vì hôm nay. Vĩnh Nhân thấp giọng nói, đồ đâu? Huyền Hóa đại sư nghe vậy từ trong ngực móc ra một bản giống như kim như ngọc thư tịch đưa tới. Vĩnh Nhân tiếp nhận ngọc thư, nhẹ nhàng nuốt ve trang địa, thần sắc say mê, đây chính là Thiếu Lâm tuyệt học chân phái Ma Ha Vô Lượng Quyết, quả thật không tầm thường. Về sau đưa trả lại cho Huyền Hóa, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, hộ tống bí tịch hồi Tây vực quang vinh lẽ ra thuộc về ngươi. Huyền Hóa tiếp nhận bí tịch, đang chờ mở miệng, đột nhiên nghe thấy có người gầm thét, Huyền Hóa ngươi điên rồi sao? Nhìn lại, hai tên nhà sư trên mặt sắc mặt giận dữ chạy đến, đương nhiên đó là Huyền Giới cùng Huyền Nhạc nguyên lai Huyền Giới đại sư hôm nay phụ trách đêm tuần, hắn gặp Huyền Hóa thần sắc đội vàng đuổi hướng hậu sơn, liền âm thầm theo dõi, đường gặp Huyền Nhạc đại sư, hai người liền cùng một chỗ đến đây. Huyền Hóa Huyền Giới đại sư xúc động phẫn nộ xuất thủ, Huyền Hóa mặt không biểu tình nên tiếp. Hai người ngươi tới ta đi, một cái chớp mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Huyền Giới đại sư cuối cùng cao hơn một bậc, ỷ vào công lực thâm hậu đón đỡ Huyền Hóa một trường, đoạt lại bí tịch, lui đến Huyền Nhạc bên người. Huyền Hóa ngươi đây là muốn phản bội Thiếu Lâm sao? Huyền Giới đại sư giọng căm hận nói. Huyền Hóa rêu cợt nói, phản bội? Ta ngay từ đầu chính là Tây vực người. Huyền Giới nghe vậy thần sắc đề phòng, nhẹ liếc cũng không động tác Vĩnh Nhân một chút, nhẹ giọng đối với Huyền Nhạc nói, Huyền Nhạc sư đệ, cái này Tây vực phiên tăng lợi hại, ngươi tìm cơ hội trở về thông chi Huyền Không sư minh, ta ở đây đoàn hậu. Huyền Nhạc không đáp, đột nhiên một trưởng đánh út về phía Huyền Giới phía sau lưng, ngươi tầm không phòng bị. Huyền Giới đại sư tại chỗ thụ trọng thương, Huyền Nhạc không nhìn hắn thống khổ mắt thần, từ trong ngực hắn tìm tới bí tịch, thản nhiên hướng đi Huyền Hóa, không nghĩ tới Huyền Hóa sư minh cũng là tối trụ. Ta vốn cho rằng chỉ có một mình ta tiềm phục tại Thiếu Lâm, đáng tiếc hôm nay mới biết, nếu không hai người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Xác thực chỉ có ngươi một người. Huyền Hóa một trường kích thương Huyền Nhạc, về sau ánh mắt phức tạp, dường như cảm khái, Huyền Không sư minh đã sớm biết các viện thủ tọa bên trong có thiên Phật động phái tới nội ứng, chỉ là một mực không biết là ai. Không nghĩ tới lại là ngươi, trong chùa nhân duyên tốt nhất sám hối đường thủ tọa Huyền Nhạc đại sư. Huyền Nhạc cắn răng lau khóe miệng chảy ra tiên huyết, lùi đến Vĩnh Nhân trước người, giọng căm hận nói, liền tính các ngươi hai cái biết thì đã có sao? Vĩnh Nhân quốc sư chính là đạo pháp tự nhiên cảnh, giết các ngươi hai cái lại rời đi cũng giống như vậy. Một mực trầm mặc không nói, Vĩnh Nhân nhịn không được thở dài một tiếng. Huyền Nhạc kinh ngạc quay đầu, lại là phần bụng bị giáng đòn nặng nề, đan điền vỡ vụn, khổ tu mười mấy năm nội lực tất cả đều bị phế, hắn ngã trên mặt đất mục thử một nước. Quốc sư, ngươi. Vĩnh Nhân mỉm cười, thật xin lỗi, ta là nội ứng chương 40, toàn trường tốt nhất. Vĩnh Nhân mặt mỉm cười, thật xin lỗi, ta là nội ứng. Đan điền đã phế, Huyền Nhạc lâm vào thật sâu tuyệt vọng, các ngươi làm sao đoán được là của ta? Trên mặt đất làm bộ trọng thương, Huyền Giới đại sư bò lên, lau khô vết máu ở khóe miệng, chúng ta không chỉ là hoài nghi ngươi, chuẩn xác mà nói, là trừ bẩn tăng cùng Huyền Hóa sư đệ bên ngoài bảy vị thủ tọa đều là đối tượng hoài nghi. Huyền Hóa đại sư nói tiếp, không sai, bần tăng cùng huyền giới sư minh chấp trưởng bồ đề viện cùng giới luật viện, ta hai người cũng không trải qua phương trượng đồng ý liền tự do xuất nhập tàng kinh các tầng cao nhất, nếu muốn lấy đi ma ha vô lượng quyết, tùy thời có thể. Cho nên ta hai người từ vừa mới bắt đầu liền tẩy thoát hiểm nghi. Vĩnh Nhân đại sư hôm qua liền đã lặng yên vào chùa thông chi huyền không sư minh, nội ứng liên hệ hắn hôm nay ban đêm gặp mặt. Huyền giới đại sư luôn luôn trên khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy mang theo mỉm cười, hôm nay các viện ban đêm đều không hoạt động, bởi vậy huyền không sư minh an bài bần tăng các đêm, chính là muốn nhìn là ai biết thừa dịp lúc ban đêm ra ngoài. Huyền Nhạc không hiểu, có thể một mình đi ra ngoài rõ ràng là huyền hóa huyền giới sư minh chỗ nói là nguyên bản kế hoạch, có thể chúng ta trải qua thảo luận về sau, cảm thấy có thể tiềm phục tại trong chùa hơn 10 năm thậm chí ngồi lên thủ tọa chi nhân, không sẽ như thế bất trí. Huyền hóa trên mặt âm trầm tán đi, khôi phục cười ha hả bộ dáng, may mà đến cao nhân chỉ điểm, bần tăng liền cùng huyền giới sư minh phối hợp Vĩnh Nhân đại sư cùng một chỗ diễn tuần vui này. Huyền Nhạc còn có một vấn đề cuối cùng, hắn nhìn lấy Vĩnh Nhân, ngươi thân là Tây vực quốc sư hơn 10 năm, thậm chí còn chiếm được tiên Phật động tín nhiệm. Thiếu Lâm tự cho ngươi chỗ tốt gì, vậy mà để ngươi bốc lên bị toàn bộ Tây vực đuổi giết phong hiểm cũng phải con phản chúng ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Vĩnh Nhân chắp tay trước ngực, khuôn mặt tường hòa, A Di Đà Phật, bần tăng họ Y Lìa danh dễ, uy ý xuất ra về sau đến ban thưởng pháp danh Huyền C. Huyền Nhạc sắc mặt thảm đạm, cho ta một cơ hội. Vĩnh Nhân, làm sao cho ngươi cơ hội? Huyền Nhạc, ta trước kia không có lựa chọn khác, hiện tại ta muốn làm một người tốt. Vĩnh Nhân, được a, đi cùng Phật tổ nói, nhìn hắn có để hay không cho ngươi làm người tốt. Huyền Nhạc, cái kia chính là muốn ta chết. Vĩnh Nhân, thật xin lỗi, ta là người của Thiếu Lâm tự. Huyền Nhạc quang mang trong mắt dần dần ảm đạm. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu truyền đến, Huyền Không Phương Trượng chậm rãi đi tới, đi theo phía sau một người, chính là đạo diễn tuần vui này Ngô Cùng. May mắn mà có Ngô thiếu hiệp kế sách, để tiểu tăng mấy người biết trong chùa chỉ có ngươi một tên gian thế. Huyền Không Phương Trượng thần sắc bình tĩnh. Đâu có đâu có. Ngô Cùng khiêm tốn nói, chủ yếu vẫn là các vị đại sư diễn tốt. Đầu tiên là Vĩnh Nhân không đúng, Huyền Cơ đại sư. Ngô Cùng đánh giá, Huyền Cơ đại sư nhận thua về sau, có chút nhìn thiên Phật tháp một chút, cái nhìn kia bên trong nhất định đồng thời đã bao hàm phẫn nộ, thương tâm, thất lạc, hối hận, giải thoát vân vân tự, thậm chí chỗ sâu nhất còn mang có một tia khoái ý mà về sau nhắm mắt lại mở mắt quả thật thần lai chi bút, nhắm mắt lại là muốn kiềm chế cảm xúc trong đáy lòng, lại mở ra, trong mắt đã là không hề bận tâm. Đại sư thực sự là hảo diễn kỹ ơ, chính là Thiếu Lâm tự Huyền Không Phương Trượng sư đệ, 20 năm trước liền tiến về Tây vực nằm vùng. Lưu Kiến Minh thí chủ, ngươi 18 năm trước vào Thiếu Lâm tự, tự nhiên chưa từng biết được bần tăng. Nô thiếu hiệp khách khí. Huyền Cơ tự đắc cười một tiếng, bần tăng ẩn nút Tây vực 20 năm, có thể nói cái này thân diễn kỹ đều là tại trong sinh hoạt chui luyện ra được. Hơn nữa lúc ấy bần tăng nội tâm đúng là biểu lộ cảm xúc, nhắm mắt mở mắt cũng là bần tăng tác phẩm đắc ý, lại bần tăng mặc dù có thể đột phá bản thân, cũng là có sư minh cùng ta báo tô hí, mới có thể kích phát ra bần tăng tiềm lực. Nô cùng trịnh trọng gật đầu, không sai, Huyền Cơ đại sư rất được đạo này tinh túy, nhưng mà Huyền Không Phương Trượng lại có thể theo ngài lẫn nhau báo tô diễn kỹ lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc ấy ngài quay người rời đi thời điểm, Phương Trượng hắn nhìn lấy ngài bóng lưng, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng ấy nấy, vô số lời nói vọt tới bên miệng, cuối cùng lại toàn bộ nuốt trở vào, chỉ là niệm một tiếng Phật hiệu. Tiếng kia A Di Đà Phật bên trong ẩn tàng vô số tình cảm, Huyền Không Phương Trượng lời hát bản lĩnh có thể thấy được luồn đốn. Không hổ là lừng danh trung nguyên lão hí xương. A Di Đà Phật. Huyền Không Phương Trượng vĩnh viễn là khiêm nhường như vậy, nô thiếu hiệp quá khen rồi, tiểu tăng chỉ ở tuổi nhỏ thời điểm tại trên chợ nhìn qua lời nói hí, diễn kỹ đúng là kém cỏi. Nói ra thật xấu hổ, lúc ấy sở dĩ có biểu hiện này, chỉ có thể nói sư đệ diễn kỹ sự cao thâm, để tiểu tăng xúc cảnh sinh tình, biểu lộ cảm xúc. Ngay lúc đó biểu hiện quả thật tiểu tăng trong lòng chi bản ý thôi. Đại sư nói đùa. Nô cùng khẳng định Huyền Không Phương Trượng diễn kỹ. Sau đó chần chờ một lát, mặc dù hai vị đại sư biểu diễn xuất sắc, nhưng sắc thực không thể tính làm tốt nhất. Huyền Cơ không vui, hắn không cho phép người khác nghi vấn bản thân ẩn nút trại địch 20 năm rèn luyện ra diễn kỹ, thí chủ lời này bần tăng không thích nghe, ngươi ngược lại là nói một chút ta nơi nào có vấn đề. Đúng vậy, mới vừa rồi còn thân thiết để người ta thiếu hiệp, hiện tại thì trở thành thí chủ. Nô cùng liếc mắt, nhân lại tính tình giải thích, đại sư diễn kỹ không có vấn đề, nhưng vấn đề là hai vị là đề. Ngài lúc ấy diễn là Tây vực quốc sư, có thể biểu hiện tại hí bên trong thật là Thiếu Lâm nhà sư. Theo lý thuyết ngài và Huyền Không Phương Trượng nên là lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể có nhiều như vậy tình cảm? Huyền Không Phương Trượng cũng như là hơi chút hồi tưởng, Huyền Cơ đại sư hổ thẹn bỏ lên trên khuôn mặt, biểu diễn thành người xa lạ bộ dáng cũng không cần cái gì diễn kỹ, hắn lại nhịn không được cho mình tăng thêm hí. Gặp Huyền Cơ đại sư đã trải qua hiểu được, nô cùng nói tiếp, muốn nói diễn tốt, còn số Huyền Giới đại sư, hắn lúc ấy bác bỏ Huyền Hóa đại sư diễn kỹ đúng là qua quýt bình, nhưng vẽ rồng điểm mắt chi bút ngay tại cuối cùng, Huyền Hóa đại sư mắt lộ ra hận sắc thời điểm hắn trùng hợp sớm một bước quay đầu, không coi trông thấy. Bởi vậy mới không có để Huyền Nhạc sinh nghi. Còn có vừa rồi Huyền Nhạc đánh lén hắn thời điểm, Huyền Giới đại sư giận phun một hơi tiên huyết, ở giữa không trung quay đầu nhìn Huyền Nhạc mắt thần, loại kia không dám tin cảm giác, tại hạ thực sự không biết nên dùng cái gì từ để hình dung Huyền Giới ngày thường trên khuôn mặt nghiêm túc lúc này lại tràn đầy ý cười, bần tăng biết bản thân diễn kỹ không được, ngay từ đầu xác thực chỉ là diễn ra mình bình thường bộ dáng, cuối cùng cái kia quay đầu là bởi vì cùng Huyền Hóa sư đệ ăn ý, bần tăng biết cái kia lúc hẳn là muốn lộ ra phẫn hận ánh mắt, cho nên sớm đem đầu quay lại. Về phần vừa rồi nha, Bần tăng cũng là bản sắc diễn xuất, chẳng qua là sẽ thấy Huyền Nhạc lúc nội tâm cảm thụ tạm thời áp chế, thẳng đến hắn đánh lén ta lúc lại phóng xuất ra mà thôi, đảm đương không nổi thiếu hiệp tán dương. Nô cùng gật đầu nhận đồng, xác thực như thế, cho nên đêm nay biểu diễn xuất sắc nhất thuộc về Huyền Hóa đại sư. Huyền Hóa đại sư ngạc nhiên, không nên à, bần tăng biểu diễn địa phương cũng không tính nhiều, hôm nay tốt nhất như thế nào là bần tăng. Nô cùng khẳng định nói, Huyền Hóa đại sư quá khiêm lượng, ngay từ đầu ngài mở miệng nhắc lên Kim Cương Bản Nhược Tâm Kinh nắm bắt thời cơ đơn giản hoàn mỹ, trùng hợp là Huyền Không Phương Trượng cùng Mĩnh Nhân đại sư sử dụng riêng phần mình tuyệt học rằng có không xong thời điểm. Lúc này nhắc lên bí tịch, tất nhiên sẽ dùng hữu tâm chi nhân chú ý tới ngài. Về sau ngài thay đổi ngày xưa từ mi thiện mục bộ dáng, giọng mang giễu cợt cùng Huyền Giới đại sư tranh luận, càng làm cho ẩn nút người hoài nghi ngài cũng là gian tế, cuối cùng cái kia một vẻ phẫn hận mắt thần càng là kỳ diệu tới đỉnh cao, dùng cả chàng hí đều thăng hoa. Sau đó chính là đêm nay, cùng quốc sư Vĩnh Nhân chấp đầu thời điểm, ngài biểu lộ so sánh âm trầm, cùng những ngày qua hòa ái dễ gần hoàn toàn tương phản, hiển nhiên rất phù hợp ẩn nút người một mực đeo mặt nạ sinh hoạt bộ dáng, về sau càng là xuất ra thực sự ma ha vô lượng quyết giao cho Vĩnh Nhân đại sư. Nguyên bản thiết lập bên trong ngài nên biểu thị nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành, mà ngài thêm đoạn này hí có thể nói thần lai chi bút dùng toàn bộ hí cấp bậc hoàn thành hoàn toàn thăng hoa Huyền Hóa đại sư, xin nhận tại hạ một sáng Ngô cùng trịnh trọng công người. Huyền Hóa đại sư vui vẻ đỡ hắn lên, đâu có, chủ yếu vẫn là Ngô thiếu hiệp an bài kịch bản xuất sắc, tình tiết thoải mái chập trùng, còn có các sư minh xuất sắc diễn kỹ, mới để cho bộ này hí lấy được hoàn mỹ thành công. Vẫn là Huyền Hóa sư đệ diễn tốt, cùng ta tại Tây vực tôi luyện 20 năm diễn kỹ, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ôi chao sư minh nói gì vậy, chẳng qua là vì là sư minh diễn nhân vật không cần gì diễn kỹ, để sư minh đến diễn nhân vật này thực sự là đại tài tiểu dụng a. Huyền Hóa sư đệ hí đơn giản tan vào thực chất bên trong, vẫn tăng phục đều là Huyền Giới sư minh phối hợp tốt, mới có thể có hiệu quả như thế, vẫn là Ngô thiếu hiệp xếp hàng hí tốt. Tiểu tăng nguyên bản an bài cùng hắn so sánh, đơn giản khó coi đâu có, phương trưởng quá khiêm tốn rồi Ngô cùng, kha 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 ha ha ha. Huyền Không, a ha 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 ha. Huyền Giới, hống ha 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 ha. Huyền Hóa, khắc 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 khắc. Huyền Cơ, hương hương hừ hừ hừ. Thiếu Lâm sau trong núi, tạ vậy tiếng cười liên tiếp. Nhìn trước mắt đám này hí tinh biểu tình đắc ý, ghé xuống đất Huyền Nhạc thống khổ nhắm lại hai con ngươi, khóe mắt chậm rãi chảy xuống hối hận nước mắt. Chương 41, 17 tuổi cái kia năm xuân quang sung sướng thời gian dù sao cũng là qua rất nhanh, lúc này đã là canh bốn sáng. Liền muốn bắt đầu nói chuyện chính. Huyền Không sư minh, Huyền Nhạc muốn xử trí như thế nào? Chấp trưởng giới luật viện Huyền Giới đại sư hỏi. Huyền Không Vương trưởng khuôn mặt tường hòa, a di đà Phật. Huyền Nhạc, ngươi còn có muốn nói cái gì ạ? Huyền Nhạc mở mắt ra, cho ta một cái cơ hội. Ngươi hiện tại mà chẳng thể làm gì khác. Huyền Cơ đại sư niệm ai? Huyền Nhạc cười lạnh, xem ra ngươi cũng không có chân chính đạt được Kim Quang Phật tín nhiệm. Thiên Phật động lấy được Bồ Đề Minh Tâm đại pháp cũng không phải là tản thiên, mà là cả bộ. Hắn lại chuyển hướng Huyền Không Phương Trượng, câu khẩn nói, Huyền Không sư minh, nhìn ngươi nể tình cái này mười mấy năm ta không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, cho ta một cơ hội, để cho ta hồi Thiên Phật động đem hoàn chỉnh Bồ Đề Minh Tâm đại pháp mang tới phụng cho Thiếu Lâm. Huyền Không Phương Trượng không đáp, Huyền Cơ đại sư nhịn không được cười ra tiếng. Không nói trước ngươi trở về có thể hay không cầm tới bí tịch, cũng không nói cầm tới bí tịch ngươi có hay không. Trở về. Bần tăng chỉ là muốn hỏi, làm sao ngươi biết bần tăng chỉ mang về tản thiên? Huyền Nhạc sắc mặt đạm đạm, khó. Chẳng lẽ? Không. Không có khả năng. Huyền Cơ đại sư cười khẩy, bần tăng có thể cũng không như ngươi vậy ngu xuẩn. Huyền Không Vương trượng mở hai mắt ra, một mặt từ bi, Huyền Nhạc sư đệ, ngươi yên tâm, tiểu tăng biết đưa ngươi rời đi. Huyền Nhạc mặt lộ vẻ vui mừng, cố nén phần bụng như tê liệt kịch liệt đau nhức, leo đến Huyền Không Phương Trượng trước người, nặng nề đập lấy đầu, đa tạ sư minh a di đà phật, thiện thai. Huyền Không Phương Trượng lòng dạ từ bi, một trường đánh nát Huyền Nhạc đầu lâu, hắn thậm chí đều không phản ứng kịp, trên mặt vẫn duy trì lấy sống sót sau hai nạn vui mừng. Huyền Cơ, Huyền Hóa, Huyền Giới ba vị đại sư đều là biểu lộ không thay đổi, chỉ có Ngô cùng kinh nghi bất định. Huyền Không Phương Trượng xoay người lại, Ngô thiếu hiệp. Ngô cùng đột nhiên lui lại mấy trượng, cảnh giác nói, thỉnh giảng. Chẳng lẽ hắn muốn diệt ta khẩu? Ngươi vì sao cách xa như vậy? Huyền Không Phương Trượng không hiểu. Bên này mặt trăng nhìn qua so sánh tròn. Nô cùng giải thích nói. Huyền Không Phương Trượng nhìn ra Nô cùng không tín nhiệm, cười khổ nói, Nô thiếu hiệp xin yên tâm, đệ tử sẽ không đối với thiếu hiệp bất lợi. Nô cùng mắt nhìn ngã trên mặt đất đã không có khí tức Huyền Nhạc, không lời nói, đại sư chớ có nói đùa, nếu như các ngươi không phải là muốn diệt khẩu ta, vì sao muốn giết một cái đã là phế nhân Huyền Nhạc? Thực hối hận không đem Tiểu Bạch mang đến, nếu hai người cùng một chỗ, nói không chừng bản thân không cần trả giá đắt liền có thể thoát đi. Huyền Không Phương Trượng sắc mặt trầm thống nói, bởi vì tiểu tăng không đành lòng nhìn lấy Huyền Nhạc sư đệ tiếp tục thống khổ nữa. Huyền Cơ mở miệng, sư minh vẫn là quá thiện lương. Huyền Giới Huyền Hóa cũng lên tiếng phụ họa, đúng vậy a. Nô cùng, ha ha. Đám này đầu chọc sợ không phải điên rồi đi. Huyền Không trách cứ nhìn lấy Nô cùng, chẳng lẽ Ngô thiếu hiệp còn muốn cho hắn còn sống tra tấn hắn? Không được, cái này quá tàn nhẫn, tiểu tăng tuyệt không cho phép còn sống không tốt sao? Nô cùng tâm mệt mỏi. Huyền Không lắc đầu, nghiêm mặt nói, mời Ngô thiếu hiệp đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là ngươi tại giang hồ một tuyệt đỉnh môn phái bên trong làm đến trưởng lão, sau đó có một ngày đột nhiên đan điền bị phế, khổ tu mười mấy năm siêu tuyệt công lực toàn bộ hóa thành hư ảo, tự thân cũng trở thành không cho phép tồn tại trên đời phản đồ, ngươi có thể thừa nhận nội tâm dày vò cùng tra tấn, còn có thế nhân quăng tới dị dạng nhát quăng, kiên trì sống sót sao? Không thể. Nô cùng thấp giọng nói. Nhưng là Huyền Nhạc có thể ai nhìn hắn vừa rồi dục vọng cầu sinh mãnh liệt, rõ ràng chính là thà rằng sống tạm, cũng không muốn chết mà cho nên để tránh cho nỗi thống khổ của hắn, tiểu tăng tình nguyện nghiệp lực ra thân, cũng không muốn nhìn thấy hắn bị hành hạ bộ dáng. Huyền Không Phương Trượng thần sắc thống khổ nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực. Còn lại ba vị đại sư cũng chắp tay trước ngực, bốn người đồng thời đọc lên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Đối mặt với hai tiên tiên hai đạo pháp tự nhiên đội hình, nô cùng lựa chọn sáng suốt quên chuyện này. Huyền Nhạc là ai? Thiếu Lâm tự có người như vậy sao? Huyền Không Vương trượng lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy tiểu dung, việc này nếu đã xong, cái kia đêm qua đáp ứng thiếu hiệp sự tình liền làm đi Ma Ha Vô Lượng Quyết, Kim Cương Bản Nhược Tâm Kinh cùng Bồ Đề Minh Tâm Đại Pháp mấy người ba nhà tuyệt học liền giao cho thiếu hiệp quan sát một đêm, nhưng cần tại huyền giới huyền hóa hai vị sư đệ cùng đi quan sát. Đêm qua đạt thành giao dịch, nô cùng hỗ trợ xét xử trong chùa có mấy cái gian tế, lại gian tế là ai? Nếu được chuyện, Thiếu Lâm là cho phép hắn quan sát Ma Ha Vô Lượng Quyết cùng Huyền Cơ mang về Bồ Đề Minh Tâm Đại Pháp Kim Cương Bản Nhược Tâm Kinh. Đa tạ, phương trưởng quả nhiên thủ tín. Nô cùng trịnh trọng con người, lập tức tại huyền giới hai người dưới sự hướng dẫn, hướng tàng kinh các phương hướng đi. Sau lưng mơ hồ truyền đến một tiếng lẩm bẩm, đắc tội phương trưởng còn muốn đi. Nô cùng rời đi bước chân tăng nhanh. Sư minh, để một ngoại nhân học được cái này ba môn tuyệt học, dạng này thực sự được không? Dù sao ba quyển hợp nhất chính là trong truyền thuyết đạt ma tổ sư tu luyện kim sắc võ học. Huyền Cơ nhíu mày, đột nhiên linh quang lóe lên, ta hiểu sư minh là nhìn kẻ này ngày sau nhất định bất phàm, lúc này nếu không thể diệt trừ hắn, liền cùng hắn giao hảo kết một thiện duyên, đề phòng hắn sau này đối với ta Thiếu Lâm bất lợi sư đệ, ngươi đã trải qua trở lại Thiếu Lâm, sau này rốt cuộc không cần đóng kịch, cho nên trong lòng hí đừng nhiều như vậy. Vậy vì sao? Không sao. Huyền Không đại sư cắt ngang hắn, bình tĩnh nói, ba quyển hợp nhất tắt đoá thập nhị tổng quyết thật là kim sắc võ học, nhưng nó có cái chí mạng tai hại, cho nên để Ngô thiếu hiệp đạt được cũng không trở ngại. Huyền Cơ trầm giọng nói, trừ phi có ngàn năm tu vi, nếu không thì toán học đến pháp quyết này cũng không cách nào sử dụng. Huyền Không Phương trượng gật gật đầu, tiếu dung thần bí, lại Ngô thiếu hiệp cùng Thiếu Lâm sâu xa không chỉ như thế. Huyền Cơ đại sư nghe vậy như có điều suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Ngô cùng từ nhắm mắt ngồi xuống bên trong tỉnh lại, buông trong tay xuống ba quyển tuyệt học, cùng bên người chồng coi cả đêm huyền giới huyền hóa hai vị đại sư lên tiếng chào, đi ra tàng kinh cát. Cách đó không xa, hai tay quanh trước ngực trước tiểu bạch cô nương nghiêng dựa vào một gốc cây bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, nàng đã tại này trong một đêm. Ngô cùng lặng yên đến gần, tinh tế đánh giá nàng. Lúc này, đúng lúc mặt trời mới mọc mới sinh, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây đánh vào trên mặt của nàng, vì nàng lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp tăng thêm một điểm nhu hòa. Nô cùng nhịn không được rỗi ra tội ác tay trái, phủ hướng mặt của nàng bên cạnh. Tiểu bạch cô nương mở ra hai con ngươi, hắc bạch phân minh con mắt lặng lặng nhìn lấy hắn. Trùng hợp lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, tô mộ bạch thái dương một lọn tóc nghịch ngậm rơi vào thái trước. Nô cùng đưa ra tay trái mười phần tự nhiên đem cái này sợi tóc xanh lung đến nàng sau thai, cũng không thu tay lại, mà là khẽ vuốt nàng hồng thấu tinh xảo thai. Hồi lâu, hắn ôn nhu nói, thật tốt. Làm từ từ gió xuân, nhẹ nhàng thổi qua, 17 tuổi Tô Mộ Bạch liền đứng ở nơi đó. Người nói tuế nguyệt chưa bao giờ đi xa, thanh xuân vẫn còn không ly biệt, tiếc là không làm gì được tuổi tác bất lực phiêu linh, ký ức theo gió héo tàn. Từ 27 tuổi đến 17 tuổi, ánh mắt thâm tình vượt qua 10 năm, làm sao dừng lại 10 năm có thể nói rõ cái này tất cả cố sự, dù sao ngây ngô chính là tuổi tác, nước chảy là thời gian. Ngày xuân hừng đông ánh nắng vẩy trên mặt của hắn, cho nổi lên khỏe miệng tăng thêm 3 phần ôn nhu. Tiểu Bạch cô nương kinh ngạc nhìn hắn. Thật lâu, đôi mắt thành khe nhỏ. Cùng người sơ quen biết, giống như cố nhân về. Chương 42, gặp lại, Thiếu Lâm xa xa nhìn lấy phảng phất thân trong bức họa hai người, giới sắc cùng Diệp Thanh Huyền thả chậm đến gần bộ pháp. Diệp Thanh Huyền tiếu dung ôn nhuận, hảo một đôi thần tiên quyến lữ. Giới sắc lại nhíu mày, giữ im lặng. Thế nào? Diệp Thanh Huyền gặp thần sắc hắn không đúng, nhẹ giọng hỏi. Tô cô nương đối với Ngô huynh như thế nào người ta đều thấy ở trong mắt. Giới sắc liếc mắt nhìn hắn, chỉ là Tô cô nương trung quy là ma môn đệ tử. Diệp Thanh Huyền nghe vậy nghiêm mặt nói, thông qua mấy ngày này ở chung, chẳng lẽ ngươi còn đối với Tô cô nương có thành kiến phải không? Giới sắc lắc đầu, Tô cô nương đương nhiên là rất tốt, mặc dù nàng đối với người nào đều là một bức lạnh như băng bộ dáng, nhưng là chỉ có nhìn Ngô huynh thời điểm, mắt của nàng thần là bất động. Vậy ngươi nhăn cái gì lông mày? Dần dần quen thuộc về sau, Diệp Thanh Huyền cũng chậm chậm thả không ít. Bần tăng là đang nghĩ, Tô cô nương thân là Tà Cực Tông tông chủ thân truyền, Tà Cực Tông sẽ đồng ý nàng cùng Ngô huynh ở một chỗ sao? Giới sắc nhìn lấy phương xa dưới tảng cây một đôi nam nữ, hơn nữa còn có Ngô huynh, chẳng lẽ ngươi ngây thơ lấy làm một cái 16 tuổi liền có thể một đêm bại tận nhân bảng 20 vị trí đầu trèo lên đỉnh đệ nhất tuyệt thế thiên tài? Hắn biết không có sư thừa. Diệp Thanh Huyền trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, ta tin tưởng Ngô Minh, tin tưởng hắn có thể xử lý tốt Tô cô nương sự tình. Giới sát thở dài, có thể không chỉ có một cái Tô cô nương a. Diệp Thanh Huyền mày kiếm khẽ nhếch, Huyền Thiên Tông Lý Kiếm Thi. Không sai, kiếm vũ tiêu tương tại Tây Ân Sơn trang tái hiện giang hồ, lúc ấy Lý Kiếm Thi thế nhưng là cũng ở đó. Giới sát thần sắc phức tạp, nhân bảng bên trên thế nhưng là cho chỉnh rõ ràng, Lý Kiếm Thi tiếp tiên tiên một chiêu bất tử, kiếm vũ tiêu tương nhất kiếm chém giết tiên tiên hai người bọn họ ở giữa khẳng định có một chân. Hai đạo chính tà thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất nữ tử đều đối với hắn yêu ái hưu gia, Ngô Minh cuộc sống sau này có chịu. Nhìn lấy rơi sắc phức tạp biểu lộ, Diệp Thanh Huyền rất được cảm động, tuy chỉ nhận biết mấy ngày, đại sư nhưng vẫn là Ngô Minh suy nghĩ, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục, đại sư không hổ là trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Không, ta chỉ là đơn thuần đang ghét đị. Hai người nhất thời không nói gì. Thẳng đến, hai người đứng ở chỗ này làm gì, nhìn quả phụ tắm rửa sao? Ngô cùng hiếu kỳ đến gần, tiểu bạch cô nương mặt không thay đổi theo ở phía sau hắn. Còn chưa từ xấu hổ bên trong tỉnh lại, hai người giữ im lặng. Chẳng lẽ trong Thiếu Lâm tự thật sự có quả phụ Ngô cùng giật nảy cả mình? Nếu như có thể mà nói, Bần tăng hy vọng Ngô huynh ngay trước gia sư mặt lặp lại một lần câu nói này. Giới sắc mặt không biểu tình. Giới sắc đại sư tuyệt sẽ không như thế không biết trò đùa, người rốt cuộc là ai Ngô cùng dự định giả ngu lừa gạt qua. Đêm qua Huyền Nhạc thảm trạng cùng có người lẩm bẩm đắc tội phương trượng còn muốn đi câu nói kia, để hắn theo bản năng không muốn nếm thử tìm đường chết. Nói đến hai vị sáng sớm tới tìm ta là có chuyện gì sao? Nô cùng như không có chuyện gì xảy ra nói sang chuyện khác. Gia sư để Bần tăng mang Nô huynh đi qua, bảo là muốn là Nô huynh tiễn đưa. Giới sát thở dài. Nô cùng phát giác không đúng, chẳng lẽ Huyền không hối hận để hắn quan sát bí tịch, muốn diệt miệng hắn hay sao? Sở dĩ để giới sắc đến tìm bản thân, là bởi vì hắn cùng mình quan hệ không tệ, bản thân sẽ không sinh nghi. Thật không nghĩ đến giới sắc biết không giữ được bình tĩnh, bại lộ mục đích. Nô cùng nhịn không được ở trong lòng cho mình thêm hí. Thần sắc hắn đề phòng, thử dò xét nói, đại sư vì sao thở dài? Bần tăng chỉ là cảm khái, vẹn vẹn chỉ quá khứ một đêm, trong chùa nhất định xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giới sắc lắc đầu. Hắn quả nhiên là gạt ta đi qua người đều biết. Nô cùng đưa lưng về phía Tô Mộ Bạch, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nên chuẩn bị chạy trốn rồi. Tiểu Bạch cô nương nhìn chằm chằm sau gáy của hắn, thờ ơ đúng vậy à, không nghĩ tới Huyền nhạc sư thúc đêm qua đột nhiên muốn bế tử quan, tiếp nhận hắn sám hối đường thủ tọa chỗ là tại hạ chưa từng thấy qua Huyền cơ sư thúc. Giới sắc có chút yêu thương, dù sao Huyền nhạc tại trong chùa nhân duyên là tốt nhất. Cứ như vậy, bằng không thì sao? Phương trượng thất bên trong, giới sắc bốn người khoan thai tới chậm. Trên đường đi Ngô cùng Hữu Tâm kéo dài thời gian, hướng về phía giới sắc các loại thăm dò, có thể vẫn không được ra một như thế về sau. Dù sao giới sắc thật chỉ là đơn thuần muốn đem Nô cùng mang tới mà thôi. Huyền Không Vương trợn mỉm cười, thiếu hiệp thu hoạch như thế nào? Mấy giờ thời gian có thể đem ba bộ kinh điển đều xem xong cũng không tệ à? Còn có người nào công phu suy nghĩ nội dung bên trong? Nô cùng mười phần bất đắc dĩ, các ngươi Phật môn kinh thư không có chuyện cả nhiều như vậy chữ làm gì? Ngươi xem đạo môn đạo đức kinh tổng cộng liền mấy ngàn chữ, tốt bao nhiêu? Gặp Huyền Không Vương trợn biểu lộ không vui, hắn vội vàng bổ sung, nhưng là trên sách có Trung Nguyên chữ viết phiên dịch, điểm ấy vẫn là muốn cho một khen ngợi. Huyền Không Vương trợn mặt giãn ra, không sai, tiểu tăng cũng là cho rằng như thế. Chắc hẳn phiên dịch cuốn sách này chi nhân tất nhiên là một vị tinh thông Phật học đắc đạo cao tăng. Giới sắc đối với Ngô cùng ba người tự hào cười một tiếng, phiên dịch kinh thư chi nhân chính là gia sư. Huyền Không Phương trưởng tiểu dung không thay đổi, sắc à, vườn rau xanh lý chính xảo thiếu một tên bón phân tăng, liền mất vả ngươi đi kiếm đi. Giới sắc quá sợ hãi, a. Huyền Không Phương trưởng không nhìn nữa cả người đều tựa như mất đi màu sắc giới sắc, ôn hòa nói, nô thiếu hiệp cùng Tô cô nương chắc hẳn cũng phải lên đường, Thanh Huyền sư chất cũng phải về núi, vườn tăng liền đưa ba vị xuống núi thôi. Nghe nói không phải muốn làm rơi bản thân, Ngô cùng buông lòng xuống, thông thả thông thả. Lần này vội vàng đến đây, vẫn chưa lãnh hội thiếu lâm phong ánh sáng, ta dự định lại nối tiếp nhau mấy ngày, không biết phương trượng có hoan nên hay không. Huyền Không Phương trượng bật cười lớn, cũng không phải là rất hoan nên. A, nô cùng lấy làm kinh hãi, như thế không nể tình sao? Huyền Không Phương trượng hỏi, nô thiếu hiệp cảm thấy tệ tự thức ăn như thế nào? Mặc dù hương vị đồng dạng, nhưng cũng may số lượng nhiều bao ăn no, nói tóm lại cũng không tệ lắm. Nô cùng chật chật lưỡi, giống như trở về vị. Như vậy tiểu tăng lòng có một nghi ngờ, không biết thiếu hiệp có thể thay tiểu tăng giải hoặc. Huyền Không Phương trượng ngữ điệu không đổi không chậm. Nô cùng nghiêm mặt nói, phương trượng tình giảng, tại hạ nhất định biết gì nói đấy. Nô thiếu hiệp hôm qua buổi chiều sử dụng hết cơm, vì sao lại gói đầy đủ hai người ăn trên một tháng lương khô? Huyền Không Phương trượng chân tướng phơi bày. Ai? Phương trượng có chỗ không biết, nô cùng vẻ mặt đau khổ, chúng ta giang hồ khách cùng bí tự loại này giang hồ đại phái không đồng, từ trước đến nay là ăn bữa trước không có bữa sau, phần lớn đều đói xanh sao vàng gọn, thỉnh cầu phương trượng xem ở tại hạ thể nhược nhiều bệnh phần bên trên, chớ muốn làm khó tại hạ. Cung cấp hai người ăn một tháng lương khô tệ tự vẫn là xuất ra nổi. Huyền Không Phương trượng khỏe miệng có chút run rẩy, nhưng Ngô thiếu hiệp lại yêu cầu tiệm cơm cung cấp nhưng để 30 người ăn hơn nửa năm lương khô, cái này cũng có chút. Hắn đã trải qua nói không được nữa. Phương trượng có chỗ không biết, Ngô cùng giơ ngón tay cái lên, trên giang hồ đều nói thiếu lâm đặc sản ăn về sau thân thể vô cùng đồng, thậm chí còn có thể trắng dương, tại hạ liền dẫn một chút đặc sản xuống núi, cũng tốt ven đường giao hàng, kiếm cái tiền khổ cực. Huyền Không, Diệp Thanh Huyền, giới sắc vẫn đắm chìm trong sắp là cả tòa thiếu lâm tự nhà sư xúc kích khổ cực vận mệnh bên trong. Cái này, sợ là không quá thỏa đi. Huyền Không Phương trượng nguyện chuyển nói. Ừ. Tiểu Bạch cô nương chút ít nhíu mày, lạnh lùng nói, nhà ta Ngô cùng muốn thiếu lâm tự lộ vật, đó là để mắt các ngươi, đừng không biết tốt xấu. Mấy người đều bị Tiểu Bạch bá khí rung động, cho tới bây giờ không ai dám như thế đối với Huyền Không Phương trượng nói chuyện, huống hồ lúc này còn tại trong thiếu lâm tự. Giới sắc trong mắt tinh mang lóe lên, chú ý của hắn điểm dù sao cũng là cùng người khác không đồng, nhà ta, nói như vậy Ngô huynh là dự định ở rể Tà Cực Tông rồi. Vậy các ngươi sau này hài tử muốn họ Tô à nha? Thuận tiện hỏi một câu, các ngươi dự định sinh con trai mà hay là con gái đây? Vấn đề này hắn cụ kết một ngày. Nô cùng tức giận nói, cái này với ngươi không quan hệ đi, đại sư ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm xúc tức là được rồi. Giới sắc nhớ lại bị bình nước tiểu chi phối sợ hãi, hắn tương lai nhân sinh triệt để ưu tối. Huyền Không Phương trượng trở lại thần, than cổ nói, thôi được, nô thiếu hiệp đã có ân với tệ tự, những lương thực này liền tặng cho thiếu hiệp đi. Chỉ là thiếu lâm vừa mới kinh lịch một trường phong ba, sát thực bất lực kêu thêm đợi chư vị, bần tăng thay mặt tệ tự hướng ba vị xin lỗi. Còn Huyền Thiên Tông theo như trong thư sự tình, mời thiếu hiệp yên tâm, tệ tự đến lúc đó ổn thỏa có mặt. Nô cùng gật gật đầu, nếu như thế, vậy bọn ta liền không làm phiền, phương trượng, cáo tử. Dứt lời ba người xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút mở miệng gọi lại ba người, giới sắc trong mắt lại là một đạo tinh mang hiện lên, hắn rốt cuộc lại song song sinh lòng một kế, sư phụ. Ta thiếu lâm thân vì thiên hạ Phật môn khôi thủ, tự nhiên quan tâm trung nguyên an nguy, bần tăng liền đại biểu thiếu lâm bồi Ngô huynh đi một chuyến, cũng tốt để đời người biết được ta thiếu lâm lòng từ bi. Hắn thà rằng đi theo Ngô cùng màn trời chiếu đất, cũng không muốn đi vườn rau xanh xúc cước. Huyền Không Phương trượng vui mừng nói, chim non trưởng thành dù sao cũng là muốn bay ra ngoài. Sắc à, ra ngoài muốn chú ý thân thể, cũng muốn chú ý hình tượng của mình, cần biết ngươi đại biểu là Thiếu Lâm tự, vi sư không có cái gì có thể nói với ngươi, ngươi bảo trọng mình đi. Giới Sắc hốc mắt ướt át, sư phụ. Huyền Không đại sư thở dài, đáng tiếc, vườn rau xanh chỉ có thể lâm thời tìm cái nhà sư thay thế ngươi. Bất quá không quan hệ, chờ ngươi đã trở về vườn rau xanh vẫn là của ngươi. Giới Sắc trong mắt đầy áp nhiệt lệ rốt cục nhịn không được chảy xuống. Chương 43, khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế bốn người chính muốn rời khỏi, Huyền Không Phương trưởng mở miệng, tiểu tăng còn có lời muốn cùng Ngô Thiếu Hiệp nói, Sắc à, ngươi trước dẫn bọn hắn hai vị ra ngoài đi. Tiểu Bạch dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn lấy Ngô Cùng. Ngô Cùng khẽ gật đầu, Tiểu Bạch liền quay đầu lại đi theo Giới Sắc Diệp Thanh Huyền đi ra ngoài. Đợi ba người rời đi, Ngô Cùng thần sắc tự nhiên, không biết Phương trưởng còn có chuyện gì cần phải giao thay mặt tại hạ. Huyền Không Phương trưởng tiểu dung cao thâm mặt chắc, kim quang xá lợi thú vị sao? Không có chơi quá a. Ngô Cùng trong lòng giật mình, tay theo bản năng sờ lên bên hông kiếm gỗ thi phú, trên mặt lại tràn đầy thành khẩn, kim quang xá lợi. Tại hạ cũng chưa gặp qua, Phương trưởng phải tin tưởng ta ạ. Huyền Không Phương trưởng cười rạng rỡ, tiểu tăng nếu đơn độc lưu lại thiếu hiệp, liền sẽ không đối với chuyện này lộ ra, thiếu hiệp không cần đề phòng. Tiểu tử, còn cùng ta giả vờ. Ngô Cùng thả tay xuống, thần sắc nhẹ nhõm, ta là khi nào bại lộ? Huyền Không Phương trưởng tiểu dung không thay đổi, cửa chua khẩu lần đầu gặp gỡ tiểu tăng liền đã hoài nghi, chỉ vì thiếu hiệp cùng năm đó trộm bảo nhân thân hình thực sự rất giống, đều là giống nhau tiện nghiên cứu. Ngô Cùng không hiểu, chỉ bằng như vậy thì nhận định tại hạ là người kia, Phương trưởng đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Không chỉ như vậy, ngày đó bần tăng ám chỉ thiếu hiệp canh ba sáng đến tìm ta, có thể cũng không cáo chi thiếu hiệp Phương trưởng thất ở tại địa điểm, mà thiếu hiệp có thể hoàn mỹ vòng qua nhà sư Đông Đảo Liêu phòng cùng bốn phía tuần tra trực đêm tăng, lặng yên không một tiếng động sờ đến Phương trưởng thất ở tại, chẳng phải là không đánh đã khai. Huyền Không Phương trưởng nhịn không được cười ra tiếng. Gương đúng là càng già càng cay à, Ngô Cùng cảm khái nói, thì ra là thế, cái kia Phương trưởng giờ phút này là muốn đòi lại kim quang xá lợi sao? Thực sự là không khéo, tại hạ cũng không mang ở trên người. Huyền Không Phương trưởng lắc đầu, cũng không phải là như thế, mặc dù trong chùa truyền thuyết kim quang xá lợi bên trong giống như có bí mật gì, nhưng ngàn năm qua cũng không một người phát hiện nó cùng còn lại xá lợi có cái gì không đồng. Nó nhìn qua chỉ là một khỏa thông thường xá lợi, chỉ vì nó là đạt ma tổ sư lưu lại, bởi vậy ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Ngô Cùng phải mái khẩu đi, kim quang xá lợi mặc dù đối với Thiếu Lâm tự không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn mà nói lại không đồng. Huyền Không Phương trưởng tiếp tục nói, nhưng bần tăng có một điều thỉnh cầu, nếu là thiếu hiệp đáp ứng, kim quang xá lợi cũng liền tặng cho thiếu hiệp. Phương trưởng tỉnh giảng, thiếu hiệp đi Thái Thanh phái đưa tin thời điểm, tiểu tăng, không, ta muốn ngươi đem bọn họ bảo vật trấn phái Thái Thanh lưu ly bội cũng lấy đi. Phương trưởng trong mắt lóe lên khiếp người hàn mang. Ngô Cùng thận trọng nói, cái này lại là vì sao? Chẳng lẽ lúc trước Thiếu Lâm cùng Thái Thanh phái ân oán cũng không hóa giải, hắn muốn bản thân thừa cơ đi gây sự lấy hảo mưu đồ Thái Thanh phái, còn là nói hắn muốn mượn Thái Thanh phái chi thủ diệt trừ ta? Đêm qua thân là đạo diễn kiêm soạn giả Ngô Cùng, đối với không thể tự mình biểu diễn biểu thị mười phần tiếc nuối. Cũng bởi vì mất đi cái phá xá lợi, Huyền Không Phương trưởng sắc mặt dữ tợn, cắn chặt hàm răng, tư không thiết chủ cái này cái vương bắt đạn cười nhạo lao tử mấy năm, lao tử cũng phải để hắn nếm thử bị cười nhạo mùi vị. Lúc trước đã nói xong cầu phú quý, lẫn nhau gâu thành trưởng môn, hắn lại bày lên cao nhân đắc đạo phái đoàn, ta nhổ vào tư không thiết chủ, Thái Thanh phái trưởng môn Tử Dương chân nhân tên tục ra. Thuận tiện nhắc lên, Huyền Không Phương trưởng tên tục ra là Âu Dương Nhị Cầu. Ngô Cùng trừng mắt chóng đốc, nhìn trước mắt uồn loạn Thiếu Lâm Phương trưởng, hắn nhịn không được hoài nghi mình có hay không còn có thể còn sống đi xuống Thiếu Thất Sơn. A Di Đà Phật. Huyền Không Phương trưởng khôi phục lại từ mi thiện mục đắc đạo cao tăng bộ dáng, bần tăng thất thố. Ngô Cùng gượng cười hai tiếng, ha ha, tại hạ cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Huyền Không Phương trưởng vui mừng gật đầu, như thế phải làm phiền thiếu hiệp. Ai, Phương trưởng cũng là tâm mệt mỏi, nếu như Giới Sắc có thể có Ngô Cùng như thế có ánh mắt liền tốt. Hai tử của người khác chính là tốt. Ngô Cùng trịnh trọng vừa chắp tay, Phương trưởng yên tâm, mặc dù núi đao biển lửa, tại hạ cũng sẽ không cô phụ Phương trưởng nhắc nhở. Dứt lời không đợi Huyền Không Phương trưởng đáp lại, liền cũng không quay đầu lại chật vật chạy trốn rồi. Kinh Châu, Đại Chu triều hoàn thành. Một ngày này, trên chợ đi tới một nhóm bốn người. Bọn hắn một chọc một đạo một nghèo lạnh lẽo, chính là Ngô Cùng đám người. Ai? Đây đã là Giới Sắc không biết lần thứ bao nhiêu than thở. Diệp Thanh Huyền rốt cục nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi than thở một đường, đến cùng là thế nào?" Một tháng sớm chiều ở chung, ba người ở giữa càng thêm tùy tiện. Vì cái gì không phải bốn người? Bởi vì tiểu Bạch cô nương trong đôi mắt của chỉ có Ngô Cùng, Giới Sắc theo Diệp Thanh Huyền một đường đồng hành, tiểu Bạch cô nương không có chê hắn hai chướng mắt cũng không tệ rồi. Giới Sắc lại thở dài, sớm biết trong chùa lương khô bán chạy như vậy, bần tăng ngay tại Thiếu Thất Sơn hạ mở cửa hàng chuyên môn bán lương khô được rồi. Trên đường đi, Ngô Cùng đem Thiếu Lâm đặc sản sinh ý làm đỏ hừng hỏa hỏa. Có Thiếu Lâm tự biển chữ vàng tại, một lượng bạc mua một lượng lương khô đều bán cung không đủ cầu. Thời gian một tháng, 30 người có thể ăn nửa năm lương khô đã trải qua bán liền thừa một điểm cuối cùng. Kỳ thật những khách nhân như thế truy phủng cái này lương khô, Thiếu Lâm tự bảng hiệu chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân, còn chân chính để bọn hắn nguyện ý moi tiền lý do là những cái này bị Ngô Cùng mệnh danh là huy nhi cương lương khô. Khi hắn nói quát dưới, không giải thích được nhiều hơn Tráng Dương công năng. Ngô Cùng vui tươi hớn hở địa số lấy trong tay mới từ tiền trang hối đoái đi ra ngân thiếu, cười nói, chủ yếu vẫn là tại hạ buôn bán trình độ cao, không phải ngươi cho rằng chỉ những thứ này mất thăng bằng phá lương khô có thể đáng giá mấy đồng tiền. Giới Sát cao mày nói, A Cùng, ngươi bành trướng. Ngô Cùng cũng không quay đầu lại, xin gọi ta A Soái, tạ ơn. Ngay tại hai người đấu võ mồm ở giữa, một cái bề ngoài thông thường trung niên nhân đi tới. Hắn nhiệt tình đối với Ngô Cùng nói, nhà ta chủ nhân phái ta ở đây chờ đã lâu, mời công tử theo tiểu nhân đến đây. Nô cùng nghi ngờ nói, đại thúc ngươi sợ là nhận lầm người, tại hạ vừa tới hoàng thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có người quen tại này. Trung niên nhân không hiểu, có thể nhà ta chủ nhân để cho chúng ta đợi là một vị eo treo kiếm gỗ, khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế nam tử, chẳng lẽ ta tìm lộn hay sao? Giới sát xen vào nói, Vân Tăng huynh đệ mặc dù bên hông sát thực treo kiếm gỗ, nhưng khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế, sợ là thí chủ tìm lộn người. Trung niên nhân gật gật đầu chính muốn rời khỏi, một cái tay khoác lên trên vai của hắn, quay đầu lại, chỉ thấy eo treo kiếm gỗ thanh niên nghiêm mặt nói, không có sai, đại thúc mấy người cái vị kia khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế nam tử, chính là tại hạ. Chương 44, lại là nàng trung niên nhân ngây ra một lúc, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân, ai, nhà ta chủ nhân nói cho ta biết nói tên nam tử này hôm nay sẽ xuất hiện tại hoàng thành, để tiểu chờ đợi ở đây, hôm nay đến bây giờ cũng chỉ có công tử một người eo treo kiếm gỗ, cái kia công tử liền đi theo ta đi. Nô cùng gật gật đầu, chờ chốc lát, đợi ta xử lý một sự kiện. Đợi trung niên nhân đồng ý về sau, hắn đi đến giữa đường, ngăn cản một đôi tuổi trẻ vợ chồng, đem còn thừa không nhiều lương khô toàn nhét vào trượng phu trong tay, đây là căn cứ Thiếu Lâm ngàn năm mới chế quý báu vật phẩm chăm sóc sức khỏe Thiếu Lâm lục vị tráng dương phấn. Mặc dù coi như là lương khô, bắt đầu ăn cũng đã làm lương, nhưng chỉ cần mài thành phấn, phối hợp với nhục thung dùng, thố thiết tử, hạt súng, đông trùng hạ thảo, cầu kỳ tử, lỗ trọng, hà thủ ô, dâm dương hoắc ăn trùng, bảo đảm ngươi hàng đêm làm tân lang sống 1 năm 3 không phải là mộng ác tại hạ cùng với ngươi hữu duyên, những cái này liền đưa cho ngươi. Ta trước đó đều bán một lượng bạc một lượng thuốc bột, công tử ngươi kiếm to rồi, nam tử kia không hiểu thấu bị người ngăn lại, bản muốn phát. Tắt, nghe vậy vui mừng nhướng mày, không dối gạt công tử, bình thường thành thân 3 năm, không có dòng dõi, khắp thành đại phu đều nhìn lần, những cái kia lang băng đều nói tiểu nhưng không cách nào sinh dục, hôm nay gặp được công tử, nhất định là Phật tổ phù hộ, nếu là bình thường đến năm có dòng dõi, nhất định phải đích thân lên Thiếu Lâm tự lễ tạ thần Ngô cùng vỗ bộ ngực đánh cược, ngươi yên tâm, nếu theo ta nói phương pháp ăn cái này Thiếu Lâm lục vị tráng dương phấn, 6 tháng về sau ngươi thê tử chắc chắn cho ngươi sinh ra cái đại tiểu tử mập đến a đẹp tích rất đẹp tích rất, người này đẩy mặt dáng tươi cười mang theo miễn cưỡng vui cười thê tử rời đi. Nô Minh, ngươi dạng này có phải hay không là không quá địa đạo? Chớ cùng bẩn tăng nói ngươi nhìn không ra nữ tử kia đã có thai, ngươi đây không phải hại người sao? Giới sắc nổi giận đùng đùng. Ai? Nhân sinh nếu muốn không có trở ngại, trên đầu cũng nên mang một ít mà lục. Nô cùng lắc đầu than nhẹ, đại sư ngươi vì cái gì thì là không thể lý giải đâu. Giới sắc không phản bắt được. Tiểu Bạch trong mắt hàn mang lóe lên, một cái nắm chặt Nô cùng cổ áo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn cho ta mang nón xanh có đúng không? Hoan uổng a tiểu Bạch, Nô cùng một mặt ủy khuất, ta đến nay chỉ bị ngươi cưỡng hôn qua bờ môi, a sát thực chỉ bị nàng cưỡng hôn qua bờ môi, không có tâm bệnh. Tiểu Bạch cô nương tử quan sát kỹ, không tính chân thành mắt thần, câu đôi cũng không có ngươi phải tin tưởng ta. Ân, thực sự nói thật. Tiểu Bạch buông xuống cổ áo của hắn, cái kia nhịp tim vì cái gì nhanh như vậy? Khẩn trương. Nguyên nhân? Tiểu Bạch cô nương truy vấn. Tiểu Bạch mặt của ngươi rời người ra quá gần, làm đến người ta trong lòng hiệu con xung loạn. Tiểu Bạch cô nương hài lòng gật đầu, liền không ép hỏi nữa. Một bên trận mắt hốc mồm giới sắc nhịn không được tự lẩm bẩm, cái này mẹ nó cũng được. Đại sư, ngươi phá giới. Diệp Thanh Huyền nhắc nhở. Giới sắc hỏi lại, vậy ngươi có muốn nói cái gì? Vân đạo trong đầu trống rỗng, đã không biết nên nói một chút gì. Bên cạnh trung niên nhân khỏe miệng co giật, đây đều là những người nào? Đoán chừng ta thực sự tìm lộn người. Nô cùng vỗ vai hắn một cái bảng, đại thúc, đi lên. Trung niên nhân yên lặng đánh rất Nô cùng dựng tại trên bả vai mình tay, cười khăn nói, cái kia công. Công tử, xin mời đi theo ta đi. Câu này công tử thực sự rất khó nói ra miệng. Hắn vừa đi vừa sờ lấy bộ ngực mình, lương trái tim thật đau. Thời gian đốt một nén hương, trung niên nhân mang theo một nhóm 4 người tới một tòa ưu tính viện từ trước, nghiêm túc nói, nhà ta chủ nhân chính ở trong viện chờ. Nô cùng nói tiếng cảm ơn, cùng Tô Mộ Bạch đám người đang muốn tiến viện, trung niên nhân cản đi qua, chủ nhân phân phó chỉ thấy công tử một người, thỉnh cầu 3 vị tại cửa ra vào làm sơ chờ. Tô Mộ Bạch mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, trên người sát ý phun trào. Nô cùng đội vàng ngăn ở trước người nàng, không có việc gì, một mình ta đi vào vừa có thể. Sau đó nhỏ giọng căn dặn 3 người, sợ là hắn cái kia chủ nhân ngốc nghẽ ta khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế sắc đẹp, nếu là một lát sau ta vẫn chưa đi ra, nhớ kỹ tiến tới cứu ta, nếu không ta sợ trong sạch khó giữ được. Tô Mộ Bạch, hắn dám giới sắc. Diệp Thanh Huyền, hai bọn họ muốn nói điều gì, lại cũng không biết nên nói chút gì. Có lẽ chỉ cần mỉm cười liền tốt đi. Can dặn xong sau, Nô cùng hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên đẩy cửa vào. Lại gặp một vị thân mang tử bạch giao nhau văn sĩ bào tuyệt sắc nữ tử nhẹ lay động trong tay quạt xếp, một mặt lười biếng nằm trên một cái ghế xích đu. Gặp Nô cùng tiến đến, nàng ngẩng đầu, một đôi đẹp mắt vượng có chút nheo lại, khoe miệng hơi bệnh, giống như cười mà không phải cười, đã lâu không gặp, phản đồ. Gặp lại là nàng, Nô cùng hai mắt trợn tròn, giống hệt một điều trên tất chờ chết cá ướp muối, ngươi sao lại ở đây? Nơi này là địa bàn của ta mà, ta làm sao không thể ở chỗ này? Nữ tử lười biếng nói ra. Nô cùng nhíu mày, làm sao ngươi biết ta ở đây? A, ngươi đã quên ta là ai hả? Nữ tử cười khẽ, trước đó vài ngày một cái họ Tôn tên Trọc Cẩm Thương của ta tìm tới, lúc ấy ta còn tưởng rằng là ngươi cái này không có lương tâm đã trở về. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi dám đem đồ của ta đưa ngươi cho người khác, nói một chút đi, ai cho ngươi dũng khí? Nữ tử ngồi dậy, quạt xếp mở ra che khuất mặt, chỉ lộ ra một đôi nhiếp nhân tâm phách mắt vượng, có người mới quên người cũ, làm sao, mới tiểu bạch đến rồi, lao tiểu bạch cũng không muốn rồi sao? Ta còn tưởng rằng tiểu bạch là chuyên thuộc về ta xưng hô đây. Nô cùng nghe vậy, mắt thần không tự chủ nhìn sang nàng lớn 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 bộ ngực, trả lời, 20 tuổi người, có còn muốn theo 16-17 tiểu cô nương tranh cái xưng hô, không thích hợp đi. Lại nói coi như bảo ngươi cũng cần phải gọi rõ ràng. Dừng một chút, hắn từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội, đặt ở nữ tử trước mặt trên bàn đá, đến muộn 4 năm đơn xin từ trước, lúc này đưa lên cũng không tính là mượn.
A.
Nữ tử mắt phượng nhắm lại. Nô cùng liếc mắt, có gì đáng cười. Lúc trước ngươi không chào mà đi, ta không có phái người truy sát ngươi cũng không tệ rồi, ngươi lúc này lại còn có mặt sách đơn xin từ trước. Nữ tử giống như cười mà không phải cười, ngữ khí hơi chào, huống chi Trích Tinh lâu sáng tạo đến nay, còn là lần đầu tiên thu đến đơn xin từ trước, điều này chẳng lẽ không đáng cười hả? Nghe được câu này, nô cùng không làm, lúc trước đã nói xong lương tạm thêm trích phần trăm, sau khi đến mới nói cho ta biết làm là văn chức mà không phải một đường sát thủ, chỉ có lương tạm không có trích phần trăm, nếu không chạy đường lập nghiệp, ngươi để cho ta tới Tây Bắc Phong A thanh nhầm cô gái lời biếng, ai bảo ngươi không đồng ý điều kiện của ta, nếu là ngươi đồng ý, toàn bộ Trích Tinh lâu đều là ngươi, huống chi, còn không chỉ là Trích Tinh lâu. Nô cùng sắc mặt khó coi, ngươi đây là ép buộc thì nên trách không được ta. Nữ tử mỉm cười, la lớn, nô cùng hôm nay ngươi là từ cũng phải từ không theo cũng phải từ tới đem quần áo cởi xuống để cho ta khang khang, lừa tiếng, à. Nô cùng một mặt một bước, không biết nàng trong hồ lô đựng cái gì dược. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến kinh thiên sát khí, cửa sân doanh địa nổ bể ra đến, Tô Mộ Bạch trên mặt xương lạnh địa đi đến. Chương 45, Bạch Tuyền Cơ Tô Mộ Bạch toàn thân sát khí bốn phía, trông thấy hai người quần áo chỉnh tề, khoảng cách rất xa, trên người giết khí tiêu tán. Liếc qua nô cùng ngồi đối diện nữ tử, lạnh sinh nói, là ngươi, Đại Chu trưởng công chúa Bạch Tuyền Cơ. Bạch Tuyền Cơ quả xếp che miệng, cười khẽ, Tà Cực Tông thiếu chủ quả nhiên là một tuyệt sắc mỹ nhân nhi, khó trách hắn sẽ đem ngươi giữ ở bên người. Tô Mộ Bạch thần sắc cảnh giác, các ngươi nhận biết? Bạch Tuyền Cơ hỏi lại, ngươi cảm thấy là ai giúp bạn cùng đào hôn? Tiểu Bạch cô nương mắt thần sắc bén, bán thẳng đến nô cùng. Khục, nô cùng biểu lộ mất tự nhiên, ủy thác. Ủy thác, đều là lấy tiền làm việc mà. Ai? Bạch Tuyền Cơ giống như đang nhớ lại, ban đầu ở Tần Quốc đô thành lớn ngoài cửa ngay trước 10 vạn người nói ra ta muốn mang nàng đi chính là cái kia ngạo khí thiếu niên, làm sao lại không về được đây? Tô Mộ Bạch nhìn nàng nửa ngày, luôn luôn mặt không thay đổi trên mặt hốt nhiên cười, đáng tiếc, ngươi là kẻ thất bại, lão bà. Coi như ngươi sớm 4 năm gặp được nô cùng lại như thế nào? Hiện tại hầu ở Ngô cùng bên người thế nhưng là nàng Tô Mộ Bạch huống hồ kiếp trước nàng chưa từng nghe nói qua Ngô cùng cùng Đại Chu trưởng công chúa từng có quan hệ gì. Kiếp trước ngươi còn không tranh nổi ta, đối mặt bây giờ chiếm hết ưu thế ta, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Tiểu Bạch trong lòng cười lạnh. Choàng nắm trong tay cây quạt từ đó đứt gãy, tốt nhất chút đĩa chế quạt xếp bị Bạch Tuyền Cơ tiện tay ném đi, sau đó nàng sờ tay vào ngực, lại móc ra một cái. Không cần khẩn trương. Trưởng công chúa kiêm Trích Tinh lâu chủ lười nhắc nói, bạn cung sẽ không từ tiện thân phận đi cùng tiểu cô nương đoạt nam nhân. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Trưởng công chúa quạt xếp che mặt, mắt phượng nhắm lại, Tà Cực Tông là sẽ không đồng ý tương lai tông chủ gả cho ngoại nhân. Còn có ma môn còn lại thất tông, tất nhiên sẽ lợi dụng điểm này tới đối phó ngươi. Sinh tử của ngươi là nhỏ, nếu là chỉ liên đối đến A Cùng, ha ha. Cũng đừng trách bản cung diệt ma môn tám tông. Tô Mộ Bạch cười lạnh, nếu có, giết chết ngươi chính là quan tâm bản thân đi, đừng lúc nào lại bị đương thành rác rưởi một dạng ném ra và hôn. Thư hử, thú vị. Ngươi muốn chọc giận ta, ý nghĩ này rất tốt. Nhưng ta nếu thật nổi giận, toàn bộ thiên hạ cũng không chịu được nổi. Bạch Tuyền Cơ cười khẽ, trong lòng ẩn hiện sắc cơ. Coi như ngươi ngày sau lại là uy áp thiên hạ ma môn chi chủ lại như thế nào hiện tại cũng chẳng qua là một tiểu cô nương thôi. Đồng thời tiến vào giới sắc Diệp Thanh Huyền hai người giúp ở trong góc run lẩy bẩy, mà Ngô Cùng cũng chẳng biết lúc nào lặng yên rời được hai người bọn họ sau lưng, túi đầu cung thân, nỗ lực giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Đúng rồi. Trưởng công chúa liếc qua giới sắc hai người sau lưng trang đà điểu người nào đó, ta có một kinh hỉ muốn tặng cho A Cùng. Ừm. Nói đến nàng đã tới rồi. Trưởng công chúa mỉm cười, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trưởng công chúa truyền tin Huyền Thiên Tông, muốn cùng bản tông thương thảo kháng rất kế sách, chỉ là địa điểm vì sao không ở biên quan mà là chọn tại hoàn thành. Còn có cửa này bị từ bên ngoài dùng man lực đánh bỡ, công chủ điện hạ phượng thể mạnh khỏe hay không? Một thiếu nữ đi vào biệt tử, nàng thân mặc một thân thêu lên bạch cung trang. Người đến chính là Lý Kiếm Ti ngọa tảo Ngô cùng đầu góc trống rỗng. Cùng ca ca ngươi làm sao ở chỗ này? Ngực lớn cung trang thiếu nữ một chút liền thấy đang ở giả trang cá ướp mối Ngô cùng, đang muốn chạy tới, đột nhiên nhìn thấy một người, một cái không nên người ở chỗ này. Tô Mộ Bạch đống nhiên nhìn thấy tiếp trước tử địch. Lý Kiếm Thi biểu lộ từ kinh hỉ biến thành dữ tợn, một tiếng kiếm minh, Thái Huyền hóa thành một vệ sáng hướng Tô Mộ Bạch đánh tới. Lý Kiếm Thi thấy được nàng về sau, Tô Mộ Bạch mặt không thay đổi từ trong hàm răng gạt ra tiếng của nàng, đợi Lý Kiếm Thi tới gần, một quyền đánh qua Ngô cùng không lo được giả chết, một cái bước xa liền muốn vọt tới giữa hai người cản trở. Lặng yên không một tiếng động, một bóng người xuất hiện ở giữa hai người, nhưng mà cũng không phải là Ngô cùng, lại là Bạch Tuyền Cơ. Nàng khiết trắng như ngọc tay trái giữ tại Tô Mộ Bạch quyền thượng, tay phải từ ngọc quạt xếp nhẹ nhàng gõ bay Lý Kiếm Thi Thái Huyền, mắt phượng nhắm lại, muốn đánh đi ra đánh. Chỗ này không phải là các ngươi hai cái tiểu nha đầu phiến tử dương ngoài địa phương. Hai người trong lòng giật mình, tiên tiên cảnh hơn nữa còn không phải bình thường tiên tiên cảnh, mà là tiên tiên đạo pháp tự nhiên cảnh nữ nhân này. Đại Chu trưởng công chúa, nàng mới 20 tuổi a, làm sao có thể? Nhìn lấy hai người bọn họ hơi dáng vẻ thất thần, Bạch Tuyền Cơ mặt ngoài phong khinh vấn đạm, nhưng trong lòng đang mừng thầm, hừ, bị bản cung chấn kinh rồi a, để cho các ngươi giành đàn ông với ta tiểu thí hài liền thành thành thật thật về nhà bú sữa đi thôi. Kết trước, cái thứ nhất nhận biết nô cùng kỳ thật không phải Tô Mộ Bạch, mà là Bạch Tuyền Cơ, cái kia năm hắn 16, cái kia năm nàng 12. Cái kia năm hắn một đêm bại tận nhân bảng 20 vị trí đầu, về sau nhẹ lướt đi. Cái kia năm nàng quê nữ, hồn nhiên ngây thơ. Cái kia một năm, bọn hắn gặp nhau. ngày đó là 15 tháng riêng, nàng đang ở cung nữ đồng hành ngồi ở hồ sen bên trong trong lương đình không có việc gì. Hắn tuổi trẻ khinh cuồng, muốn nhìn một chút trong hoàng cung rốt cuộc là tình hình gì. Nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ thời gian như vậy, giờ tuất ba khắc. Hắn cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng, từ trên trời phiêu nhiên như lạc, áo trắng giống như tiên. Đứng ở lá sen bên trên hắn có chút quay đầu nhìn về phía nàng, một cái tràn đầy ôn nhu ý cười mắt thần. Hắn quay người rời đi, nàng đuổi theo, phản phất bướm bướm nhào về phía hỏa diễm. Nhưng là một cái 12 tuổi tiểu cô nương làm sao đuổi được tân tấn nhân bảng đệ nhất. Nàng đứng ở nơi đó, mờ mịt thất thố ở giữa, thanh âm ở sau lưng vang lên. Nàng xoay người, hắn ôn nhuận như ngọc, muốn đi bên ngoài nhìn xem sao. Một khắc này, không dành thế sự nho nhỏ công chúa trong lòng, nổi lên một tia gợn sóng. Một đêm kia, nàng thể nghiệm trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua sự tình. Nhìn hoa đăng, nhìn tạp hí, thổi đồ chơi làm bằng đường mà, bóp tượng người, còn có nàng thích ăn nhất mức quả. Coi như đau xót đổ răng nàng cũng không dừng được. Ngày đó là nguyên tiêu hội đèn lồng, trên đường cái người ta tấp nập. Hắn lôi kéo tay của nàng, nàng đi theo phía sau hắn, phản phất chật trội biển người biến thành biển cả, nàng cùng hắn ở một tòa đảo hoang, chỉ có hai người bọn họ. Bờ sông, pháo hoa nổ thành mạn thiên hoa vũ. Nàng nhưng chỉ là nhìn lấy gò má của hắn, hy vọng giờ khắc này thẳng đến vĩnh viễn. Hắn đưa nàng đưa về hoàng cung, trước khi chia tay, nàng hỏi hắn, hay là gặp lại sao? Hắn cười trả lời, nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau. Hắn rời đi, mang đi nho nhỏ công chúa mới biết yêu tâm, lại không lưu lại bất cứ thứ gì. 4 năm về sau, nàng sắp lấy chồng ở xa đại tần, trước khi đi lại chưa có thể đợi được hắn, nàng lòng như cho nguội. Tại tần quốc đô thành lớn ngoài cửa, nàng rốt cục lấy dũng khí nói, ta không gả. Hắn xuất hiện, từ phía trên phiêu nhiên như lạc, áo trắng giống như tiên, giống như 4 năm trước đó. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, mỉm cười nói, ta muốn mang nàng đi. Trở lại đại chu, hắn hỏi nàng, ngươi nguyện ý cùng ta lưu lạc thiên ngai à? Nàng muốn theo hắn đi, nhưng là nếu quả như thật theo hắn mà đến, đại chu đại tần cũng sẽ không buông qua hắn. Thế là nàng cố nén đau lòng, cự tuyệt hắn. Hắn bật cười lớn, quay người rời đi, lưu lạc thiên ngai. Nàng nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cái kia về sau, hắn gặp Tô Mộ Bạch. Chương 46, điệu thấp ẩn nhẫn giết chóc cái kia sau trong 5 tháng. Hắn cùng với Lý Kiếm Thi quen biết, nàng xem thấy. Hắn buổi tiếp Tô Mộ Bạch nhất thống ma môn, nàng xem thấy. Nàng cứ như vậy một mực mà nhìn xem. Nhìn lấy. Vốn định cứ như vậy nhìn cả một đời, thẳng đến một ngày kia. Nàng chiếm được cái chết của hắn tin tức. Nàng theo hắn mà đến tâm cho tàn lại cháy, thiếu đốt, là báo thủ cùng ngọn lửa tức giận. Dựa vào cái gì nàng chịu đựng đau lòng không đem hắn liên lụy vào trong tranh đấu các nàng Tô Mộ Bạch Lý Kiếm Thi các nàng sao có thể các nàng làm sao dám các nàng dựa vào cái gì đem hắn ôn nhu coi như đương nhiên nàng muốn vì hắn báo thù. Nhưng là một cái đã không biết võ công, lại không có quyền lợi được tại lãnh cung công chúa, lại có thể đối với ma huy chấn thiên hạ ma môn môn chủ còn có thiên hạ chính đạo khôi thủ huyền thiên tông tông chủ làm cái gì đây? Chỉ cần có lực lượng cùng quyền lợi, có lẽ nàng liền có thể báo thù. Thế là nàng khắp lãng đại nội tàng thư, dốc lòng thôi toán số năm, lấy đại chu hoàng thất bí điển càn khôn vô cực công làm căn cơ, kết hợp đại nội cất giữ mấy ngàn loại võ học, sáng tạo ra so đỉnh cấp đại phái tuyệt học mạnh hơn đỉnh tiêm tranh sắc tuyệt học hồn thiên bảo giám. Nhưng bởi vì tự thân niên kỷ đã qua tốt nhất thời kỳ tu luyện, cho dù có hồn thiên bảo giám nơi tay, nàng cũng vô pháp siêu việt Tô Lý hai người, thậm chí ngay cả tiếp cận đều làm không được đến. Nàng chiêu sâu phân tích hồn thiên bảo giám, cuối cùng vẫn là để nàng tìm được biện pháp. Lịch luyện hồn thiên bảo giám, lịch luyện hồn thiên bảo giám, trực tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, nếu thành là trực tiếp đi vào tiên thiên, nếu không thành, liền có thể đi theo hắn mà đến. Nàng đã trải qua không có gì phải sợ. Thiên địa nguyên khí lần đầu tiên nhập thể, chưa từng tập qua võ nàng kinh mạch cố đoạn, liền tại sắp thân tử hồn diệt thời điểm, nàng trong thoáng chốc lại trở về lúc trước. Hắn nói với nàng, ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ lưu lạc thiên ngai sao? Nàng cười, ta nguyện ý. Mấy người sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình không có chết, đúc tâm kết quả đã thành, đạo pháp tự nhiên cảnh đã là nước chảy thành sông. Nhưng còn chưa đủ. Tô Mộ Bạch cùng Lý Kiếm Thi lúc này đều là đạo pháp tự nhiên cảnh, lại sau lưng thế lực to lớn, chỉ có một mình nàng còn chưa đủ. Thế là nàng sáng lập Trích Tinh Vạn Tượng Lâu. Cái trước phụ trách giám sát, cái sau phụ trách tình báo, mà đối tượng mục tiêu là cả triều văn võ cùng giang hồ các đại môn phái. Nàng từ từ đã khống chế cả triều văn võ. Tất cả hoàng tử cũng đều bị nàng hoặc khống chế hoặc giết chết, đưa đến phụ hoàng mỹ nhân bên người mà là nội ứng của nàng. Nàng một mực chờ đợi lấy một cái cơ hội. Thẳng đến ngày đó, vào đêm, tuần hoàng đã trải qua liên tục ăn 3 tháng người bên cạnh đưa đi độc dược, lâm vào suy yếu. Tuy nói đạo pháp tự nhiên cảnh không sợ đồng dạng độc dược, nhưng đây là nàng nhằm vào tiên thiên cảnh chuyên môn nghiên cứu chế tạo mà thành độc. Nàng mệnh cấm quân phong thành, sau đó tự mình chém giết còn thừa tất cả hoàng tử, mang lấy đầu của bọn hắn đi gặp phụ hoàng. Tuần hoàng chưa bao giờ nghĩ tới, biết thay thế mình người, không phải cái nào dã tâm bừng bừng hoàng tử, cũng không phải cái nào dân tâm sở hướng thảo mãng tiêu hùng, mà là chính mình cái này nhu nhu nhược nhược nữ nhi. Hắn không cam tâm, hắn muốn phản kháng. Đáng tiếc, thân chúng kịch độc tăng thêm càn khôn vô cực công bị hồn thiên bảo giám hoàn mỹ khắc chế, hắn rốt cục vẫn là chết rồi, chết tại đây cái năm đó bị bản thân giống ném rác rưởi một dạng ném ra ngoài trường công chúa trong tay. Nàng toại nguyện ngồi lên hoàng vị, tay cầm hùng binh mấy chục vạn. Nhưng còn chưa đủ, nàng vẫn còn đang các loại, dù sao cũng đã đợi lâu như vậy. Rốt cục, cơ hội tới. Lý Kiếm Thi muốn khống chế Hắc Bạch hai đạo các đại môn phái đối phó Tô Mộ Bạch. Nàng thuận nước đẩy thuyền, cho nàng cơ hội. Ngày đó, 15 tháng riêng, trăng tròn. Tô Mộ Bạch lọt vào phản bội, thân chúng mai phục, cuối cùng cùng Lý Kiếm Thi quyết chiến trăng tròn chi đỉnh. Nàng tại đứng xa xa nhìn, nhìn lấy hai người đồng quy vu tận, nhìn lấy đỉnh núi bị tiêu diệt. Đại Chu quân đội xuất hiện, liên hợp Hắc Bạch hai đạo các đại môn phái nội ứng, nhất cử tiêu diệt toàn bộ Đại Chu giang hồ thế lực. Nàng không có để ý những cái này, chỉ là một thân một mình đi đến đã bị tiêu diệt đỉnh núi, Tô Lý hai người đã hải cốt không còn. Nàng nhìn lên trên trời viên nguyệt, than nhẹ, có lẽ các nàng so với ta hạnh phúc hơn. Hôm sau bình minh, xuống núi, nàng đã là động hư cảnh. Về sau 5 năm, nàng diệt Đại Tần, diệt Tây vực, bắt chụp man tộc chí bộ, Nam khu Miêu Cương, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Liên tại thiên hạ nhất thống cái kia một năm, trùng hợp 15 tháng riêng, tảo triều. Nàng giết cả triều văn võ, một thân một mình đi vào lúc trước cùng hắn lần đầu gặp đỉnh nghỉ mát bên trong, tán đi toàn thân công lực, uống vào một vò túy thiên nhiên, cầm trong tay một chuỗi lúc trước thích ăn nhất mức quả. Cắn một cái, thực đau xót. Nguyên lai lúc trước thích ăn mức quả, là bởi vì mức quả là hắn lần thứ nhất đưa quả cho mình. Hư hết rồi. Nàng bị đau xót ra nước mắt, sau đó cười, một mùi lửa đốt lên cả tòa hoàng cung. Trong ngọn lửa, nàng hoàng hốt thấy được, hắn từ trời rơi xuống, áo trắng giống như tiên. Hắn đứng ở lá sen bên trên, có chút quay đầu nhìn nàng, một cái tràn đầy ôn nhu ý cười mắt thần. Nàng bước nhanh đuổi theo, lại đuổi không kịp cước bộ của hắn. Hắn tại sau lưng nàng, thanh âm ôn nhu, muốn đi bên ngoài nhìn xem sao. Nàng xoay người, kinh ngạc nhìn hắn. Thế nào? Hắn hiếu kỳ. Bởi vì hài lòng. Khoe miệng nàng mang theo cười, nước mắt chảy qua gương mặt, ngươi tên là gì? Hắn chớp mắt, nô cùng, nghèo là quần quận bầu trời nghèo. Nàng có chút ngửa đầu, nhìn lấy ánh mắt của hắn, ta gọi Bạch Tuyệt Cơ, chẳng là nhất cùng nhị Bạch Bạch. Hắn gãi gãi mặt, cho nên ngươi muốn đi xem một chút sao? Nàng nhẹ gật đầu, lệ rơi đầy mặt. Nếu như đây là mộng, cái kia mời đừng để ta tỉnh lại. Đại sư, trải qua bao lâu? Diệp Thanh Huyền rất là nghi hoặc, rõ ràng chỉ là một cái chớp mắt, vì cái gì hắn cảm giác giống như qua cực kỳ lâu. Giới sắc đại sư nhìn một chút rằng có bên trong tam nữ một nam, ngữ khí trầm thấp, đây là bẩn tăng vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến lĩnh vực, ngươi đừng hỏi nữa. A. Diệp Thanh Huyền đồng dạng mắt nhìn tam nữ một nam, gật đầu đáp. Hắn có lẽ hiểu cái gì. Đồng dạng ngăn ở Tô Lý trong hai người giữa nô cùng một mặt phiền muộn nhìn trước mắt trưởng công chúa, vừa khóc lại cười chính là phát bệnh à nha. Ngươi dược ở đâu, ta cho ngươi ăn uống thuốc. Mới từ trong hồi ức tỉnh hồn lại trưởng công chúa ngữ khí ôn nhu, không có gì, nghĩ tới một chút chuyện đã qua. Một người nếu như chết rồi, như vậy hắn tại trong lòng của người khác liền sẽ từ từ trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên dù là nô cùng như thế cần ăn đòn, tại trưởng công chúa trong mắt còn là giống nhau khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế. Có một việc ta vẫn muốn hỏi ngươi. Trưởng công chúa sóng mắt lưu chuyển, ngọt ngào phun lên ngực. Chuyện gì? Nô cùng hiếu kỳ. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, ngươi tại sao phải mang ta xuất cung? Vấn đề này trong lòng nàng ẩn giấu đi hai đời. Nói ra ngươi khả năng không tin. Nô cùng cười ngượng ngùng, lúc ấy ta lạc đường, muốn tùy tiện tìm người hỏi đường. Ta khi đó cho là ngươi là tiểu cung nữ, liền muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút ngự thiện phòng đi như thế nào. Về sau suy nghĩ một chút đi, vạn nhất ngươi nói ra đi làm sao bây giờ? Diệt khẩu a, ta lại không đành lòng, chỉ có thể trước bắt có ngươi, chờ ta đường chạy thời điểm đưa trở về lại. Không có để ý trưởng công chúa dần dần cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, nô cùng tiếp tục tự bạo, ngươi khi đó thật là có thể ăn ta bớt ăn bớt mặc tiết kiệm tiền một chút đều mua cho ngươi mức quả, làm hại ta về sau đói bụng vài ngày. Đúng, ngươi đây là dự định đưa ta mua mức quả tiền sao? Bạch Tuyền Cơ đột nhiên cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt mỏi, cái này hai đời mấy chục năm, ta đến cùng đều đã làm gì? Chương 47, đến cùng ai tới trước? Nhìn lấy Bạch Tuyền Cơ thất lạc biểu lộ, nô cùng trong mắt phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thực sự không biết trưởng công chúa đối với tình cảm của mình sao? Làm sao có thể một thế này không nói, kiếp trước hắn nhưng là bị các bằng hữu gọi nhân sinh đạo sư tồn tại, ai có vấn đề tình cảm cũng sẽ tìm đến hắn tố khổ. Còn nhớ kỹ kiếp trước lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, ngày nào đó 3 giờ sáng, một cái trò chơi bên trong đồng công hội bằng hữu gọi điện thoại cho hắn. Người bạn kia lúc ấy 25 tuổi, điện thoại đánh thông sẽ khóc, hắn mơ mơ màng màng ở giữa hỏi hắn tình huống gì. Nguyên lai người bạn kia nói chuyện hơn mấy năm bạn gái ra nước ngoài học, 4 năm sau, cũng chính là hai người chỗ đối tượng đệ lục năm, cái kia nữ cùng hắn chia tay, lưu ở bên kia không trở lại, phải biết hắn năm đó cự tuyệt bảo đảm nghiên cứu ra làm việc, chính là vì cung cấp nàng du học. Hắn an toàn người bạn kia đến dạng sáng 5 giờ nửa mới xem như chấn an được. Về sau người bạn kia bản thân lập nghiệp, đem hắn chiêu tới, chính là nhà kia khai phát võ lâm công ty đêm. Bạn hắn kết hôn sinh con, hai tử bên trên tiểu học thời điểm xếp đặt bàn rượu, ngay tại hắn đột tử xuyên việt một ngày trước, đó cũng là hắn độc thân thứ 25 năm. Vì cái gì một cái tình cảm đại sư biết độc thân 25 năm? Là bởi vì muội tử quá nhiều ngày ngày đổi sao? Dĩ nhiên cũng phải, chẳng qua là hắn chỉ có lý luận mà không có thực tiễn, hắn chiến trường tại mạng lưới, vũ khí của hắn là bàn phím. Như vậy vấn đề đến rồi, hắn vì sao lại cự tuyệt một cái gương mặt tuyệt sắc, chân dài eo nhỏ mông mịn, còn có lớn 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 bộ ngực tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa người mỹ nữ này vẫn là đế quốc trưởng công chúa kiêm thiên hạ đệ nhất lâu Trích Tinh lâu chủ nhân. Bởi vì lúc trước tâm tính không đồng, nếu là hiện tại nha, nếu là thật không có tình cảm, cần gì phải một đường đuổi tới Đại Tần mang nàng rời đi. Nhưng mắt của hắn thần mặc dù ẩn nấp, nhưng vẫn là để một mực chú ý đến hắn ba nữ tử đều thấy được. Xem ra trong lòng của hắn là có ta. Trưởng công chúa đắc ý, tiếp theo mắt thần sắc bén, như vậy thì là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là vì ta? Đúng rồi, bởi vì thân phận của ta, hắn sợ ta khi hắn cùng hoàng thất ở giữa khó xử. Xem ra kế hoạch muốn sớm áp dụng. Tiểu Bạch cô nương mặt không biểu tình, nội tâm hí cũng rất chân, là ta trước, rõ ràng đều là ta tới trước. Trước biết hắn cũng tốt, rõ ràng đều là ta trước. Trích Tinh lâu chủ cũng tốt, trưởng công chúa cũng được, còn có Lý Kiếm Thi, chỉ cần các ngươi dám ngăn cản ta, coi như là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Tiểu Bạch cô nương cũng không biết Nô Cùng đã từng thời niên thiếu chuyện cũ, bất quá coi như biết thì đã có sao. Nô Cùng là của nàng bảo vật, ai cũng đoạt không đi. Tại sao sẽ như vậy đâu? Lần thứ nhất có ưa thích người, cũng đã trở thành thiên nhất đệ nhất đại tông tông chủ, hai chuyện vui sướng tình chồng vào nhau, mà cái này hai phần khoái hoạt, lại mang đến cho ta càng nhiều khoái hoạt. Lấy được, vốn nên là giống mộng cảnh đồng dạng thời gian hạnh phúc. Nhưng là, vì cái gì, lại biến thành như vậy chứ? Thật chẳng lẽ là ta sai rồi? Ngực lớn trong cung thiếu nữ trong mắt mất đi tiêu cự, sau đó dần dần ngưng tụ tại Tiểu Bạch trên người cô nương, không sai không phải ta là thế giới đều do lao thiên, không để cho ta trước gặp được cùng ca ca đều là Tô Mộ Bạch sai nàng kiên định bản thân tâm, vì mình, cũng vì Ngô Cùng, nhất định phải bài trừ rơi Tô Mộ Bạch như thế sai lầm. Sau đó, ánh mắt của nàng chuyển tới Bạch Tuyển Cơ trên người, hạ một người chính là ngươi không khí ngột ngạt, Diệp Thanh Huyền nhẹ nhàng đụng đụng Ngô Cùng cánh tay, nhỏ giọng nói, "Ngô huynh, nói chút gì đi." Ngô Cùng một cái giật mình, thốt ra, "Các ngươi đều là của ta cánh giới sắc đại sư." Trong mắt tinh quang lóe lên, chú ý của hắn điểm vĩnh viễn cùng người khác không đồng, một con chim nhỏ chỉ một cặp mà cánh, như vậy là cái kia một đôi đâu. Bầu không khí trì trệ, không khí bắt đầu biến xiển xệch, Ngô Cùng biểu lộ bình tĩnh, mồ hôi đầm địa, "Giới sắc đại sư, ngươi đơn giản để gian viện tử này tràn đầy ngu xuân khí tức, tại hạ nhanh không thể hít thở." Gặp ba vị nữ tử lực chú ý bị Ngô Cùng chuyển rời qua, chưa bao giờ bị vượt qua hai tên nữ tử nhìn chăm chú qua giới sắc cảm giác mình leo lên nhân sinh đỉnh phong. Ngô Minh ở bên kia, hắn khí chất tuyệt luân dung nhan tuyệt thế, ba vị nữ hiệp mời xoay qua chỗ khác nhìn hắn. "Ta là Thiếu Lâm lập qua công, ta là Thiếu Lâm chạy qua máu xem ở phương trượng phân thượng, kéo huynh đệ một cái, đây là Ngô Cùng mắt thần." Bần tăng lại không có giải ba chỉ cánh, "A Di Đà Phật." Ngô Minh nén bi thương, "Đây là giới sắc mắt thần." "Khục, Ngô Minh, tha thứ tại hạ lực bất tòng tâm." "Đây là Diệp Thanh Huyền." Tam nữ đồng thời nhìn lấy Ngô Cùng, hắn động linh cơ một cái, không đợi các nàng mở miệng, đoạt hỏi trước, lại nói, "Thi Nhi Tiểu Bạch, hai ngươi vì sao vừa thấy mặt đã động thủ, chẳng lẽ hai người các ngươi trước đây còn biết?" "Không biết." Lý Kiếm Thi trả lời. "Vậy các ngươi?" Nô Cùng hồng nghi, ánh mắt của hắn tại trên người mấy người vừa đi vừa về chuyển, "Ân, lớn, đại đại, còn có một cái lớn lớn lớn. Cùng ca ca, thân ta là Huyền Thiên Tông đệ tử, nhìn thấy ma môn chi nhân liền động thủ có gì không đúng sao?" Lý Kiếm Thi mỉm cười, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. "Chẳng lẽ nói?" Nàng ngậy ngừ. Tô Mộ Bạch không đáp, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Kiếm Thi. Đồng dạng sát khí tùy ý phát ra. "Không nói trước ngươi có phải hay không cũng quay về rồi, coi như là, ta cũng sẽ không để Ngô Cùng lại bị ngươi hại chết." Bạch Tuyền Cơ quạt xếp che mặt, mắt phượng giống như cười mà không phải cười. "Ta đã sớm hoài nghi, sớm mấy năm xuất thế, vừa ra sơn liền giết rơi Diệp Lương Thần cùng Long Nạo Tiên, sau đó một cái chờ ở An Châu ngoài thành, một cái chờ ở Tây Ân Sơn Trang, nào có trùng hợp như vậy sự tình." "Thú vị, thực sự là càng ngày càng thú vị." Lúc đầu, nàng chỉ muốn sớm diệt trừ hai người này, nhưng giờ khắc này, ý nghĩ của nàng cải biến. Nàng muốn đem các nàng hai biến thành Nô Cùng bên người hai chỉ bé mèo Kitty, sau đó, mấy người Nô Cùng chơi chán, lại đem các nàng ném đi. Một cái ma môn môn chủ, một cái chính đạo lãnh tụ, bị bản thân tổn thương sâu nhất người coi như đồ chơi, sau đó chơi chán lại vứt bỏ, thực sự là. Quá thú vị. Bạch Tuyền Cơ mặt giấu ở phía bên sau, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nô Cùng một đôi mắt to như nước trong veo vừa đi vừa về liếc nhìn, hai người này khẳng định có vấn đề. Cùng lúc đó, Cấm Quân đại doanh, sáu vị thống lĩnh ngồi ở trong trướng, không khí ngột ngạt. Thượng thủ đại chu vệ úy Trương Mục một trong song tràn đầy sát khí, con mắt đảo qua trước mặt ngồi vây quanh tại trước bàn sáu người, chậm rãi mở miệng, "Trong chúng ta ra một cái phản đồ chương 48, ai là phản đồ?" Bên tay trái vị thứ nhất bị nhìn chằm chằm đại hán mặt đen vừa đi vừa về nhìn một chút, nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, "Đại soái, ngươi là hiểu rõ ta. Ta người này gan nhỏ, không dám làm loại chuyện như vậy, làm phản đồ nhưng là muốn rơi đầu." Hắn là Tạ Quân thống lĩnh một trong Trương Sơn. Sau này nhìn, tay trái vị thứ hai ngọc diện tiểu tướng phong mang tất lộ, "Đại soái, ngươi là hiểu rõ ta. Nếu ta là phản đồ, khẳng định đã sớm phản, ta cũng không có tính nhẫn mại mấy người cho tới hôm nay." Đây là Tạ Quân thống lĩnh một trong Lý Ti. Theo sát ngọc diện tiểu tướng là một gã mắt thần đũ ám vàng như nến sắc mặt trung nhân nhân, hắn âm độc mở miệng, "Đại soái, ngươi là hiểu rõ ta, nếu như là ta, sẽ không có người còn sống đến nói cho ngươi." Tạ Quân vị cuối cùng thống lĩnh Vương Vũ. Vệ úy Trương Mục Chi vẫn trầm mặc, hắn đem ánh mắt chuyển tới bên phải. Tay phải vị thứ nhất là một cái đầu tóc bạc trắng trung thực người già, "Đại soái, ngươi là hiểu rõ ta. Ta số tuổi lớn nhất, lập tức phải từ nhiệm cáo lao về nhà, không có tất muốn làm như thế." Hữu Quân thống lĩnh một chồng, "Triệu Liễu." Bên phải vị thứ hai là một cái một mặt hung thần ác sát đầu trọc trắng hán. Nhìn thấy Trương Mục Chi ánh mắt tới, hắn lập tức mở miệng, "Nhìn ta làm gì?" "Đại soái, ngươi là hiểu rõ ta đây." "Là ta đây lời nói, lúc này trong trướng trừ ngươi và ta bên ngoài, đã không có người sống." Tôn Khởi, Hữu Quân thống lĩnh một chồng, cùng Trương Mục Chi đồng dạng tiên tiên cao thủ, cũng là sáu vị thống lĩnh bên trong duy nhất tiên tiên cao thủ. Ánh mắt chuyển tới người cuối cùng, đây là người nữ tử, thân cao chân dài, ngồi thẳng tắp, cả người tản mát ra bừng bừng khí khái hào hùng. Nàng là Trịnh Tiểu Cửu, Hữu Quân thống lĩnh, cũng là Cấm Quân duy nhất nữ thống lĩnh. Gặp còn lại 6 người toàn bộ nhìn qua, nàng mày kiếm một trống, "Thế nào, các ngươi hoài nghi ta?" "Đại soái, ngươi là hiểu rõ ta, mặc dù ta trước đó là ở trưởng công chúa điện hạ nghe lệnh, nhưng nếu bị điều đến Hữu Quân, tự nhiên không có phản bội Hữu Quân đạo lý." Nàng hơi dừng một chút, còn là nói, "Đại soái hoài nghi ta là trưởng công chúa nằm vùng nội ứng." Trương Mục Chi sắc mặt biến nhu hòa, bồi khuôn mặt tươi cười, "Đâu có, tiểu cửu ngươi không nên hiểu lầm, trưởng công chúa điện hạ trấn thủ biên cương vất vả, bản soái sao dám hoài nghi điện hạ. Có thể là bản tướng hiểu lầm, ngươi chớ để ở trong lòng, mọi người tản đi đi. Hừ, nhàm chán. Trịnh tiểu cửu lạnh hừ một tiếng, đứng dậy rời đi lều lớn, Trương Mục Chi sắc mặt âm trầm xuống, chăm chú nhìn nàng rời đi bóng lưng, không nói gì. Vương Vũ nhích lại gần, âm trầm nói, đại soái, thật chẳng lẽ là tiểu cửu? Muốn hay không? Hắn dựng lên cái bôi hầu động tác, chớ có đánh rắn động cỏ. Trương Mục Chi thần tình nghiêm túc, bản soái tự có diệu kế, tối nay liền có thể thấy rõ ràng. Nguyên lai đại soái trước ngươi mang theo ta kiểm tra kho quân giới, là muốn thăm dò ta a. Tôn Vũ bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải là hắn đầu óc không hiệu nghiệm, mà là hắn say mê tại võ đạo, lại tính tình đi thẳng về thẳng, chưa bao giờ nghĩ tới đại soái sẽ hoài nghi mình. Trương Mục Chi nhìn lấy trong chướng thần sắc khác nhau năm người, sờ soạn một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn làm phản? Trong tiểu viện, Nô Cùng hạ giọng. Đừng nói khó nghe như vậy. Bạch Tuyền Cơ liếc mắt, cái này gọi là thanh quân chắc. Nô Cùng nhíu mày, tiến hành đến mức nào rồi? Kiếp trước trong trò chơi Bạch Tuyền Cơ xác thực mưu phản soán vị tự lập làm nữ đế, bất quá cái kia hẳn là rất lâu chuyện sau đó. Lý Kiếm Thi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trưởng công chúa soán vị thời gian trước thời hạn mười mấy năm, lại kiếp trước thời điểm, Trích Tinh lâu vạn tượng lâu tại rất lâu sau đó mới xuất hiện trong giang hồ. Mặc dù nàng cùng Trích Tinh vạn tượng từng có hợp tác, nhưng cũng không biết lâu chủ là ai. Chỗ dĩ tiền thế trưởng công chúa đến cùng có phải hay không Trích Tinh lâu chi chủ? Nếu đúng vậy, nàng kia. Lý Kiếm Thi tạm thời đem những cái này để ở một bên, nàng chủ yếu mục tiêu là Tô Mộ Bạch. Tô Mộ Bạch mặt không biểu tình, trưởng công chúa cái gì không quan trọng, dù sao kiếp trước cũng chưa nghe nói qua nàng cùng Nô Cùng có quan hệ gì, muốn nói duy nhất có quan hệ địa phương, chính là năm đó cự hôn thời điểm có nghi hoặc giống như Kiếm Vũ Tiêu Tương kiếm khách đem nàng cứu đi, người kia là Nô Cùng sao? Không xác định. Nàng bây giờ mục tiêu là Lý Kiếm Thi, trưởng công chúa cái gì, không đáng để lo. Thật là khiến người vui vẻ. Hai người thần sắc thu hết vào mắt, quạt xếp sau trên gương mặt xinh đẹp, mỉm cười càng phát ra sán lạ. Xem ra ngươi vụng trộm từ biên cương chạy trở lại, chính là vì mục đích này đi. Nô Cùng cau mày, tới tìm ta là muốn ta làm cái gì? Phu hoàng cũng là đạo pháp tự nhiên cảnh, tại gặp phải lúc trước hắn ta không thể tiêu hao quá nhiều thể lực. Ngươi kiếm thứ hai thích hợp quần công, ta cần ngươi giúp ta sáng tạo một cái cùng cha hoàng một trọi một cơ hội. Bạch Tuyền Cơ không chút dông dài, cần bao nhiêu tiền? Nô Cùng cảm giác phảng phất về tới Trích Tinh lâu, cả người cũng nghiêm túc lên, làm loại chuyện này phong hiểm quá lớn, ta muốn giá tương đối cao, 10 vạn. Không, 5 vạn lượng bạch ngân. Ta cho ngươi 20 vạn. Trưởng công chúa lời nói không cho cự tuyệt. Tốt. Nô Cùng trầm mặc nửa ngày, gật đầu. Bạch Tuyền Cơ lại đối chính mắt đi mày lại bên trong Tô Lý hai có người nói, các ngươi hai cái phụ trách thanh lý hoàng tử, đánh vào chính điện trước ta muốn nhìn thấy thái tử cùng tấn vương đầu người. Thấy hai người khinh thường đáp lại, nàng nói bổ sung, sau đó ta sẽ cho các ngươi một cái cơ hội cạnh tranh công bình. Lý Kiếm Thi cười khẽ không nói, ta đã được đến ta muốn. Tô Mộ Bạch biểu lộ cao ngạo khinh thường. Trưởng công chúa mắt phượng có chút nheo lại, nếu là chết, liền cơ hội gì cũng không có. Cảm nhận được đạo pháp tự nhiên cảnh truyền tới ẩn ẩn áp lực, Tô Lý hai người trầm mặc. Thật lâu, Tô Mộ Bạch từ trong hàm răng gạt ra một chữ, được. Nàng phải tăng tốc bước vào tiên thiên bước chân, hôm nay bị khuất đủ, ngày khác ổn thỏa gấp 10 lần hoàn trả. Lý Kiếm Thi cũng bất đắc dĩ gật gật đầu, một đôi mắt bên trong đen như mực. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ trả thù lại, hôm nay tạm thời nhịn một chút. Mèo rừng nhỏ chậm rãi thuần phục thành ra miêu quá trình, thật là khiến người vui vẻ. Bạch Tuyền Cơ khỏe miệng có chút câu lên. Nô Cùng lòng tự trọng nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, các ngươi cứ như vậy đem ta qua phân. Đi qua ta đồng ý sao? Nhưng mà hắn ít có bị ba người đồng thời không thấy. Hắn cảm giác bị thương rất nặng. Bần tăng đâu? Bần tăng làm cái gì? Một mực bị không để ý tới giới sắc nhịn không được mở miệng. Hai người các ngươi phụ trách hiệp trợ thành vệ quân khống chế ngoài hoàng cung thế cục, chớ có để bách tính bị xâm phạm. Trưởng công chúa cũng không nhìn hắn cái nào. Cứ như vậy, giới sắc ngạc nhiên nói. Nói thế nào hắn cùng với Diệp Thanh Huyền cũng là thiếu lâm theo thái thanh đệ tử, nếu tham dự vào, sợ là muốn liên lụy sư môn, nhưng bị không để ý tới cảm giác rất khó chịu, dù sao, hai bọn họ đã đem Ngô Cùng xem như huynh đệ của mình. Cái kia ngươi theo ta đi hoàng cung. Ngô Cùng nghiêng mắt thấy hắn. A Di Đà Phật. Giới sát chắp tay trước ngực, một mặt nghiêm mặt, thân là người xuất gia, vẫn tăng còn là phụ trách giữ gìn bách tính trật tự đi. Vũng nước đục này không thể lội. Diệp Thanh Huyền cũng cười khổ nói, vân đạo liền cùng đại sư cùng một chỗ đi. Tốt. Bạch Tuyền Cơ quả xếp nhẹ lay động, ta đã ở trong cấm quân sắp xếp nội ứng, lúc này phải làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi thời cơ. Chương 49, bên trong đều là giả đêm đó, ngoài hoàng cung. Tô Mộ Bạch đứng xa xa nhìn trước mắt tòa này quái vật khổng lồ, trong mắt không có chút rung động nào. Hoàng thành Tây Nam một cái góc quỷ dị không có cấm quân chấn giữ, thậm chí nơi này còn là nhất còn lại chạm gác ánh mắt góc chết. Tiểu Bạch đề khí bất bình, một bước đạp vào tường thành. Trong nháy mắt, 7-8 đạo khí cơ khóa chặt tại trên người của nàng. Nàng toàn thân căng cứng, chờ đợi một lát, mấy cái kia tiên tiên cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Nàng nhíu nhíu mày, phiêu nhiên rơi vào trong hoàng cung, hướng phía đông cung phương hướng tiến đến. Bạch Tuyền Cơ đã trải qua sớm đem hoàng cung bố cục đồ cho nàng. Càng đi về phía trước, khóa chặt ở trên người nàng khí cơ càng nhiều, nhưng đang đến gần đông cung thời điểm, những cái này tiên tiên ánh mắt lại toàn bộ thu về. Tiểu Bạch bước nhanh đi đường, cau mày. Nữ nhân kia đã trải qua làm đến nước này à, nàng đối với trưởng công chúa càng thêm kiêng kỵ. Đến rồi. Tiểu Bạch dừng bước lại, mà không thay đổi nhìn trước mắt đông cung. Lúc này, trong đông cung, Thái tử Bạch Vũ đang cùng một đám phụ tá thương nghị triều chính. Tấn Vương hôm nay lại mượn cớ nhổ mất một cái chúng ta cọc. cái kia chân cái gì huyền quá ngu, một cái nội ứng thị nữ không có chuyện làm cái gì cùng đấu, còn nói muốn trở thành tấn vương phi sau đó khống chế tấn vương. Cùng nàng chấp đầu người có thể xử lý xong. Còn có cái kia cùng nàng một đồng phái đi cọc, gọi ngửa cái gì thanh nhã tới, cũng có thể từ bỏ, hai người này thế mà ngu đến mức cung đấu đấu cùng một chỗ, thực sự là. Còn có cái gọi đấu cái gì tịch cọc làm phản rồi, nghe nói là thực tình yêu tấn vương. Các nàng làm nhiệm vụ là cái gì, nguyên là thế nào bồi dưỡng cọc không nên à, lúc trước các nàng đều thật nghe lời lấy, chính là đi tấn vương phủ sau cảm giác giống biến thành người khác. Có thể hay không bị người đánh cháo. Khó nói chúng ta nơi này có nội ứng cho tấn vương làm nội ứng. Sợ không phải có bị bệnh không, chúng ta đi theo thái tử không tốt, đi cùng tấn vương. Thật có người này, chỉ sợ cũng cái mất trí ngu xuẩn. Phu tá nhóm đang khẩn trương thảo luận, chỉ là thảo luận phương hướng càng ngày càng căng thẳng. Ngồi ở vị trí đầu thái tử nhìn qua đại khái 28-29 tuổi, hắn nhìn lấy đầu dưới nói chuyện khí thế ngất trời phụ tá nhóm, một mặt bất đắc dĩ hướng bên cạnh một tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nam tử trẻ tuổi nói: "Tiên sinh, người hôm nay không nói một lời, thế nhưng là đã nghĩ kỹ đối sách." Đây là hắn thủ tịch phụ tá chưa cắt ý, nghe nói chính là gia cắt Vũ Hầu hậu nhân, bất quá gia cắt gia có gia ấn, hậu nhân không được làm quan, không biết vì cái gì hắn sẽ rời khỏi sơn phụ tá bản thân. Theo chính hắn nói là trong nhà không chào đón hắn, đành phải rời núi làm quan, về phần vì sao không chào đón hắn, đại khái là bởi vì hắn danh tự đi. Bất quá thái tử lại không có cùng ý nghĩ. Có lẽ là cô nhân cách mị lực tương đối mạnh. Thái tử Bạch Vũ khiêm tốn nghĩ. Chư cắt ý quạt lông nhẹ lay động, mỉm cười, bình thường cũng không suy nghĩ gì đối sách, lúc trước bình thường cũng không nhận cùng ở tại tấn vương phụ xếp vào cọc ngầm, chính là đã trải qua nghĩ tới hôm nay kết quả. Ai? Bạch Vũ thở dài, hối hận không nghe tiên sinh chỉ ngôn, cho nên tại bây giờ cục diện bị động. Tiên sinh nhưng có phương pháp phá cuộc. Chư cắt ý tính trước kỹ càng, điện hạ thân là thái tử, tiên tiên đã đứng ở thế bất bại. Vinh pháp có nói, lấy chính hợp lấy kỳ thắng, điện hạ chỉ cần tại hoàng hậu chỗ biểu hiện ra hiếu thuận, lại tại trước mặt bệ hạ nhiều hơn biểu hiện, không cần cỡ nào sáng chói, chỉ cần không xuất sai lầm, cái kia đã đến giờ, cái này đại chu thiên hạ tự nhiên là điện hạ, giờ phút này hẳn là nóng nảy là tấn vương mới được. Thái tử truy vấn, cái này nói như thế nào? Chư cắt ý cười nói, tấn vương điện hạ luôn luôn biểu hiện hùng hổ dọa người, nếu hắn leo lên đại bảo, bệ hạ há không lo lắng các hoàng tử an nguy. Lúc này tấn vương điện hạ nếu muốn tranh hoàng vị, liền muốn đối với điện hạ mọi chuyện cung kính, như thế mới có thể đến bệ hạ tín nhiệm. Nếu hắn đem việc này bẩm tại bệ hạ sẽ như thế nào nghĩ hắn? Bởi vậy bình thường kết luận, việc này sẽ chỉ dừng ở tấn vương phủ. Cô hiểu. Thái tử lại hỏi, nếu tam đệ khăng khăng đem việc này thưa bẩm, cô phải làm thế nào? Nếu như thế, bình thường liền phải chúc mừng điện hạ rồi. Chư cắt ý khẽ cười nói, nếu tấn vương điện hạ đúng như này bất trí, điện hạ làm tại trước mặt bệ hạ thừa nhận việc này là điện hạ cách làm, nhưng biểu lộ nhất định phải bị thương. Như thế bệ hạ định sẽ cho rằng điện hạ thừa nhận việc này chính là nhớ tới minh đệ thân tình, bao che tại tấn vương. Như thế, điện hạ gối cao không lo bậy. Thái tử đại hỉ, sau đó đoán giận nói, tiên sinh sao không nói sớm nghe tiên sinh lời này, có thể là có để tam đệ góp lời phụ hoàng kế sách. Chư cắt ý tự tin cười một tiếng, cũng không có. Thái tử, a, tấn vương điện hạ bên người cũng có cao nhân tương trợ, bình thường tin tưởng hắn không sẽ như thế bất trí. Chư cắt ý giải thích, tiên sinh biết là người nào? Thái tử hết sức tò mò. Gia cắt tiên sinh đã là hắn thấy qua nhất là trí kế cao tuyệt chi nhân, nếu có người cùng hắn tương xứng, cái kia, người này phải chăng có thể để cho hắn sử dụng? Nếu không thể dùng, liền muốn trước thời gian diệt trừ Chư cắt ý thần tình nghiêm túc, người này cùng bình thường chính là địch nhân muốn có, hắn là Tư Mã gia người, tên là Tư Mã Sáng Lên. Không hổ là địch nhân muốn có. Thái tử không biết nên nói cái gì, đành phải gượng cười hòa giải. Chư cắt ý cười khẽ, bình thường đã trải qua không coi hắn là địch nhân muốn có, tiểu nhưng bây giờ chỉ là điện hạ mưu đồ, sợ cầu bất quá là sau khi chuyện thành công, điện hạ đáp ứng bình thường sự tình có thể làm được. Thái tử cười ha ha một tiếng, cô đã nói cô đương nhiên nhớ kỹ nếu sau khi chuyện thành công, cô liền đem hoàng muội gả Vu tiên sinh. Như thế tiên sinh cùng cô cũng có thể vị thân càng thêm thân, mặc dù trưởng công chúa lúc này đang ở trấn thủ biên cương, thủ hạ khống chế biên quân, nhưng thì tính sao? Không bằng nói dạng này càng tốt hơn, nếu đem nàng gả cho Chư cắt ý, một có thể thu tiên sinh tâm, hai có thể khống chế biên quân. Hán Bạch Vũ lại không đốc, như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình, sao lại không làm? Ta điện hạ Chư cắt ý vui mừng quá đỗi. Hắn đến phụ tá thái tử cũng không phải là bởi vì xem trọng thái tử, mà là bởi vì cái kia một năm, hắn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, du lịch thiên hạ. Trùng hợp đi qua Đại Tần quốc đều, tại ngoài cửa thành mắt thấy đầy mặt cô gái quyết tuyệt bộ dáng, hắn động lòng. Nhìn lấy áo trắng kiếm khách cứu đi thiếu nữ, hắn ghen ghét, hắn may mắn, hắn thở dài. Hắn nghe ngóng cô gái kia thân phận, biết được nàng là Đại Chu trưởng công chúa, thế là hắn đi vào Đại Chu, chỉ muốn cùng nàng ở tại một quốc gia liền tốt. Về sau, khi biết được cái kia áo trắng kiếm khách không cùng nàng cùng một chỗ trở về thời điểm, hắn mừng rỡ như điên. Trưởng công chúa chủ động yêu cầu trấn thủ biên cương, hắn liền cũng đi biên quan dấn thân vào tại trưởng công chúa dưới trướng. Chỉ là trưởng công chúa thủ hạ manh tướng như mây mưu sĩ như mưa, lại công chúa tự thân cũng là thiên hạ vô song trí giả, mặc dù hắn chính là gia cắt Vũ Hầu hậu nhân, lại trí kế vô song, cũng không cách nào dùng trưởng công chúa nhìn với con mắt khác. Thế là hắn hiểu được, giữa hai người có trời và đất chênh lệch. Thế là hắn rời đi biên quan, tìm nơi nương tựa thái tử. Hắn hiểu được, chỉ cần có thể giúp thái tử ngồi lên hoàng vị, như vậy hắn liền có cơ hội tiếp cận vị nữ tử kia. Hai người tâm tư dị biệt, chưa phát giác nhất thời trầm mặc, đông cung bên trong mười phần yên tĩnh. Yên tĩnh. Hai người kịp phản ứng, hướng phía dưới thủ nhìn lại. Một đám phụ tá đã trải qua ngã vào trong vũng máu, một tên thân mặc hắc y tuyệt sắc thiếu nữ lập vào trong đó, tay phụ sau lưng, bá khí nghiêm nghị. Nhìn lấy thiếu nữ không chút biểu tình tuyệt sắc khuôn mặt, bá khí nghiêm nghị khí thế, thái tử động lòng. Hắn nhớ tới thái tổ cố sự, bốn hướng thái tổ năm đó bị nữ thích khách ám sát, hắn lâm nguy không sợ, cảm hóa nữ thích khách, từ đó nữ thích khách để cho hắn sử dụng, về sau còn trở thành phi tử của hắn, cố sự này bị người viết tiểu thuyết chuyển sướng, nghe nói còn đổi thành lời nói hí, rất nhiều quan lại nhân gia tiểu thư đều đặc biệt thích xem. Thế là hắn tự tin cười một tiếng, mắt thần thâm thúy, ôn nhu nói, cô nương thân thủ như thế, không bằng thần phục với cô, cô tự hỏi làm thái tử những năm gần đây, cẩn trọng như giẫm trên băng mỏng, không dám chút nào quên mất bách tính. Mời cô nương tin tưởng, cô leo lên đại bảo về sau, chắc chắn dùng thiên hạ quốc thái dân an. Cô nương nguyện ý đến giúp cô một chút sức lực hay không? Bên cạnh Trư Cát ý quạt lông nhẹ lay động, cười không nói. Trong lòng của hắn chỉ có trưởng công chúa, cho dù nữ tử trước mắt như xuất sắc gì, hắn cũng không động tâm. Hắn cũng nhớ tới có quan hệ thái tổ cố sự, nếu nàng này thần phục, tất sẽ thành thái tử một sự giúp đỡ lớn, như thế hắn cách hắn mục tiêu lại tới gần một bước. Bình một tiếng vang trầm cắt đứt Trư Cát ý tự hỏi, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy thiếu nữ nhẹ nhàng bung ra một quyền, quyền kinh đem thái tử thân thể đánh thành thịt nát, chỉ còn lại đầu rơi trên mặt đất, trên mặt còn mang theo tự tin mỉm cười. Sự tình không nên là như vậy, ý nghĩ này trong đầu vừa mới lên, hắn thấy thiếu nữ quay lại, vung ra quyền thứ hai. Sau đó hắn mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. Chương 50, đây là trí giả lĩnh vực cùng một thời gian, Tấn Vương phủ. Tấn Vương Bạch Ngọc Diệp cùng mình thủ tịch phụ tá thương thảo việc này. Điện hạ làm không tệ. Tấn Vương dưới tay một tên người mặc xanh nhạt văn sĩ bảo thanh niên cười nói. Tấn Vương gật đầu, đều nhờ vào tiên sinh kế sách tốt, chỉ là bước kế tiếp bản vương nên làm như thế nào? Còn mời tiên sinh dạy ta. Xếp vào cọc ngầm loại này cấp thấp thủ đoạn không phải là tiểu sinh đối thủ kia nghĩ ra được, nếu thật là hắn, này tất là chướng nhãn pháp. Chúng ta nếu trực tiếp nổ cọc ngầm, đối phương chắc chắn một lần nữa phái người tới. Đến lúc đó nếu lần thứ hai loại bỏ, trong vương phủ nhất định phải lòng người bàng hoàng, cho đối phương thừa dịp cơ hội. Giờ phút này tam nữ quy tâm, chúng ta cố ý lộ một sơ sở, dùng đối phương biết được một người trong đó dĩ nhiên bại lộ. Lấy tiểu sinh đối với Trư Cát ý hiểu rõ, hắn chắc chắn án binh bất động, âm thầm đề phòng. Như thế, điện hạ đã không cần lo lắng trong vương phủ vẫn có gián điệp, lại được ba cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi, cớ sao mà không làm? Người này chính là Tư Mã Lượng. Tấn Vương ôn nhu tuấn trên mặt lộ ra cười khổ, được ba cái mỹ nhân nhi cố nhiên rất tốt, có thể các nàng mỗi ngày tại phủ nội đấu đến đấu đi, cô tâm thực sự rất mệt mỏi. Tư Mã Lượng chế nhạo cười một tiếng, này cũng vẫn có thể xem là điện hạ khuê phòng trì nhạc hai. Tấn Vương lắc đầu thở dài, tiên sinh chớ có lại đánh thú bản vương, vẫn là nói một chút tiếp xuống nên làm như thế nào đi. Tư Mã Lượng tự tin cười nói, nếu tiểu sinh đoán không sai, thái tử bên kia không có động tĩnh gì. Chư Cát ý người này dụng kế luôn luôn lấy đang bị chủ, lại hắn giỏi về phỏng đoán lòng người. Nếu như ngày mai điện hạ đem việc này bẩm tại thánh thượng, hắn chắc chắn sai sử thái tử thừa nhận việc này. Như thế, thánh thượng liền sẽ hoài nghi điện hạ phong mang tất lộ, sợ leo lên hoàng vị về sau đối với huynh đệ bất lợi, thái tử chi vị ngược lại an ổn vậy. Tấn Vương mặt lộ vẻ không cam lòng, cái kia bản vương cái này bị khuất chẳng lẽ cứ như vậy thụ lấy? Tư Mã Lượng lắc đầu, điện hạ đừng nội, việc này không cần bẩm báo thánh thượng, nhưng còn có một người có thể nói chi. Tấn Vương nhãn tỉnh sáng lên, người nói mẫu hậu. Tư Mã Lượng gật đầu cười nói, cũng vậy, điện hạ có thể đem việc này cáo chi hoàng hậu, nhưng chỉ cần đem việc này coi như cố sự giảng cho hoàng hậu nghe, cũng không nên nói ra người chủ sự là thái tử. Hoàng hậu luôn luôn yêu thương điện hạ, nàng tất nhiên sẽ đem việc này nói cùng thánh thượng tự sẽ hoài nghi thái tử. Như thế, điện hạ liền có cơ hội để lợi dụng được. Tấn Vương tán thán nói, tiên sinh thật là cô chi tử phòng cũng việc này nếu thành, cô đáp ứng ban đầu trước sinh sự tình chắc chắn làm đến chỉ là tiên sinh như thế nhân vật như thần tiên vậy, vậy mà coi trọng ta cái kia ngoại trừ mà bên ngoài không còn gì khác hoàng muội, thật là làm cho cô có chút thất lạc. Như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhất định không phải thật tâm thần phục với hắn, Tấn Vương trong lòng có chút không nhanh. Bất quá không sao, mấy người leo lên hoàng vị về sau liền đem cái kia không còn gì khác hoàng muội đưa cho hắn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đối với mình quy tâm a. Dù sao mình đối với hắn vậy. Tư Mã Lượng không tiếp hắn câu nói kế tiếp, vui mừng cười một tiếng, như thế, vậy làm phiền điện hạ rồi. Lúc trước tại Đại Tần quốc đều ngoài cửa thành cũng không chỉ có một Trư Cát ý a, hắn Tư Mã Lượng cũng là bị cái biểu tình kia quyết tuyệt thiếu nữ hấp dẫn. Hắn cũng là đi vào Đại Chu, về sau lại truy tầm tước bộ của nàng, đi biên quan đi bộ đội. Không nghĩ đến nơi đó hắn gặp được bản thân địch nhân vốn có Trư Cát ý quả nhiên là bản thân địch nhân vốn có, ngay cả ưa thích cô nương cùng về sau làm sự tình đều như thế. Hắn vốn cho là mình sẽ cùng Trư Cát ý cạnh tranh, thật không nghĩ đến hai người tại trưởng công chúa trong mắt cùng thủ hạ khác cũng không có cái gì không đồng. Thế là Trư Cát ý rời đi cùng ngày, hắn cũng rời đi biên quan đi vào hoàng thành, mục đích cùng Trư Cát ý muốn đồng. Hắn vốn muốn đi tìm nơi nương tựa thái tử, nhưng bị Trư Cát ý đoạt trước một bước, thế là hắn tìm được có hy vọng nhất lật tung thái tử Tấn Vương, dựa vào cùng với chính mình chí mưu dần dần trở thành Tấn Vương thủ tịch phụ tá. Tấn Vương đáp ứng hắn, nếu thật vinh đăng hoàng vị, liền đem trưởng công chúa gả cho với hắn. Nghĩ đến vị kia khí thế ngập trời, dung nhan tuyệt sắc đại chu trưởng công chúa, hắn không khỏi ngây dại. Sau đó hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng, mắt lộ ra hàn mang, Trư Cát ý, trưởng công chúa điện hạ nhất định sẽ nhìn thấy ta xuất sắc, ngươi nhất định biết là bại tướng dưới tay ta. Lúc này một đạo giọng nữ dễ nghe nhẹ nhàng vang lên, suy nghĩ nhiều như vậy, vì sao không trực tiếp phái người ám sát thái tử sự tình? Thần du thiên ngoại Tư Mã Lượng khinh thường cười một tiếng, đây là trí giả lĩnh vực, ám sát loại kia thủ đoạn quá bất nhập lưu. Sau đó hắn đột nhiên giật mình không đúng. Lúc này trong phòng hẳn là chỉ có hắn cùng với Tấn Vương hai người ở đây, cái này cái thứ ba thanh âm là ai? Tư Mã Lượng cùng Tấn Vương đồng thời trở lại thần, hướng phía dưới thủ nhìn lại. Chỉ thấy một tên người mặc thêu lên mặc trúc tuyết bạch cung trang tuyệt sắc thiếu nữ, chính mặt mỉm cười địa ngồi ở chỗ đó, khẽ vuốt trong tay một cái tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm gỗ. Trong lòng hai người giật mình, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào vương phủ, thiếu nữ này coi là thật bất phàm. Tư Mã Lượng con mắt nhất chuyển, kế thượng tâm đầu. Nếu nàng này có thể bị Tấn Vương thu phục, nhất định có thể thành một sự giúp đỡ lớn. Lại nữ thích khách ám sát sự tình cùng thái tổ cố sự giống nhau ý hệ, nếu dùng cái này nữ thay thế ba cái kia ẩn nút nữ tử, nói cùng hoàng hậu cố sự nhất định có thể càng thêm hoàn mỹ, nói không chừng hoàng hậu bên gối gió thổi qua, thánh thượng cảm thấy Tấn Vương loại thái tổ, liền sẽ xem xét đổi thái tử sự tình, coi như không thành, cũng có thể cho thánh thượng lưu lại một Tấn Vương loại thái tổ ấn tượng, cái này cũng không tệ. Thế là hắn mở miệng nói, Tấn Vương điện hạ tới lúc gấp rút cần nhân tài, cô nương thân thủ bất phàm, gì không quy thuận điện hạ, từ đó vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, há không tại. Tấn Vương sắc mặt trầm thống, trong hậu viện ba cái mỗi ngày làm cung đấu đã trải qua sắp không chịu nổi, cái này lại tới một cái. Bất quá nghĩ đến hoàng vị, hắn quyết định nhịn. Thiếu nữ cười khẽ, ý trung nhân của ta là một vị khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế, trí kế cao tuyệt, võ công càng là thuộc về thế hệ trẻ tuổi đệ nhất tuyệt thế kỳ nam tử, chỉ ngươi cái này tiểu bạch kiểm cũng xứng cùng hắn đánh đồng với nhau. Tư Mã Lượng thấy tình thế không ổn, cao giọng hô to, người tới hộ giá có thích khách không người hưởng ứng. Thiếu nữ tiếu dung không màng danh lợi, lúc này Tấn Vương trong phủ người còn sống đều tại trong phòng này. Hai người khuôn mặt cấp biến. Thiếu nữ lại nói, à đúng, đằng sau ba cái kia nữ không phải ta giết, các nàng là bị độc chết. Nhắc tới cũng là buồn cười, các nàng lại là lẫn nhau chọn chúng đối phương hạ độc chết. Đơn giản mà nói, chính là nữ đưa một cái nữ hai lần độc, nữ hai cho nữ ba lần độc, nữ ba cho nữ một chút độc, sau đó ba cái đều bị độc chết, nơi đây tỉnh lược mấy trăm bạc chữ. Bất quá các ngươi lá gan cũng không nhỏ, dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Cung trang thiếu nữ trong mắt đen như mực, trường kiếm thái huyền ra vỏ, lăng không hướng hai người bay tới. Trường kiếm ngay ngược mà qua, Tư Mã Lượng lúc này trong đầu không có bất kỳ cái gì tính kế, lại chỉ có cái kia một năm đại tần đô thành bên ngoài, cái kia một mặt quyết tuyệt áo trắng thiếu nữ. Trưởng công chúa điện hạ, tiểu sinh cuối cùng cũng không thể nhập mắt của ngươi ảm mà khi Tấn Vương bị nhất kiếm đeo đầu thời điểm, trong đầu hắn nghĩ đúng là khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế, trí kế cao tuyệt tuyệt thế kỳ nam tử, bản vương không gây duyên cùng vừa thấy nguyên lai hắn nữa thích là nam nhân. Trong tiểu viện, Bạch Tuyền Cơ đang cùng nô cùng nói chuyện phiếm, nói đến ta giống như có hai người thủ hạ chạy tới thái tử theo Tấn Vương bên kia làm phụ tá. Nô cùng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, có thể bị ngươi nhớ kỹ, xem ra hai người kia nhất định là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Trưởng công chúa điện hạ lắc đầu, không có ấn tượng gì, chẳng qua là hai người bọn họ danh tự rất khôi hài, một cái gọi Trư Cát Ý, một cái gọi Tư Mã Lượng, ngươi nói có đúng hay không thật buồn cười.